Chương 382 một hòn đá ném hai chim, chương 382 một hòn đá ném hai chim. Ý Dị Ngọc rơi vào nước biển, một lượng lớn nước biển tràn vào miệng nàng. Từ khi nàng tu tiên, đây là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Nàng hoàn toàn không biết bơi, đây là kỹ năng mà phàm nhân phải học, tu tiên giả hoàn toàn không cần học bơi. Bảo vật, phụ triện, linh thú, đan dược và các loại vật khác đều có thể giúp tu tiên giả di chuyển trong biển. Gù lù gù lù. Ý Dị Ngọc uống không ít nước biển, nàng còn chưa kịp hoàn hồn, phát hiện Bích Thủy Kim Lân thú lao về phía nàng, tốc độ rất nhanh. Tay phải nàng theo bản năng vỗ vào túi trữ vật, nhưng không thể triệu hồi pháp bảo. Lúc này, Bích Thủy Kim Lân thú cũng đã xông đến trước mặt nàng, há cái miệng rộng như chậu máu, lộ ra một hàng răng nanh sắc bén, lao thẳng về phía Y Liễu Ngọc. Không, Y Liễu Ngọc lộ vẻ tuyệt vọng, lời còn chưa nói hết, Bích Thủy Kim Lân thú đã cắn chặt lấy đầu nàng, dùng sức giật một cái, dễ dàng giật đứt đầu nàng. Nếu có thể vận dụng pháp lực, Bích Thủy Kim Lân thú thật sự không phải đối thủ của Y Liễu Ngọc, mất đi pháp lực, nàng ở trước mặt Bích Thủy Kim Lân thú chẳng khác nào cá nằm trên tớt. Tứ Sĩ Hỏa Nha từ trên trời giáng xuống, móng đuốt phải chính xác tóm lấy thi thể Y Liễu Ngọc, bay về phía không trung. Không lâu sau, Tứ Sĩ Hỏa Nha đáp xuống bãi cát của một hoang đảo rộng hơn 40 dặm, ném thi thể Y Liễu Ngọc xuống bãi cát. Thượng quan Nhược Thủy nhảy xuống bãi cát, lục soát tài vật trên thi thể, rồi để Tứ Sĩ Hỏa Nha ăn thi thể Y Liễu Ngọc. Nàng nhìn về phía xa, nơi tầm mắt đến là một màu trắng xóa. Thế mà lại bùng phát tuyệt linh chi khí, phải nhanh chóng hội hợp với phu quân mới được. Thượng quan Nhược Thủy cau mày, hiện tại nàng không thể điều động chút pháp lực nào, chỉ có thể dựa vào Tứ Sĩ Hỏa Nha và Bích Thủy Kim Lân thú. Tứ Sĩ Hỏa Nha ngồi xổm xuống, để Thượng quan Nhược Thủy đi lên lưng nó. Cánh nó nhẹ nhàng vỗ một cái, bay về phía không trung, Bích Thủy Kim Lân thú đi trong biển, theo sát bọn họ. Một vùng biển xanh biếc nào đó, Ly Hỏa Chuẩn nhanh chóng bay qua từ trên cao, Kim Miểu và hơn 10 tu sĩ kết đan đứng trên lưng Ly Hỏa Chuẩn. "Ơ, sao đột nhiên lại có sương mù dày đặc thế này?" Một lão giả áo vàng khẽ ồ lên. Theo ánh mắt của hắn nhìn lại, hư không của vùng biển này xuất hiện một lượng lớn sương mù trắng xóa. Kim Miểu trong lòng có một dự cảm không lành, hắn vung tay áo, một cây đoàn qua lóe sáng ánh lam bắn ra, bay về phía trước. Một cảnh tượng kinh người xuất hiện, đoàn qua màu lam chạm vào sương mù trắng xóa, lập tức mất kiểm soát, nhanh chóng rơi xuống từ trên cao. "Không xong rồi, tuyệt linh chi khí." Sắc mặt lão giả áo vàng đại biến. Mọi người đều biết, khi gặp tuyệt linh chi khí, tu sĩ đều sẽ biến thành phàm nhân. "Kim đạo hữu, chúng ta mau rút lui đi, còn không biết bao lâu nữa tuyệt linh chi khí mới tan đi." Lão giả áo vàng lên tiếng khuyên nhủ. "Đúng vậy, mau rút lui đi. Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy chắc chắn không sống nổi rồi. Dù ngươi tu vi có cao đến mấy, đối mặt với tuyệt linh chi khí cũng bó tay bó chân, chuẩn là thượng sách." Các tu sĩ nhao nhao quên lui, bọn họ đều không muốn ở lại đây. "Các ngươi còn có thể vận dụng pháp lực không? Phóng ra linh trùng, linh thú, linh cầm, đây là cơ hội tốt để chúng ta diệt sát Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy." Kim Miểu chiến ý ngút trời. Phú quý hiểm trung cầu, trong tình huống bình thường, hắn tự hỏi không phải đối thủ của Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy, hiện tại tuyệt linh chi khí bùng phát, điều này khiến hắn nhìn thấy cơ hội diệt sát Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy. Nếu có thể diệt Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy, tuyệt đối là một công lớn, được ảnh tộc liệt vào đối tượng bồi dưỡng trọng điểm cũng rất bình thường. "Không được, ta đã mất pháp lực rồi, không thể phóng ra linh thú linh cầm." "Ta cũng mất pháp lực rồi, vẫn nên rút lui đi." "Đúng vậy, chúng ta đều không có pháp lực, ai biết Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy ở đâu? Vạn nhất không tìm thấy bọn họ, ngược lại còn khiến chúng ta bị kẹt ở đây, vậy thì phiền phức rồi." Các tu sĩ kết đan khác mặt đầy thất vọng, bọn họ đều không muốn tiếp tục truy đuổi nữa. Cho dù có thể diệt Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy, công lao cũng là của Kim Miểu, bọn họ không cần thiết phải mạo hiểm. "Kim đạo hữu, trong tình huống này, chúng ta không có lợi thế quá lớn, rủi ro lớn hơn thu hoạch, chúng ta cứ rút ra ngoài trước, canh giữ ở lối vào, đợi tuyệt linh chi khí tan đi, chúng ta lại vào tìm thi thể Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy, chẳng phải sẽ ổn thỏa hơn sao? Bọn họ cũng có linh cầm cấp 3, không nhất định sẽ thua chúng ta." Một nữ nhân váy vàng dáng người thướt tha đề nghị. Kim Miểu trầm ngâm một lát, nói: "Được thôi, vậy chúng ta rút lui trước. Bọn họ quả thực không có quá nhiều phần thắng, canh giữ bên ngoài, chờ đợi thời cơ tốt hơn." Cánh Ly Hỏa Chuẩn nhẹ nhàng vỗ một cái, lập tức quay đầu, bay về hướng cũ, rời khỏi đây. Một hoang đảo rộng hơn 30 dặm nào đó, trên đảo cây cối rậm rạp. Lý Hạo đứng trên đỉnh một ngọn núi cao chót vót, nhìn ra bốn phía. Nơi đây đột nhiên bùng phát tuyệt linh chi khí, hắn mất đi pháp lực, từ trên cao rơi xuống, may mà hắn rơi trúng một cây đại thụ, nên mới không bị ngã chết. Cũng không biết phu nhân thế nào rồi. Lý Hạo cao mày, hiện tại hắn còn không thể bế quan, cần phải tìm thức ăn để lấp đầy bụng. Lý Hạo chất nhiều khối đá màu xám trắng lại với nhau, người ngoài chắc chắn không thể hiểu được, nhưng Thượng quan Nhược Thủy có thể nhận ra. Làm xong những việc này, hắn sải bước đi xuống núi. Chợ Chu Tước, trên đường người người tấp nập. "Nghe nói chưa? Ảnh tộc đã điều động hơn 10 tu sĩ nguyên anh tập kích Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy. Chuyện này đã lan truyền khắp hải ngoại rồi, ai mà không biết. Ta cũng nghe nói ảnh tộc điều động hơn 10 tu sĩ nguyên anh, nhưng mục tiêu của bọn họ không phải Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy, mà là một loại linh tài cấp 1 quý hiếm nào đó." Khắp hang cùng ngõ hẻm đều đang bàn tán về việc Lý Hạo và nhóm người bị tập kích, mỗi người một ý thanh dương viên. Nô Viễn ngồi trong một đỉnh đá màu xanh, cau mày. Sắc mặt hắn tái nhợt, dáng vẻ như bị trọng thương. Trận chiến hôm đó, nhân tộc đã mất 8 tu sĩ nguyên anh, ảnh tộc mất 7 tu sĩ nguyên anh, phần lớn là thành viên của Tất Huyền hội. Hứa Thanh và Tô Định Sơn đã thân tử đạo tiêu, Nô Viễn bị trọng thương, nếu không phải viện binh nhân tộc kịp thời đến, Nô Viễn cũng nguy hiểm đến tính mạng. Nô sư thúc, tạm thời vẫn chưa có tin tức của Lý sư đệ và Thượng quan sư muội, chắc là bọn họ đang trốn ở một hoang đảo nào đó để tránh gió bão. Lưu Dĩnh đoán, chỉ mong là như vậy. Nô Viễn thở dài một hơi, dặn dò, có tin tức của bọn họ, lập tức thông báo cho ta.
Vâng, nô sư thúc.
Lưu Dĩnh đồng ý, túi người lui xuống. Ảnh tộc thật sự coi trọng bọn họ, thế mà lại điều động nhiều tu sĩ nguyên anh như vậy để chặn giết. Nô Viễn cao mày. Một hoang đảo nào đó, trong một hang động ngầm bí mật, trên vách đá khắp nơi là những trận văn huyền ảo, phát ra một luồng dao động cấm chế mạnh mẽ. Hồng Lãng ngã trong vũng máu, thi thể chia làm hai, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Kim Thịnh tay phải nắm giữ một nguyên anh có hình dáng giống Hồng Lãng, Hoàng Tiêu đứng một bên, thần sắc lạnh lùng. Ta thật sự không biết Tây Môn đạo hữu ở đâu. Kim đạo hữu, ta đối với ảnh tộc trung thành tuyệt đối. Tha mạng cho ta, sau này ngươi bảo ta làm gì, ta sẽ làm lấy. Nguyên Anh Mini mở miệng cầu xin. Trong trận chiến hôm đó, ảnh tộc chiếm thượng phong, tu sĩ Nguyên Anh của Thần Bình Tông đi ngang qua gần đó, ra tay chi viện, Kim Thịnh, Hoàng Tiêu và những người khác phân tán đột phá vòng đây. Kim Thịnh, Hoàng Tiêu và Hồng Lãng cùng nhau bỏ chạy, tạm thời ẩn náu trên một hoang đảo nào đó. Kim Thịnh đột nhiên ra tay đánh lén Hồng Lãng, hủy hoại nhục thân của hắn, rồi siêu hồn Nguyên Anh của hắn. Thử, bây giờ mới nói những lời này. Ngươi không thấy có hơi muộn rồi sao? Kim Thịnh lộ vẻ châm biếm. Ngươi thật sự nghĩ chúng ta vì diệt trừ hai tu sĩ kết đan mà điều động mười mấy tu sĩ Nguyên Anh sao? Hoàng Tiêu chế dễ ước. Trong mắt Hồng Lãng lóe lên một tia kinh hãi, hắn đã nhìn ra, ảnh tộc đang mượn sức mạnh của nhân tộc để diệt trừ những thành viên của Thất Huyền Hội làm trái ý Hoàng Phu Nhân. Ta không hiểu ý của ngươi, ta đối với ảnh tộc trung thành tuyệt đối, tuyệt không có ý phản bội các ngươi, tha mạng cho ta, các ngươi có thể gieo cấm chế lên người ta. Hồng Lãng mở miệng cầu xin. Hắn không dám vạch trần mục đích thật sự của ảnh tộc, nếu không hắn chắc chắn sẽ mất mạng. Nói thật cho ngươi biết, mục tiêu hàng đầu của chúng ta là diệt trừ Lý Hạo và Thượng Quan Ngự Thủy, mục tiêu thứ yếu là diệt trừ những kẻ vô dụng làm trái ý như các ngươi. Kim Thịnh vẻ mặt khinh thường. Cao tầng Thất Huyền Hội nhiều lần làm trái ý, đối mặt với mệnh lệnh của ảnh tộc, đủ loại lý do, hoặc là làm việc hời hợt. Chương 383 nhiều mặt phản ứng. Chương 383 nhiều mặt phản ứng. Thế lực của Thất Huyền Hội trải khắp nhân tộc, phần lớn cao tầng chỉ nghe lệnh chứ không tuyên bố, đã trở thành thế đôi to khó đấy. Ảnh tộc cưỡng ép ra tay với bọn họ, chỉ khiến bọn họ phản bội, khiến bọn họ ngả về phía nhân tộc. Trước đây đã có những ví dụ như vậy. Ảnh tộc ban đầu thay thế một phần cao tầng của Thất Huyền Hội, nhưng kết quả không có tác dụng lớn. Trung tầng của Thất Huyền Hội không công nhận cao tầng mới được thay thế, tiếp tục ngấm ngầm chống đối. Một số cao tầng được thay thế còn bại lộ thân phận, bị nhân tộc bắt giữ. Sự xuất hiện của Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy đã cho ảnh tộc một cái cớ rất tốt, lấy danh nghĩa báo thù cho Kim Mai, điều động một lượng lớn cao tầng Thất Huyền Hội. Bất kể có thể tiêu diệt Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy hay không, các tu sĩ Thất Huyền Hội được triệu tập đều sẽ chết. Kim đạo hữu, Hoàng phu nhân, ta vẫn luôn trung thành với ảnh tộc, chưa từng nghĩ đến việc phản bội ảnh tộc của các ngươi. Hồng Lãng khổ sở cầu xin. Trung thành. Những việc chúng ta bảo các ngươi làm, các ngươi có nghiêm túc làm không? Lần nào mà không thoái thác, tìm mọi lý do, chỉ biết đòi lợi độc, giữ các ngươi lại cũng chỉ lãng phí tài nguyên, tiêu diệt các ngươi, một lần là xong, món nợ này sẽ được ghi vào đầu nhân tộc. Kim Thịnh lộ vẻ giễu cợt. Nghe lời này, Hồng Lãng mặt như cho tàn, hắn đã nhìn ra, Kim Thịnh không có ý định buông tha hắn. Thả cái giấm của mẹ ngươi, các ngươi chỉ biết đủ loại cắt xén tài nguyên, mấy đời cao tầng trước bán mạng cho các ngươi, tài nguyên hứa hẹn chỉ cho chưa đến 1/5, như vậy mà còn muốn chúng ta bán mạng. Thật sự coi chúng ta là ăn mày sao? Hồng Lãng gầm lên. Cao tầng Thất Huyền Hội đã tích oán với ảnh tộc từ lâu, chỉ dám giận mà không dám nói, thấy không còn đường sống, Hồng Lãng đã nói ra hết những lời giấu trong lòng bấy lâu nay. Ăn mày, các ngươi cũng xứng sao? Các ngươi chỉ là một con chó của ảnh tộc chúng ta, chó có tư cách đòi hỏi chủ nhân sao? Kim Thịnh cười lạnh một tiếng, năm ngón tay khép lại. Hồng Lãng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, hóa thành từng đốm linh quang tan biến. Đáng tiếc hắn không biết nơi ở của Tây Môn đảo, không tiêu diệt Tây Môn đảo, các cao tầng khác của Thất Huyền Hội chưa chắc đã phục tùng sự chỉ huy của chúng ta. Hoàng Tiêu liễu mi nhíu chặt. Tây Môn đảo đã làm hội trưởng Thất Huyền Hội nhiều năm, uy tín rất cao, tâm phúc của hắn trải khắp các đường khẩu quan trọng của Thất Huyền Hội. Nếu Tây Môn đảo chống đối ảnh tộc không thể hoàn toàn kiểm soát Thất Huyền Hội. Tây Môn đảo đã không còn quản lý công việc của Thất Huyền Hội từ lâu, một lòng tu luyện, ta tin hắn là người thông minh, hắn không thể trở về nhân tộc, không cần thiết phải đối đầu với chúng ta. Kim Thịnh nói ra suy nghĩ của mình. Hoàng Tiêu gật đầu, hy vọng là vậy. Cũng không biết Kim Nhược bọn họ có thể tiêu diệt Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy hay không, nếu để mặc bọn họ trưởng thành, chắc chắn sẽ là một họa lớn. Xưa có chạy thì chùa vẫn còn đó, cho dù lần này bọn họ chạy thoát, bọn họ cuối cùng vẫn phải trở về Thanh Dương đảo. Chúng ta có rất nhiều cơ hội để tiêu diệt bọn họ, chúng ta hãy về phục mệnh trước đi. Kim Thịnh lục soát tài vật trên người Hồng Lãng, ném ra một quả hỏa cầu màu đỏ đốt cháy thi thể, hai người rời khỏi đây. Tuyệt Linh Hải vực, một hoang đảo rậm rạp thực vật nào đó, một khoảng đất trống, Lý Hạo đang nướng cá. Đây là lần đầu tiên hắn dùng cách nấu nướng của người phàm, hiệu suất thấp mà còn khó kiểm soát lửa. Không lâu sau, hắn ngửi thấy mùi khét, vội vàng di chuyển cá nướng ra khỏi đống lửa, nhưng vẫn muộn một bước, một mặt của cá nướng đã bị cháy. Lý Hạo nhíu mày, trời đột nhiên tối sầm lại. Hắn vô thức ngẩng đầu nhìn lên, tứ sĩ hỏa nha từ trên trời giáng xuống, Thượng Quan Nhược Thủy nhảy xuống từ lưng tứ sĩ hỏa nha. Phu quân, cuối cùng cũng tìm được chàng rồi. Thượng Quan Nhược Thủy lộ vẻ vui mừng. Thấy Thượng Quan Nhược Thủy, Lý Hạo thở phào nhẹ nhõm. Phu nhân, tu sĩ ảnh tộc đâu rồi? Bọn họ đều bị nàng giải quyết rồi sao? Lý Hạo nói đến chuyện chính. Thượng Quan Nhược Thủy không giấu giếm, kể lại toàn bộ sự việc. Ta không gặp tu sĩ ảnh tộc nào khác, bọn họ điều khiển linh cầm truy đuổi chúng ta, chắc là không có gì nghiêm trọng, có lẽ đang đợi chúng ta bên ngoài, chúng ta hãy tránh gió ở đây trước đi. Lý Hạo đề nghị. Thượng Quan Nhược Thủy gật đầu, ta cũng nghĩ vậy, nhưng chúng ta phải tích trữ lương thực mới được, không biết tuyệt linh khí bao lâu mới tan đi, chúng ta không thể ở mãi ở đây. Tuyệt Linh Hải vực đã bùng phát tuyệt linh khí nhiều lần, thời gian kéo dài không cố định, ít thì vài tháng, nhiều thì hàng trăm năm. Đó là đương nhiên, có tứ sĩ hỏa nha ở đây, chúng ta có thể từng đảo một thu thập thức ăn, chuẩn bị cho việc rời khỏi đây. Lý Hạo rất đồng tình. Phu quân, trang hình như nướng cháy rồi. Thượng quan Nhược Thủy chỉ vào con cá nướng trên tay Lý Hạo. Lý Hạo cười ngượng, nói, lần đầu nướng cá không có kinh nghiệm, ta đi bắt thêm vài con cá, nướng lại. Hắn ném con cá nướng cháy cho tứ sĩ hỏa nha coi như không thấy, không có ý định ăn. Thượng quan Nhược Thủy gật đầu, trên đảo có nhiều cây ăn quả, ta đi hái một ít trái cây dại đi. Hai người phân công hợp tác, thu thập thức ăn trên đảo. Vạn Tượng đảo, Vạn Diệu Viên. Vẫn chưa tìm thấy Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy sao? Khương Vân Tinh nhíu chặt mày. Vì kế hoạch lần này, Vạn Pháp Tông đã tổn thất hai tu sĩ nguyên anh. Nếu Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy thân tử đạo tiêu, khoản đầu tư của Vạn Pháp Tông sẽ đổ sông đổ biển. Tạm thời vẫn chưa, lúc đó ta đã chặn tu sĩ nguyên anh chặn giết bọn họ, một nhóm tu sĩ kết đan đi truy đuổi bọn họ, với thực lực của bọn họ, dù không địch lại, thoát thân không có vấn đề gì lớn. Thiên Hải Chân Quân phân tích. Nói đi cũng phải nói lại, ảnh tộc thật sự coi trọng Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy, điều động hơn 10 tu sĩ nguyên anh, chẳng lẽ trên người bọn họ có tài nguyên đặc biệt quý hiếm nào sao? Ví dụ như linh tài cấp 1. Tống Long đầy tò mò. Cho dù trên người bọn họ có linh tài cấp 1, ảnh tộc cũng không thể điều động hơn 10 tu sĩ nguyên anh đối phó bọn họ, ảnh tộc có khi nào có mưu đồ khác? Khương Vân Tinh nhíu chặt mày. Hắn cũng không rõ mục đích thực sự của ảnh tộc, lại điều động hơn 10 tu sĩ nguyên anh đi cướp giết 2 tu sĩ kết đan, điều này trong lịch sử Thương Hải cũng cực kỳ hiếm thấy. Điều này e rằng chỉ có cao tầng ảnh tộc mới biết mục đích thực sự của bọn họ, hy vọng Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy bình an vô sự đi. Thiên Hải Chân Quân lộ vẻ mong đợi. Khương Vân Tinh gật đầu, tiếp tục phái người tìm kiếm bọn họ, ai tìm thấy bọn họ sẽ được trọng thưởng. Vâng, trưởng môn sư minh, ta sẽ lập tức ra lệnh. Tống Long đồng ý, lĩnh mệnh rời đi. San hô quần đảo, Thiên Linh đảo. Cái gì? Ảnh tộc xuất động hơn 10 tu sĩ nguyên anh cướp giết tu sĩ Thanh Dương môn và tu sĩ Tô gia. Mục Thiên Hà đầy chấn động. Hoàn toàn chính xác, chuyện này đã truyền khắp ngoại hải rồi, tộc nhân của chúng ta biết được tin tức này, lập tức ngay về báo tin. Mục Thiên Sương đầy hưng phấn, hắn nghĩ đến điều gì đó, tiếp tục nói, đúng rồi, Ngô Viễn bị trọng thương, Thanh Dương môn và Tô gia tổn thất không ít nhân thủ. Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy đâu rồi? Chết chưa? Mục Thiên Hà truy hỏi. Tạm thời không có tin tức của bọn họ, Thanh Dương môn và Tứ Hải môn đều đang tìm kiếm bọn họ. Mục Thiên Sương thành thật trả lời. Trời giúp Mục gia chúng ta. Ha ha, bọn họ tốt nhất là chết trong tay tu sĩ ảnh tộc. Mục Thiên Hà lộ vẻ mong đợi, hắn nghĩ đến điều gì đó, dặn dò, điều động một nhóm tộc nhân đến ngoại hải, dò la tin tức, đặc biệt là tin tức về Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy, có tin tức mới nhất, lập tức phái người về báo tin. Vâng. Mục Thiên Sương đồng ý, lĩnh mệnh rời đi. Chương 384 phàm nhân sinh hoạt chương 384 phàm nhân sinh hoạt tuyệt linh hải vực, một vùng biển xanh thẳm. Tứ Dực Hỏa Nha nhanh chóng lướt qua từ trên cao, Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy đứng trên lưng Tứ Dực Hỏa Nha. Thân xác của họ hoảng loạn, không ngừng nhìn về phía sau. Tay Lý Hạo nắm một cây trường thương màu xanh lam dị xét, Thượng quan Nhược Thủy đeo một gói đồ được may bằng vải thô. Mười mấy con quái cầm màu đen khổng lồ đuổi sát phía sau, quái cầm màu đen có đầu cá thân chim chân thú, trên đầu có một cái mào gà màu vàng. Một con quái cầm màu đen từ trên trời giáng xuống, đôi móng đuôi sắc bén lao thẳng về phía Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy. Lý Hạo hừ lạnh một tiếng, cây trường thương màu xanh lam trong tay nên đón quái cầm màu đen. Một tiếng động trầm đục vang lên, cây trường thương màu xanh lam đập mạnh vào thân quái cầm màu đen bay ngược ra xa. Đến hòn đảo hoang phía trước tránh một chút. Thượng quan Nhược Thủy chỉ vào một hòn đảo hoang rộng hơn 50 dặm phía trước, ra lệnh cho Tứ Dực Hỏa Nha. Tứ Dực Hỏa Nha phát ra một tiếng chim kêu chói tai, tăng tốc độ. Không lâu sau, nó xuất hiện trên không trung của hòn đảo hoang. Trên đảo cây cối rậm rạp, địa thế phía đông cao phía tây thấp. Tứ Dực Hỏa Nha bay vào một thung lũng khổng lồ được bao bọc bởi ba mặt núi, cuối thung lũng có một cái hang động lớn, Tứ Dực Hỏa Nha bay vào trong hang động. Lý Hạo lập tức nhảy xuống đất, vung cây trường thương màu xanh lam đâm về phía một con quái cầm màu đen đang đuổi theo. Quái cầm màu đen tránh không kịp, bị cây trường thương màu xanh lam đâm xuyên bụng, nó phát ra tiếng rít đau đớn, ra sức giãy giụa. Lý Hạo hừ lạnh một tiếng, cổ tay khẽ run, xé rộng vết thương, một lượng lớn máu tươi phun ra từ vết thương. Tuyệt Linh Hải vực sinh sống không ít yêu thú yêu cầm, khi gặp Tuyệt Linh chi khí, chúng cũng mất đi yêu lực, dựa vào nhục thân cường đại, phần lớn tu sĩ mất đi pháp lực căn bản không phải đối thủ của chúng. Quái cầm màu đen phát ra từng đợt tiếng chim kêu thê lương, ra sức vỗ cánh. Nó càng giãy giụa, vết thương càng lớn, máu chảy ra càng nhiều. Hơn nửa khắc sau, quái cầm màu đen không còn động đậy, hai móng vuốt buông phóng, trông như đã chết. Thượng quan Nhược Thủy nhặt hai tảng đá to bằng nắm tay, đập vào vết thương của quái cầm màu đen. Quái cầm màu đen lập tức phát ra một tiếng chim kêu thê lương. Thế mà lại giả chết. Sắc mặt Lý Hạo lạnh đi, vung cây trường thương màu xanh lam trong tay, lại xé rách vết thương. Quái cầm màu đen kêu thảm thiết liên tục, vết thương tuôn ra nhiều máu hơn, chạy theo cây trường thương màu xanh lam, dính vào người Lý Hạo. Lý Hạo không hề lay động, nắm chặt cây trường thương màu xanh lam. Hai con quái cầm màu đen từ trên trời giáng xuống, đâm mạnh vào vách đá gần hang động rung chuyển dữ dội, xuất hiện nhiều vết nứt to và dài. Phu quân, hang động không chống đỡ được bao lâu, mau lui vào sâu trong hang động. Sắc mặt Thượng quan Nhược Thủy căng thẳng. Lý Hạo gật đầu, một cước đạp vào người quái cầm màu đen, rút cây trường thương màu xanh lam ra, cùng Thượng quan Nhược Thủy lui vào hang động. Sau khi đi qua một con đường dài hơn 20 trượng, một hang động rộng hơn 10 mẫu đất hiện ra trước mắt. Lý Hạo canh giữ ở lối vào, vẻ mặt đầy cảnh giác. Lối đi không quá rộng rãi, quái cầm màu đen hoạt động bị hạn chế, không thể phát huy hết sức mạnh, e ngại cây trường thương màu xanh lam đẫm máu, chúng bất từ bỏ. May mà chúng ta nhặt được một cây pháp bảo trường thương, nếu không thì thật sự không thể làm bị thương chúng. Thượng quan Nhược Thủy có chút may mắn nói, khi họ thu thập thức ăn trên đảo, họ tìm thấy một cây trường thương dị xét trong một hồ nước. Cây trường thương là pháp bảo, ước tính là do những người tìm kiếm bảo vật khác để lại. Lý Hạo mang theo cây trường thương này để phòng thân, ngẫu nhiên gặp một bầy quái cầm màu đen. Nếu trong trường hợp bình thường, Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy dù không địch lại, nhưng muốn cắt đuôi chúng cũng rất dễ dàng, nhưng hiện tại họ không thể sử dụng pháp lực, chỉ có thể dùng cách nguyên thủy nhất để đối phó với quái cầm màu đen. Lý Hạo gật đầu, xem ra chúng ta muốn rời khỏi Tuyệt Linh Hải vực không dễ dàng, may mà tứ dược hỏa nha bay khá nhanh, nếu không chúng ta lành ít dữ nhiều. Nửa canh giờ trôi qua, bên ngoài truyền đến một tiếng thú giống trầm thấp. "Phu nhân, ngươi ở lại đây, ta ra ngoài xem sao." Lý Hạo chào một tiếng, sải bước đi ra ngoài. Không lâu sau, hắn đến bên ngoài hang động, con quái cầm màu đen bị thương không biết đi đâu mất, trên đất để lại một vũng máu màu nâu lớn. Bích Thủy Kim Lân thú xông vào trong thung lũng, trong miệng phát ra từng đợt tiếng thú giống trầm thấp. "Thì ra là ngươi." Lý Hạo thở phào nhẹ nhõm, vây vây tay. Bích Thủy Kim Lân thú đến trước mặt Lý Hạo, trong miệng không ngừng phát ra tiếng thú giống trầm thấp. Lúc này, Thượng quan Nhược Thủy đi ra. "Ngươi quả nhiên đã theo đến." Thượng quan Nhược Thủy lộ vẻ vui mừng. Bích Thủy Kim Lân thú có thể hoạt động tự do dưới đáy biển, luôn đi theo họ, vừa rồi gặp quái cầm màu đen, Bích Thủy Kim Lân thú và họ bị tách ra, không ngờ nó có thể chủ động tìm thấy Thượng quan Nhược Thủy. "Chúng có lẽ chưa đi xa, chúng ta ở lại đây một thời gian đi." Lý Hạo đề nghị. "Như vậy là tốt nhất, hy vọng Tuyệt Linh chi khí sớm tan đi. Phàm nhân thật khó khăn, ngay cả việc ăn no cũng không dễ dàng." Thượng quan Nhược Thủy cảm thán nói. "Ngay cả tu sĩ tán tu luyện khí kỳ cũng không cần lo lắng về việc ăn no, so với tu sĩ, sức mạnh của phàm nhân quá nhỏ bé." Lý Hạo gật đầu, "Mong là như vậy đi. Chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, thu thập đủ thức ăn, chúng ta phải tiếp tục tìm đường ra. Ngoài họ, Bích Thủy Kim Lân thú và Tứ Dực Hỏa Nha cũng cần ăn, thức ăn trên đảo dù nhiều đến mấy cũng có ngày hết, họ cũng không biết Tuyệt Linh chi khí bao lâu mới tan đi, phải tìm đường ra." Thượng quan Nhược Thủy không có ý kiến, mở gói đồ ra, lấy trái cây dại đã hái ra ăn. "Chu Tước Phường Thị, Thanh Dương Viên. Ngô sư thúc, ta đã mang bản mệnh hồn đăng của Lý sư đệ và Thượng quan sư muội từ Thanh Dương đảo về đây, đây là ý của Vương sư thúc." Sở Yên Nhiên lấy ra hai ngọn bản mệnh hồn đăng. Hai ngọn bản mệnh hồn đăng đều buộc một tấm ngọc bài màu vàng, trên đó lần lượt viết Lý Hạo Thượng quan Nhược Thủy. "Xem ra bọn họ không sao, vậy thì tốt rồi." Nô Viễn thở phào nhẹ nhõm. Bản mệnh hồn đăng vẫn chưa tắt, chứng tỏ Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy vẫn còn sống, nhưng ở đâu thì không rõ. Lưu Dĩnh đi vào, sắc mặt nghiêm trọng. "Xảy ra chuyện gì vậy?" Nô Viễn nhíu mày, trong lòng có một dự cảm không lành. "Nô sư thúc, có tin đồn nhỏ nói Lý sư đệ và Thượng quan sư muội bị tu sĩ ảnh tộc bắt đi, cũng có tin đồn họ đã chết trong tay ảnh tộc." Lưu Dĩnh báo cáo. "Ai truyền tin? Có bằng chứng không?" Nô Viễn truy hỏi. "Không tìm ra, không có bằng chứng, nên mới nói là tin đồn nhỏ." Lưu Dĩnh thành thật báo cáo, nàng nhớ ra điều gì đó, nói, "Đúng rồi, nhiều tu sĩ kết đan của Mục gia đã đến Chu Tước Phường Thị." "Mục gia?" Nô Viễn nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh, lạnh lùng nói, "Người tung tin đồn nhỏ rất có thể là tu sĩ Mục gia, mặc kệ bọn họ, tiếp tục phái người tìm kiếm bọn họ." "Vâng, Nô sư thúc." Lưu Dĩnh đồng ý Ngô Viễn cất bản mệnh hồn đăng, bảo họ lui xuống. Chương 385 ngoại ý muốn phát hiện. Chương 385 ngoại ý muốn phát hiện. Thời gian trôi nhanh, 10 năm đã trôi qua. Tuyệt Linh Hải vực, một hoang đảo rộng hơn trăm dặm. Góc cây nam của hòn đảo, một rừng trúc xanh rộng lớn vang lên một tiếng động lớn, mặt đất rung chuyển nhẹ. Sâu trong rừng trúc, một con mãng xà màu vàng khổng lồ, thân hình to bằng vòng eo, bị một cây trường mâu màu xanh đóng chặt xuống đất, trường mâu màu xanh xuyên qua đầu nó, máu chảy không ngừng. Trên mặt đất rải rác nhiều vảy màu vàng, Lý Hạo đứng cách đó không xa, thở hổn hển. Hắn lấy ra một con dao găm màu vàng dài khoảng một thước, con dao găm màu vàng đầy rỉ sét, linh quang ảm đạm. Hắn đến trước mặt mãng xà vàng, rạch một vết ở cổ nó, lột lấy da rắn. Hỏa nha bốn cánh từ trên trời hạ xuống, Thượng quan Nhược Thủy đứng trên lưng hỏa nha bốn cánh, trên người đeo một bọc vải thô. "Xem ra chúng ta không thiếu thịt ăn trong thời gian ngắn rồi." Thượng quan Nhược Thủy cười nói. "Mấy chục năm nay, bọn họ chủ yếu ăn trái cây dại, chủ yếu là vì dễ hái và số lượng trái cây dại rất nhiều. Cá tôm trong biển không ít, nhưng chúng thường xuất hiện theo đàn, Lý Hạo không thể phát huy hết thực lực ở dưới đáy biển." Lý Hạo gật đầu, "Ta đoán trên đảo không chỉ có một con yêu mãng, chúng ta ở lại hoang đảo này thêm một thời gian, thu thập thêm một ít thịt." Hắn chặt nhiều cây trúc, dùng gạch gỗ để nhóm lửa. Nửa khắc sau, một đống lửa lớn khoảng một trượng hiện ra, Lý Hạo dùng trường mâu màu xanh xin hai miếng thịt ra lớn, nướng thịt mãng xà bên cạnh đống lửa. Dưới nhiệt độ cao, mỡ xèo xèo, một mùi thơm hấp dẫn lan tỏa. Từ xa truyền đến một tiếng nổ vang trời, mơ hồ xen lẫn tiếng thú gầm. Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy trong lòng giật mình, đều đứng dậy. Phía chân trời xa xa sét đánh và sấm chớp, mơ hồ có thể nhìn thấy ánh lửa đỏ. Tuyệt linh chi khí đã tiêu tán rồi sao? Thần sắc Lý Hạo kích động. Hắn đã chịu đủ cuộc sống này rồi, sớm khôi phục pháp lực, bọn họ có thể sớm rời khỏi đây. Hắn cầm trường mâu màu xanh, cùng Thượng quan Nhược Thủy đi lên lưng hỏa nha bốn cánh, hỏa nha bốn cánh bay lên không trung. Lý Hạo có thể nhìn thấy rõ ràng, góc tây bắc của hòn đảo có sét đánh và sấm chớp. Là Bích Thủy Kim Lân thú đang đấu pháp với yêu thú khác, xem ra tuyệt linh chi khí ở đó đã tiêu tán rồi, chúng ta mau qua đó. Lý Hạo hưng phấn nói. Theo hắn được biết, khi tuyệt linh chi khí tiêu tán, nó sẽ từ từ thu hẹp phạm vi bao phủ, xem ra vị trí của Bích Thủy Kim Lân thú chắc chắn không còn tuyệt linh chi khí nữa. Thượng quan Nhược Thủy ra lệnh cho hỏa nha bốn cánh, cánh của hỏa nha bốn cánh vỗ mạnh một cái, nhanh chóng bay về phía tây bắc của hòn đảo. Không lâu sau, hỏa nha bốn cánh xuất hiện trên mặt biển, một luồng linh khí ập đến. Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy kinh ngạc phát hiện, trong cơ thể mình lập tức tràn đầy pháp lực. Bích Thủy Kim Lân thú đang đấu pháp với hai con tôm đỏ khổng lồ, từng tia sét bạc lớn xuyên qua bầu trời, liên tiếp đánh trúng cơ thể chúng. Chúng căn bản không phải đối thủ của Bích Thủy Kim Lân thú, rất nhanh đã bại trận, biến thành hai cái xác cháy đen, trôi nổi trên mặt biển. Bích Thủy Kim Lân thú há to miệng, đột nhiên hút một hơi, hai con tôm đỏ khổng lồ bay vào miệng nó, bị nó nuốt chửng. Đôi mắt Lý Hạo sáng lên một luồng ánh sáng vàng đỏ, dò xét tình hình xung quanh. "Ô, động phủ của cổ tu sĩ." Lý Hạo khẽ ồ lên, nhìn về phía đông nam. Thượng quan Nhược Thủy Tâm Linh Thần Hội thu Bích Thủy Kim Lân thú vào linh thú đại, để Hỏa Nha bốn cánh bay về phía đông nam. Không lâu sau, Hỏa Nha bốn cánh xuất hiện trên không một hoang đảo rậm rạp cây cối, phía đông hoang đảo là một dãy núi xanh biếc trùng điệp, góc đông nam có một thung lũng khổng lồ hình chữ U. Hỏa Nha bốn cánh từ từ hạ xuống bên ngoài thung lũng khổng lồ, Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy đi xuống mặt đất. Thượng quan Nhược Thủy thần thức mở rộng, cẩn thận quét toàn bộ thung lũng, không phát hiện bất kỳ điều bất thường nào. Lý Hạo tế ra một con khôi lỗi thú hình vượn khổng lồ, pháp quyết thúc dục, khôi lỗi thú hình vượn khổng lồ bước lớn đi vào trong thung lũng. Một bước, hai bước, mười bước, không có bất kỳ điều bất thường nào. Khi khôi lỗi thú hình vượn khổng lồ đến trước một vách đá lởm chởm, hai nắm đấm động đậy, đập mạnh vào vách đá. Hai tiếng bùm bùm vang lên, vách đá vẫn an toàn vô sự. Hàm dưới của khôi lỗi thú hình vượn khổng lồ há ra, trong miệng có những đốm sáng vàng xuất hiện. Ánh sáng vàng lóe lên, một cột sáng vàng lớn bắn ra, chính xác đánh vào vách đá. Vách đá rung chuyển dữ dội, sáng lên một luồng ánh sáng vàng dịu nhẹ, một màn sáng vàng dày đặc hiện ra, về mặt màn sáng vàng phủ đầy những trận văn huyền ảo, ẩn hiện. Lục hợp thần linh trận. Trong mắt Lý Hạo lóe lên một tia kinh ngạc. Đây là trận pháp cấp 4, chẳng lẽ là động phủ của Nguyên Anh tu sĩ? Thượng quan Nhược Thủy kinh ngạc lẫn vui mừng. Lục hợp thần linh trận nổi tiếng trong giới tu tiên bởi khả năng ẩn nấp, trận pháp này có thể ẩn giấu một khu vực, ngay cả Nguyên Anh tu sĩ cũng khó mà phát hiện ra điều bất thường. Khó nói, xem ra trận pháp này đã vận hành nhiều năm rồi, nếu ở thời kỳ toàn thịnh, dù ta có Hỏa Nhãn Kim Tinh đồng cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của trận pháp này. Sắc mặt Lý Hạo ngưng trọng. Trận pháp không biết đã vận hành bao nhiêu năm, uy năng chỉ còn lại 1/10, nếu không cũng sẽ không bị hắn phát hiện. Lục hợp thần linh trận không có chức năng tấn công, Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy an tâm đi vào trong thung lũng, đến trước màn sáng màu vàng. Lý Hạo hai nắm đấm động đậy, đập mạnh vào màn sáng màu vàng. Sau hai tiếng bùm bùm màn sáng màu vàng lom xuống, ánh sáng hơi ảm đạm. "Phu nhân, cùng ra tay phá bỏ cấm chế." Lý Hạo tế ra Ly Hỏa Thương, cổ tay run lên, mũi thương của Ly Hỏa Thương chính xác đánh vào màn sáng màu vàng lom xuống. Thượng quan Nhược Thủy hợp nhất với Hỏa Nha bốn cánh, miệng anh đào há ra, phun ra kim diễm yêu hỏa, rơi xuống màn sáng màu vàng lập tức bốc lên một làn khói xanh. Nửa khắc sau, trong một tiếng nổ lớn vang dội, màn sáng vàng vỡ tan như bong bóng, vỡ thành từng mảnh, một cái hang động lớn vài trượng xuất hiện trước mặt bọn họ. Lý Hạo thúc giục Hỏa Nhãn Kim Tinh đồng, dò xét tình hình trong động. Đại hình song hướng truyền tống trận. Lý Hạo đầy vẻ khó hiểu. Nơi đây lại ẩn chứa một tòa song hướng truyền tống trận, hơn nữa còn là truyền tống trận cỡ lớn. Không phải động phủ của cổ tu sĩ sao? Sao lại có một tòa truyền tống trận cỡ lớn? Thượng quan Nhược Thủy khó hiểu hỏi. Không rõ, không phát hiện di hài cổ tu sĩ, cũng không phát hiện bảo vật khác. Lục hợp thần linh đại trận dường như là để che giấu sự tồn tại của đại hình truyền tống trận, chỉ là không biết truyền tống đến đâu. Thần sắc Lý Hạo nghiêm túc, bước lớn đi vào. Thượng quan Nhược Thủy theo sát phía sau, đi theo. Đi thẳng hơn 30 bước rẽ trái, rồi đi thêm hơn 20 bước, một hang động rộng khoảng một mâu đất hiện ra trước mắt, góc dưới bên trái hang động có một truyền tống trận rộng 2 trượng và một pháp trận màu vàng rộng 1 trượng. Trên truyền tống trận có hơn ngàn cái danh có kích thước như nhau, có thể nhìn thấy không ít trận văn không gian. Trong mỗi danh của pháp trận màu vàng đều có một khối linh thạch màu xám trắng, có thể thấy rõ linh khí của linh thạch đã cạn kiệt, trận pháp khó có thể vận hành bình thường, nếu không Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy sẽ không dễ dàng phá bỏ trận pháp như vậy. Chương 386 ngoại ý muốn chương 386 ngoại ý muốn truyền tống trận thông đến nơi nào? Vẫn có thể vận chuyển chứ? Thượng quan Nhược Thủy tò mò hỏi. Người bố trí trận pháp cố ý dùng lục hợp thần linh trận che giấu truyền tống trận cỡ lớn, điều này cho thấy trận pháp này vô cùng quan trọng. 10 trận cơ không gian, ai lại bố trí một truyền tống trận cỡ lớn 2 chiều ở nơi như thế này chứ? Thật kỳ lạ. Lý Hạo đầy vẻ bối rối. Thông thường việc khác trận văn không gian cần một loại vật liệu quý hiếm đặc biệt, một truyền tống trận với một trận cơ không gian có phạm vi truyền tống trên 1 triệu dặm, truyền tống trận với 10 trận cơ có thể truyền tống trên 10 triệu dặm, cần tiêu hao một lượng lớn càn na thạch, không phải một con số nhỏ, thế lực bình thường căn bản không thể có được, cho dù có linh thạch cũng không thể bố trí được một truyền tống trận cỡ lớn 2 triệu. Theo giá thị trường, một truyền tống trận cỡ lớn 2 triệu có giá khởi điểm là 3 triệu linh thạch, đây là một con số thiên văn đối với nhiều thế lực, chưa kể đến chi phí bảo trì hàng ngày. Thanh Dương môn kiểm soát nhiều hơn nào, truyền tống trận xa nhất cũng chỉ vài nghìn dặm, điều này đã rất tốt rồi. E rằng chỉ có Vạn Pháp Tông, Tứ Hải Môn và các thế lực lớn khác mới có thể xa xỉ như vậy, bố trí một truyền tống trận 2 chiều ở Tuyệt Linh Hải vực. Thượng quan Nhược Thủy đoán, nếu là truyền tống trận do Vạn Pháp Tông, Tứ Hải Môn và các thế lực lớn khác bố trí, hẳn phải phái người canh giữ chứ. Thật kỳ lạ, lẽ nào là do ảnh tộc bố trí? Lý Hạo đầy vẻ bối rối. Chắc không liên quan đến ảnh tộc, nếu là truyền tống trận do ảnh tộc bố trí, càng nên phái người canh giữ, có khi nào là do một vị trận pháp sư tứ giai giàu có nào đó bố trí không? Ví dụ như Huyền Trận Tử. Thượng quan Nhược Thủy đưa ra một giả thuyết. Huyền Trận Tử hoạt động cách đây hơn 1000 năm, từng là một trong thập đại tán tu của Đông Hải, tinh thông trận pháp chi đạo, hắn từng dựa vào Liên Hoàn Tử Mẫu trận tiêu diệt hoạch tâm tộc nhân của ảnh tộc, được mệnh danh là tán tu có hy vọng đột phá hóa thần nhất. Huyền Trận Tử đột nhiên biến mất, có lời đồn hắn chết dưới sự trả thù của ảnh tộc, cũng có lời đồn Huyền Trận Tử đột phá hóa thần kỳ, bị lôi kiếp đánh chết, cũng có tin tức nói hắn chết ở Tuyệt Linh Hải vực. Thượng quan Nhược Thủy đã đọc ghi chép về Huyền Trận Tử trong một điện tịch giới thiệu cổ tu sĩ nào đó, ấn tượng rất sâu sắc. Huyền Trận Tử, không loại trừ khả năng này, chỉ là không biết truyền tống trận có thể tiếp tục vận chuyển không, truyền tống đến đâu. Lý Hạo vung tay áo, thu hồi linh thạch phế thải trên pháp trận truyền tống, thay bằng linh thạch trung phẩm. Hán thúc pháp quyết, khôi lỗi thú cự viên đi lên pháp trận truyền tống. Lý Hạo đánh vào pháp trận vài đạo pháp quyết, trận văn trên bề mặt pháp trận truyền tống đều sáng rực, từng trận văn không gian lần lượt sáng lên, một trận cơ không gian sáng lên, tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba. Khi trận cơ không gian thứ 10 sáng lên, một luồng linh quang dịu nhẹ bay thẳng lên trời. Một cảnh tượng kinh ngạc xuất hiện, cơ thể khôi lỗi thú cự viên phát ra tiếng kim loại va chạm, không lâu sau, trên bề mặt cơ thể nó xuất hiện một vết nứt to bằng ngón tay, tiếp theo là vết thứ hai, vết thứ ba. Các vết nứt trên khôi lỗi thú cự viên ngày càng nhiều, kèm theo một tiếng nổ lớn, cơ thể nó tan thành từng mảnh, bị sức mạnh không gian cường đại xé nát. Không hổ là truyền tống trận cỡ lớn, không có phụ truyền tống hoặc đại càn di lệnh, ngay cả khôi lỗi thú tam giai trung kỳ cũng sẽ bị sức mạnh không gian xé nát ngay khi truyền tống. Thượng quan Nhược Thủy khen ngợi một câu, nàng nghĩ đến điều gì đó, nói: "Ta tìm được hai tấm phụ truyền tống trên người tu sĩ ảnh tộc, hay là dùng phụ truyền tống, xem có thể truyền tống đến đâu." Nàng tìm thấy hai tấm phụ truyền tống trong túi chứa vật của Y Y Ngọc, vừa vặn có thể dùng được. Phụ truyền tống khá quý giá, không cần lãng phí, nói không chừng sẽ truyền tống đến một số hiểm địa, thôi bỏ đi. Lý Hạo nói ra lo lắng của mình. Vậy chúng ta phải làm sao? Nếu mặc kệ, truyền tống trận này sớm muộn gì cũng bị yêu thú phá hủy, vậy thì quá đáng tiếc. Thượng quan Nhược Thủy nói với giọng tiếc nuối. Hãy che giấu nơi này lại đi. Nói không chừng truyền tống trận sau này có thể dùng được. Lý Hạo nói ra ý định của mình. Lần này họ vì tránh truy binh mà trốn vào Tuyệt Linh Hải vực, nói không chừng còn có lần sau. Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy rời khỏi hang động này, thi pháp chôn vùi hang động. Chúng ta đến nơi khác xem sao, có lẽ có phát hiện mới. Lý Hạo có chút nóng lòng muốn thử. Từ xưa đến nay, có không ít cao giai tu sĩ chết ở Tuyệt Linh Hải vực, trong đó có cả nguyên anh tu sĩ, nếu có thể tìm được động phủ tọa hóa của những cao giai tu sĩ này, vậy thì phát tài rồi. Họ hóa thành hai đạo độn quang bay đi, chưa bay được trăm dặm, phía trước truyền đến một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Một khối lửa đỏ khổng lồ xuất hiện ở chân trời xa, vô cùng nổi bật. Sắc mặt Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy căng thẳng, đầy vẻ cảnh giác. Lý Hạo lập tức thúc hỏa nhãn kim tinh đồng, do xét tình hình phía xa, không tốt, là kim trảo phong điêu tứ giai, chạy mau. Sắc mặt Lý Hạo đại biến. Họ không phải đối thủ của yêu cầm tứ giai, chạy là thượng sách. Lý Hạo vội vàng tế ra một chiếc thuyền bay màu đỏ, đi lên, Thượng quan Nhược Thủy theo sát phía sau. Hắn thúc pháp quyết, thuyền bay màu đỏ lập tức sáng lên một đạo hồng quang, bay về hướng ngược lại. Thuyền bay màu đỏ vừa bay được hơn 10 dặm, phía trước hư không thổi qua một trận cuồng phong, một con kim trảo phong điêu sải cánh rộng hơn 50 trượng xuất hiện, mắt lộ hồng quang. Phong độ thuật. Lý Hạo đầy vẻ kinh hãi, tim lập tức thắt lại. Con kim trảo phong điêu này lại nắm giữ phong độ thuật, độ tinh khiết huyết mạch chắc chắn không thấp, không ngờ lại bị họ gặp phải. Kim trảo phong điêu vừa xuất hiện, cánh vũ mạnh, một lưỡi gió khổng lồ dài hơn 50 trượng bắn ra, lập tức xuất hiện trước mặt Lý Hạo. Phản ứng của Lý Hạo rất nhanh, tế ra một chiếc khiên tròn lấp lánh hồng quang, chắn trước người. Lưỡi gió khổng lồ đánh vào chiếc khiên tròn, phát ra một tiếng động trầm đục, trên bề mặt chiếc khiên tròn xuất hiện một vết chém rõ ràng, quan sát kỹ, có thể thấy ba vết nứt nhỏ. Kim trảo phong điêu phát ra một tiếng chim kêu chói tai, phun ra một đạo sóng âm màu xanh, bay thẳng đến Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy. Thượng quan Nhược Thủy tâm niệm vừa động, trong hư không tuôn ra một lượng lớn hỏa quang đỏ rực, nhanh chóng ngưng tụ thành một con hỏa long đỏ rực to bằng eo người. Gầm. Hỏa long đỏ rực ngửa mặt lên trời gầm thét, nhanh nhanh múa vuốt lên đón. Sóng âm màu xanh va chạm với hỏa long đỏ rực, hỏa long đỏ rực như giấy, lập tức vỡ tan, hóa thành một biển lửa đỏ rực, bao phủ bóng dáng Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy. "Phu nhân, lợi dụng truyền tống trận để thoát thân." Lý Hạo truyền âm cho Thượng quan Nhược Thủy, giọng nói gấp gáp. Trên cơ thể Thượng quan Nhược Thủy hỏa quang bùng lên, hóa thành một đạo hỏa quang đỏ rực biến mất. Trên đỉnh đầu Lý Hạo thổi qua một trận gió nhẹ, kim trảo phong điêu xuất hiện, một đôi móng đuôi sắc bén bay thẳng đến tiên linh cái của Lý Hạo. Sự việc xảy ra đột ngột, Lý Hạo căn bản không kịp phòng bị, hắn còn chưa kịp tránh, móng đuôi của kim trảo phong điêu đã xuyên thủng đầu hắn, thi thể hóa thành một viên ngọc phù lấp lánh linh quang, chính là thế kiếp ngọc phù. Bốp một tiếng, thế kiếp ngọc phù tan thành từng mảnh. Trên không hoang đảo cách đó hơn 10 dặm sáng lên một đạo linh quang, Lý Hạo xuất hiện, vẻ mặt hoảng loạn. Không hổ là yêu cầm tứ giai, hắn ngay cả một đòn cũng không đỡ nổi. Trong sơn cốc khổng lồ sáng lên một đạo hỏa quang đỏ rực, Thượng quan Nhược Thủy xuất hiện. Thượng quan Nhược Thủy đánh xuyên qua cửa hang bị chôn bụi, bay vào, Lý Hạo cũng theo vào. Họ vừa bay xuống truyền tống trận, hang động rung chuyển dữ dội, trên tường xuất hiện nhiều vết nứt lớn, một số đá vụn rơi xuống. Lý Hạo vội vàng lấy ra Bát Phương Tụ Nguyên Phủ, năm ngón tay khép lại. Ngân quang lóe lên, Bát Phương Tụ Nguyên Phủ hóa thành một màn sáng bạc khổng lồ, bao phủ một khu vực rộng khoảng một mẫu, giống như một cái bát sứ bạc khổng lồ, hút ngược họ bên trong. Tiếng ầm ầm vang lên, hang động vỡ tan thành từng mảnh, kim trảo phong điêu từ trên trời giáng xuống. Một đôi móng đuôi sắc bén đánh vào màn sáng bạc. Hai tiếng động trầm đục, màn sáng bạc long xuống. Thượng quan Nhược Thủy lấy ra hai tấm phù truyền tống, chia cho Lý Hạo một tấm, lần lượt vô lên người. Linh quang lóe lên, một màn sáng dịu nhẹ hiện ra, bao phủ toàn thân họ. Lý Hạo đánh vào truyền tống trận một đạo pháp quyết, truyền tống trận dung chuyển dữ dội, từng trận cơ không gian lần lượt sáng lên, một đạo linh quang chói mắt bay thẳng lên trời, nhấn chìm bóng dáng họ. Không lâu sau, linh quang tan đi, Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy biến mất. Một cảm giác choáng váng mãnh liệt tập đến, Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy đầu óc choáng váng, đứng không vững. Đây là đâu? Lý Hạo đầy vẻ cảnh giác. Họ xuất hiện trong một thạch thất đơn sơ rộng trăm trượng, trong thất có một truyền tống trận. Chương 387 Lưu Lạc Nam Hải, chương 387 Lưu Lạc Nam Hải. Thượng quan Nhược Thủy bên ngoài thân phóng ra một đạo kim sắc vòng sáng, chính là định linh hồn quang. Ở đây không có khác sinh linh. Thượng quan Nhược Thủy khẽ thở phào nhẹ nhõm, đi ra xem một chút, hy vọng không phải hiểm địa tuyệt địa. Lý Hạo cho mình thực hiện một đạo phòng ngự, xài bước đi ra ngoài, Thượng quan Nhược Thủy đi theo ra ngoài. Đi ra thạch thất, bọn hắn xuất hiện tại một đầu dài hơn 10 trượng đá xanh trong hành lang, trong hành lang ở giữa trên vách tường nạm hai khối quả đấm lớn nguyệt hoa thạch, chiếu sáng cả hành lang. Đối diện có một tòa đại môn rộng mở thạch thất bên trong có một tòa gần trượng lớn nhỏ màu vàng pháp trận mặt ngoài có mấy trăm cái lớn nhỏ nhất trí lỗ khảm, mỗi một cái trong chỗ lõm đều có một khối màu xám trắng linh thạch. Xuyên qua hành lang rẽ trái, một cái trăm trượng lớn nhỏ đơn sơ thạch thất xuất hiện ở trước mặt bọn họ, thạch thất trung ương có một bộ hình người hài cốt. Cẩn thận quan sát, hài cốt trái xương tay không cánh mà bay, xương ngực phím hắc, bên hông buộc lấy một cái màu vàng túi chứa vật. Chẳng lẽ hắn chính là huyền trận? Lý Hạo mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Thượng quan Nhược Thủy tay phải giương lên, một quả to bằng bãi nước cự hình hỏa cầu bắn ra, chính xác nện ở hình người trên hài cốt. Ung ung tiếng vang, quần quần liệt diễm che mất hình người hài cốt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu thất, chỉ còn lại màu vàng túi chứa vật. Lý Hạo thi triển định linh hồn quang, liên tục xác nhận không có khắc thần hồn ba động, lúc này mới cầm lấy túi chứa vật, đem miệng túi hướng kế tiếp run. Một mảnh màu vàng hào quang lướt qua sau, trên mặt đất thêm ra một đống lớn đồ vật, pháp bảo bảy kiện, trung phẩm linh thạch có hơn một bạc khối. Lý Hạo cầm lấy một cái hình vuông lệnh bài màu xanh, chính mặt khắc lấy ngọc hư hai cái chữ to, mặt trái khắc lấy rừng dương ba chữ to. Cái này tựa như là lệnh bài thân phận. Lý Hạo lông mày nhíu một cái. Ngọc hư đạo, vẫn là ngọc hư phái, ngọc hư cung, hoặc ngọc hư tông, chưa nghe nói qua. Thượng quan Nhược Thủy mặt mũi tràn đầy hoang mang. Có lẽ ngọc giản có thể cho chúng ta đáp án. Lý Hạo chỉ vào trên trăm viên màu sắc khác nhau ngọc giản nói. Hắn cầm lấy một cái thanh sắc ngọc giản, dò xét nội dung, Thượng quan Nhược Thủy đem một cái màu lam ngọc giản dán tại mi tâm, thần thức xuyên vào trong đó. Nửa khắc đồng hồ không đến, bọn hắn xem xong tất cả ngọc giản nội dung, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Ngọc hư đảo lâm ra. Đây là Nam Hải. Thượng quan Nhược Thủy có chút khó có thể tin. Nhiều mai ngọc giản nhắc tới Nam Hải cùng ảnh tộc, thi hải chủ nhân hẳn là ngọc hư đảo lâm ra từ đệ. Khó trách muốn bố trí cỡ lớn truyền tống trận, nguyên lai là truyền tống đến Nam Hải. Lý Hạo trên mặt lộ ra biểu tình tỉnh ngộ. Nếu như bị ảnh tộc tu sĩ phát hiện chúng ta chắc chắn chết không toàn thây. Thượng quan Nhược Thủy chau mày. Nam Hải là ảnh tộc cùng Thủy U tộc địa bàn, trong đó ảnh tộc thực lực càng mạnh hơn, hai tộc điểm giống nhau là Cửu thị nhân tộc. Lấy Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy biểu hiện ra tiềm lực, một khi thân phận bại lộ, muốn chạy đều không chỗ chạy. Chúng ta có dịch dung pháp bảo, lấy giả dung mạo gặp người, hẳn là không dễ dàng như vậy bại lộ thân phận. Lý Hạo ánh mắt rơi vào Ngọc Hư lệnh phía trên, nói tiếp, chúng ta trước tiên tìm địa phương đặt chân, tra rõ ràng Ngọc Hư đảo lâm ra tình huống, không có vấn đề, chúng ta có thể mượn dùng Ngọc Hư đảo lâm ra tử đệ thân phận. Hắn cầm lấy một cái màu vàng hình tròn lệnh bài, rót vào pháp lực. Một cái màu vàng ngọc giản nhắc tới như thế nào điều khiển nơi đây trận pháp, Lý Hạo chính hảo tra xét cái này ngọc giản nội dung. Hình tròn lệnh bài lập tức sáng lên một hồi hoàng quang, nào đó mặt lồi lõm vách đá tùy theo sáng lên một đạo hoàng quang, một cái gần trượng lớn nhỏ cửa hàng vừa hiện mà ra. Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy cải biến khuôn mặt, đi ra ngoài. Trung quanh là lồi lõm vách đá, đỉnh đầu có thể nhìn thấy một chút ánh sáng. Lý Hạo thần thức mở rộng, đồng thời thôi động hỏa nhãn kim tình đồng dò xét. À, chúng ta là tại một cái dưới đất trong động đá bôi, ở đây chính xác đủ bí ẩn, khó trách Lâm gia tu sĩ đem truyền thống trận kiến tạo ở đây. Lý Hạo trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, muốn hay không đem ở đây giấu đi, có lẽ về sau dùng tới được. Thượng quan Nhược Thủy mở miệng đề nghị. Tuyệt Linh Hải vực truyền tống trận chắc chắn bị yêu thú hủy diệt, bọn hắn không có cách nào từ nơi này truyền tống trở về Tuyệt Linh Hải vực, nếu là Lý Hạo tương lai có thể bố trí cỡ lớn truyền tống trận, có thể lợi dụng nơi này truyền tống trận, đem ở đây giấu đi a. Tương lai có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Lý Hạo quay người trở về đá xanh hành lang, thay màu vàng trên trận pháp linh thạch, thu hồi truyền tống trận bên trên linh thạch cùng càn truyền thạch. Đi ra sơn động, Lý Hạo lấy ra hình tròn lệnh bài nhẹ nhàng nhoáng một cái. Một đạo hoàng quang bắn ra, không có vào trong vách đá. Vách đá sáng lên một hồi hoàng quang, cửa hang biến mất, thay vào đó là một mặt lồi lõm vách đá. Lý Hạo thần thức liên tục liếc nhìn vách đá, cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Chúng ta rời khỏi nơi này trước a. Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy hóa thành hai vệ đột quang, hướng về phía trên bay đi. Thông đạo có chút hẹp hòi, vài chỗ chỉ chứa một người xuyên qua. Cũng không lâu lắm, Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy từ một cái cự hình trong động đá vôi bay ra, xuất hiện ở một tòa hơn trăm dặm lớn nhỏ trên hoang đảo khoảng không, ở trên đảo thảm thực vật rậm rạp, linh khí mờ nhạt. Lý Hạo thôi động hỏa nhãn kim tình đồng, dò xét bốn phía, không có phát hiện khác tu tiên giả. Chúng ta đi địa phương khác đi dạo một vòng. Lý Hạo tế ra hỏa dương thuyền, chở bọn hắn rời khỏi nơi này. Thiên ảnh đảo, kim ảnh viên, còn không có Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy tin tức sao? Xích Phong lông mày nhíu một cái. Kim Miểu dẫn người canh giữ ở Tuyệt Linh Hải vực một chỗ mở miệng ba năm, Tuyệt Linh khí vẫn không có tán đi. Bọn hắn đụng tới kết đan kỳ tầm bảo giả, song phương ra tay đánh nhau. Kim Miểu tiêu diệt tầm bảo kết đan tu sĩ, lại tiêu diệt đi theo nhân tộc tu sĩ, trở về Thiên ảnh đảo báo tin. Không có. Thanh Dương Môn Ngô Viễn một mực ở tại Chu Tức Phường Thị, bốn phía tìm hiểu tin tức của bọn hắn, ta đoán chừng bọn hắn còn bị kẹt ở Tuyệt Linh Hải vực. Lam Nguyệt phân tích nói, có hay không một loại khả năng, bọn hắn đã rời đi Tuyệt Linh Hải vực, Ngô Viễn bọn hắn lưu lại Chu Tức Phường Thị là diễn kịch. Để chúng ta nghĩ lầm Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy còn tại Tuyệt Linh Hải vực. Xích Phong đưa ra một cái phỏng đoán. Không bài trừ khả năng này, ta đã an bài nhân thủ đi san hô quần đảo điều tra, nếu như ta là Thanh Dương Môn cao tầng, sẽ không để cho Lý Hạo cùng Thượng quan Nhược Thủy trở về Thanh Dương đảo tu luyện, dù sao chúng ta xuất động 17 tên nguyên anh tu sĩ tập sát bọn hắn, nếu là lại tới một lần nữa, Thanh Dương môn ngăn không được, còn không bằng để cho bọn hắn tại thế lực lớn địa bàn tu luyện, tỉ như Thiên Kiếm Tông, Vạn Pháp Tông, lại hoặc là tại đại phường thị tu luyện, tỉ như Chu Tước. Phường thị. Lam Nguyệt khách quan phân tích. Ảnh tộc diệt trừ Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy quyết tâm rất lớn, Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy trở về Thanh Dương đảo tu luyện không phải cử chỉ sáng suốt, hoặc là tìm kiếm thế lực lớn che chở, hoặc là tại đại phường thị tu luyện. Có khả năng này, tăng phái nhân thủ tra rõ ràng hành tung của bọn hắn, chúng ta náo ra lớn như thế chiến trận, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn sống sót. Xích Phong phân phó nói, hắn nhớ tới cái gì, phân phó nói, đúng, để cho Liêu Chí bọn hắn mau chóng đi nhậm trước, mau chóng trưởng khống cục diện, để cho Thất Huyền hội khôi phục chính thường vận chuyển. Ảnh tộc đánh diệt trừ Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy cơ hiệu, rửa sạch Thất Huyền hội một nhóm bên trong cao tầng, ảnh tộc từ dưới quyền nhân tộc trong thế lực điều một nhóm trung thành có thể tin cao giai tu sĩ, đảm nhiệm Thất Huyền hội bên trong cao tầng, nhờ vào đó khống chế lại Thất Huyền hội. Cứ như vậy, ảnh tộc lại cho Thất Huyền hội phía dưới đạt mệnh lệnh, Thất Huyền hội không đến mức lá mặt lá trái. Lam Nguyệt điểm gật đầu, tính toán thời gian, bọn hắn hẳn là đến Thất Huyền hội, bất quá Tây Môn đảo vẫn không có lộ diện, hắn không có phản đối ý của chúng ta, kiên quyết phục tùng mệnh lệnh của chúng ta, trên mặt nổi là như thế này. Trước hết để cho Liêu Chí bọn hắn trưởng không Thất Huyền hội lại nói, tạm thời không nên động Tây Môn đảo. Xích Phong phân phó nói. Lam Nguyệt đáp ứng, nàng nhớ ra cái gì đó, nói, hy vọng Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy chết ở Tuyệt Linh Hải vực, nếu là bọn họ trưởng thành chắc chắn là một mầm họa lớn. Bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra, Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy không tại Tuyệt Linh Hải vực, mà là tại Nam Hải. Tỉ mỉ lưu ý Tuyệt Linh Hải vực tình huống, nếu như Tuyệt Linh khí tán đi, để cho Liêu Chí bọn hắn dẫn đội tiến vào Tuyệt Linh Hải vực, không tiếc bất cứ giá nào diệt đi Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy, ban thưởng là một kiện linh bảo. Xích Phong căn dặn một tiếng, có trọng thưởng tất có giúp phu, có linh bảo làm khen thưởng, Thất Huyền hội độ cao mới tầng chắc chắn sẽ không buông tha Lý Hạo cùng Thượng Quan Nhược Thủy. Lam Nguyệt đáp ứng, lĩnh mệnh mà đi. Chương 388 Tử La Phường Thị. Chương 388 Tử La Phường Thị. Quần đảo Tử La nằm ở phía bắc biển Nam, có hơn vạn hòn đảo lớn nhỏ. Chợ Tử La nằm ở phía đông quần đảo Tử La, do Tử La Tông thành lập, cũng là chợ duy nhất trên quần đảo Tử La. Một chiếc phi thuyền đỏ dài khoảng 10 trượng bay đến từ chân trời xa, khi đến gần chợ Tử La 30 dặm, tốc độ tự động chậm lại. Hai nam một nữ đứng trên phi thuyền đỏ, một thanh niên áo đỏ cao lớn đứng ở phía trước nhất. Lâm Đạo Hữu, đây chính là chợ Tử La. Một thanh niên áo xanh cao gầy chỉ vào chợ giới thiệu. Hoàng Đạo Hữu, làm phiền ngươi giới thiệu vài đệ tử Tử La Tông cho chúng ta làm quen. Một phụ nhân váy đỏ với ngũ quan bình thường khách khí nói. Đúng vậy, chúng ta đã sớm nghe nói Tử La Tông là thế lực lớn nhất quần đảo Tử La, ngưỡng mộ đã lâu. Thanh niên áo đỏ mở miệng phụ họa. Thanh niên áo đỏ và phụ nhân váy đỏ là Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy đã thay đổi dung mạo. Trong một trường hợp ngẫu nhiên, bọn họ đã cứu một tu sĩ kết đan, đối phương họ Hoàng tên Vân Kiệt, xuất thân từ hoàng gia đảo Hoàng Loa. Theo Hoàng Vân Kiệt giới thiệu, Tử La Tông là thế lực lớn nhất quần đảo Tử La, có hai tu sĩ nguyên anh tọa trấn, chợ Tử La là chợ duy nhất trên quần đảo Tử La. Dễ nói, chúng ta trước tiên vào chợ. Hoàng Vân Kiệt vui vẻ đồng ý Lý Hạo thúc giục pháp quyết, phi thuyền đỏ tăng tốc độ đột. Không lâu sau, phi thuyền đỏ hạ xuống trước cổng chợ Tử La, ba người đi xuống. Lý Hạo cất phi thuyền đỏ, đang định vào chợ. Một nam tử áo vàng béo mập ôm hai nữ tu sĩ ăn mặc hở hang đi ra từ trong chợ, nam tử áo vàng là anh tộc, hai nữ tu sĩ là nhân tộc. Thấy nam tử áo vàng, Hoàng Vân Kiệt vội vàng lùi sang một bên, vẻ mặt cung kính. Ở địa bàn của anh tộc, tu sĩ ảnh tộc là hạng nhất, tu sĩ của tám thế lực lớn do ảnh tộc hậu thuẫn là hạng hai, tu sĩ nhân tộc khác là hạng ba. Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy phản ứng rất nhanh, đội vàng lùi sang một bên, nhường một con đường. Nam tử áo vàng tế ra một chiếc phi thuyền vàng, chở bọn họ rời đi. Hoàng Đạo Hữu, vị đại nhân này là ai vậy? Lý Hạo đầy vẻ tò mò. Ngay cả cùng cảnh giới, thân phận của tu sĩ ảnh tộc cũng cao hơn nhiều so với nhân tộc, rất ít khi xưng hô đạo hữu. Hoàng Khôn Hoàng đại nhân, hắn là biểu chất của Kim đại nhân, Kim đại nhân là một trong ba giám sự lớn của quần đảo Tử La. Hoàng Vân Kiệt thấp giọng giải thích. Ảnh tộc phái tộc nhân đóng quân ở các chợ, một là để giám sát thế lực nhân tộc địa phương, hai là để thu thuế, loại tu sĩ ảnh tộc này được gọi chung là giám sự, số lượng giám sự tùy thuộc vào tình hình của chợ. Nói chung, tài nguyên tu tiên càng phong phú, quy mô chợ càng lớn, tu vi của giám sự càng cao, số lượng càng nhiều. Hai nữ tu kia có lai lịch gì? Thượng Quan Nhược Thủy tò mò hỏi. Hoàng đại nhân khá háo sắc, hai nữ tử bên cạnh hắn là Tử La song thủ, các nàng vốn là tán tu, không biết liêm sỉ mà bỏ lên giường Hoàng đại nhân, mới tiến vào kết đăng kỳ. Hoàng Vân Kiệt truyền âm giải thích, vẻ mặt không vui. Cứ sau một khoảng thời gian, giám sự sẽ thu thuế từ các thế lực địa phương, thường là thanh toán bằng tài nguyên tu tiên địa phương, còn thu bao nhiêu, hoàn toàn do giám sự quyết định. Hoàng Khôn ỷ vào biểu thúc của hắn là một trong ba giám sự lớn, đã tống tiền nhiều thế lực trên quần đảo Tử La, hoàng gia cũng là một trong những đối tượng bị tống tiền. Tử La song thủ những năm đầu có chút xích mích với tộc nhân hoàng gia, lúc đó hoàng gia không truy cứu, không ngờ sau khi Tử La song thủ bám víu Hoàng Khôn, lại tống tiền hoàng gia đủ kiểu, hoàng gia dám giận mà không dám nói. Nghe lời này, Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy nhìn nhau, đều thấy sự câm nín trong mắt đối phương. Hoàng Vân Kiệt dám ghi hận Tử La song thủ, nhưng không dám ghi hận Hoàng Khôn. Sau khi vào chợ, Hoàng Vân Kiệt tách ra khỏi bọn họ. Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy đi dạo trên phố, bọn họ vào nhiều cửa hàng, phát hiện không có gì tốt, tài nguyên tu tiên ở đây khá khan hiếm. Giám sự các nơi cũng gánh vác nhiệm vụ thu thập tài nguyên, 9 phần tài nguyên tu tiên mà tu sĩ cao giai cần đều nằm trong tay ảnh tộc, 1 phần nằm trong tay 8 thế lực lớn do ảnh tộc hậu thuẫn. Giả tiên cao giai muốn mua tài nguyên tu tiên, thường đến các chợ lớn do ảnh tộc mở. Vì thiếu tài nguyên, giả tiên cao giai đành phải dựa vào ảnh tộc, tranh giành để bán mạng cho ảnh tộc. Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy không coi trọng tài nguyên trong cửa hàng, nhưng vẫn phải giả vờ rất hứng thú, hỏi giá với người bán. Hơn một canh giờ sau, bọn họ xuất hiện trước cửa một sân viện gạch xanh ngói đỏ, trên tấm biển hình vuông có ba chữ lớn Huyền Dương Viện cửa lớn đóng chặt. Lý Hạo lấy ra một tấm lệnh bài hình vuông có khắc hai chữ Huyền Dương chuyển pháp lực vào. Tấm lệnh bài hình vuông bắn ra một đạo kim quang chìm vào cửa lớn Huyền Dương Viện, cửa lớn tự động mở ra, bọn họ đi vào. Sân viện rộng nửa mẫu, bên tay trái là một gác lầu vàng cao 2 tầng, trên tấm biển có ba chữ lớn Huyền Dương, các bên tay phải có một mảnh linh điền nhỏ và một đỉnh đá vàng. Chúng ta có thể tiềm tu ở đây một thời gian, nâng cao tu vi rồi tính tiếp. Lý Hạo đóng cửa sân, cười nói: Biển Nam là địa bàn của dị tộc, tu sĩ nhân tộc cứ di chuyển về hướng Đông Hải sẽ gây ra nghi ngờ cho tu sĩ ảnh tộc. Hiện tại bọn họ không có lựa chọn nào tốt hơn, chỉ có thể tìm một chợ để ổn định, tu luyện nâng cao tu vi. Hoàng Loa Viên nơi tu sĩ hoàng gia cư trú không xa Huyền Dương Viện, ta trước tiên nghe lén cuộc nói chuyện của tu sĩ hoàng gia. Thượng Quan Nhược Thủy nhẹ giọng nói. Bọn họ đi vào Huyền Dương Cát, khởi động trận pháp của Huyền Dương Viện. Không lâu sau, mặt đất bốc lên lượng lớn sương mù đỏ, bao phủ toàn bộ sân viện. Hoàng Loa Viên, nơi tu sĩ hoàng gia trú chân. Hai người này tuổi còn trẻ đã có tu vi kết đan trung kỳ, từ lời nói của bọn họ, ta thấy bọn họ không giống tán tu. Hoàng Vân Kiệt nói ra phân tích của mình. Bọn họ có thể xuất thân từ thế lực lớn, ra ngoài lịch luyện, cố gắng kết giao với bọn họ, có lẽ có thể mượn sức bọn họ cải thiện tình cảnh khó khăn của hoàng gia chúng ta. Một lão giả áo xanh mặt hồng hào trầm giọng nói. Hừ, biết vậy thì ngày xưa chúng ta nên diệt bọn chúng, năm đó chúng ta không truy cứu, bây giờ bỏ lên giường tu sĩ ảnh tộc lại trả thù hoàng gia chúng ta, cái thứ gì? Một phụ nhân váy vàng ngũ quan như họa nguyền rủa. Nhất Vân thận trọng lời nói. Lão giả áo xanh nhíu mày. Nhất Phi ca, ta nói sự thật, hơn nữa ở đây không có người ngoài, không sợ bị tu sĩ ảnh tộc nghe thấy. Hoàng Nhất Vân nhíu môi. Bây giờ nói những lời giận dữ này vô ích, không thay đổi được tình cảnh của hoàng gia chúng ta chỉ có thể nhịn, họa từ miệng mà ra. Hoàng Nhất Phi dặn dò, hắn nghĩ đến điều gì, dặn dò Hoàng Vân Kiệt, Vân Kiệt, tiếp đãi tốt Lâm Đạo Hưu và Thượng Thiên Tử, bọn họ có lẽ có thể thay đổi tình cảnh của hoàng gia chúng ta. Vâng, Nhất Phi lão tổ. Hoàng Vân Kiệt vui vẻ đồng ý, nếu hoàng gia chúng ta có tu sĩ nguyên anh thì tốt rồi, như vậy Tử La Song Thủ sẽ không dám làm khó chúng ta nữa. Hoàng Nhất Vân cảm thán. Kết anh nói dễ vậy sao, tài nguyên kết anh cơ bản đều nằm trong tay ảnh tộc, chúng ta căn bản không mua nổi. Hoàng Nhất Phi thở dài một hơi. Cho chuyện bài câu, bọn họ bảo Hoàng Vân Kiệt lui xuống. Chương 389 kết đan hậu kỳ, chương 389 kết đan hậu kỳ, thời gian trôi nhanh, 60 năm đã trôi qua. Phường thị Chu Tước, Thanh Dương Viên, vẫn chưa tìm thấy bọn họ sao? Chẳng lẽ lời đồn là thật, bọn họ đã bị ảnh tộc bắt đi? Thượng quan Vân Thạch cau mày. Khi biết Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy bị tấn công, hắn lập tức chạy đến ngoại hải, khắp nơi dò hỏi tin tức của Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy, còn theo đệ tử Thanh Dương môn ra biển tìm kiếm bọn họ, nhưng đáng tiếc không thu được gì. Chắc không phải ảnh tộc hận bọn họ thấu xương, không có lý do gì tha cho bọn họ có thể bị mắc kẹt ở một nơi hiểm địa nào đó, nếu không đã sớm trở về rồi. Nô Viễn vẻ mặt nghiêm trọng. Đèn hồn bản mệnh của bọn họ chưa tắt, chứng tỏ bọn họ vẫn còn sống. Nếu Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy rơi vào tay ảnh tộc chắc chắn sẽ diệt trừ cho nhanh, không thể nào tha cho bọn họ. Tứ Hải Môn, Vạn Pháp Tông, Thiên Kiếm Tông và Tô Gia đều tổ chức người ra biển tìm kiếm bọn họ, Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy chậm chạp không có tin tức, bọn họ chắc chắn bị mắc kẹt ở một nơi hiểm địa nào đó, nếu không đã sớm trở về phường thị rồi. Hiểm địa? Tuyệt Linh Hải vực. Thượng quan Vân Thạch có một suy đoán. Tuyệt Linh Hải vực nằm trong lãnh thổ Đông Hải, Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy tránh né cương địch, Tuyệt Linh Hải vực là một lựa chọn không tồi. Theo ta điều tra, không lâu sau khi sự việc xảy ra, Tuyệt Linh Hải vực đã bùng phát tuyệt linh khí, mười mấy năm sau thì tan đi, nhưng chỉ nửa năm sau, tuyệt linh khí lại bùng phát, kéo dài cho đến bây giờ. Ta đoán, bọn họ để tránh cường địch mà trốn vào Tuyệt Linh Hải vực, tuyệt linh khí bùng phát, bọn họ bị mắc kẹt trong Tuyệt Linh Hải vực, khi tuyệt linh khí tan đi, bọn họ rời Tuyệt Linh Hải vực lại gặp cường địch, buộc phải tiếp tục trốn trong Tuyệt Linh Hải vực, bị mắc kẹt cho đến bây giờ. Nô Viễn nói ra suy đoán của mình. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy hiện tại đang ở địa bàn của anh tộc. Tu sĩ chạm vào tuyệt linh khí liền biến thành người pha mắt thịt, thực lực giảm mạnh, nếu tổ chức người vào Tuyệt Linh Hải vực tìm kiếm bọn họ, e rằng không có bao nhiêu người hưởng ứng, chỉ dựa vào sức lực một mình ta, rất khó tìm thấy bọn họ. Thượng quan Vân Thạch cau mày. Tu sĩ biến thành người pha mắt thịt, ngay cả tịch cốc cũng không làm được. Ta sẽ bàn bạc với các đạo hữu khác trước, xem bọn họ có cách nào hay không, dù sao đi nữa, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nhất định phải tìm thấy bọn họ. Ánh mắt Ngô Viễn kiên định. Lưu Dĩnh đi vào, thần sắc nghiêm trọng, Ngô sư thúc, kẻ chủ mưu đứng sau việc tung tin giả có thể là Mục gia, bọn họ đang bôi nhọ Lý sư đệ và Thượng quan sư muội. Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy mất tích, có nhiều lời đồn khác nhau. Có người nói bọn họ đang tu luyện ở Vạn Tượng đảo, có người nói bọn họ đã sớm trở về Thanh Dương đảo, cũng có lời đồn bọn họ bị ảnh tộc bắt đi, phục vụ cho ảnh tộc. Đa số tu sĩ không tin Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy đầu hàng ảnh tộc, nhưng tin giả truyền đi nhiều, cuối cùng cũng sẽ có người tin. Hừ, Mục gia không muốn thấy Thanh Dương môn chúng ta tốt đẹp, ta biết là bọn họ làm, nhưng không có bằng chứng xác thực, chúng ta không có cách nào với bọn họ, hơn nữa bọn họ chỉ là tung tin giả, không thể điều tra sâu. Thượng quan Vân Thạch cau mày. Ai cũng biết, Mục gia và Thanh Dương môn là kẻ thù không đội trời chung, việc Mục gia tung tin giả bôi nhọ Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy là chuyện bình thường. Bọn họ cũng chỉ có chừng đó thôi, đừng để ý đến bọn họ, ngươi dẫn người trở về Thanh Dương đảo, mời Nam cung sư muội đến ngoại hải một chuyến, ta có việc quan trọng cần nàng giúp. Nô Viễn dặn dò. Vâng, nô sư thúc. Lưu Dĩnh đáp một tiếng, lĩnh mệnh rời đi. Nam Hải, Thiên Ảnh Đạo. Cháu gái của Liễu Chí là Liễu Tuyết Oánh và cháu rể Tần Luân đã khống chế ba tinh anh Mục gia. Theo lời khai của tu sĩ Mục gia, Mục Thiên Hà lo lắng Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy trưởng thành sẽ đối phó với Mục gia, nên đã phái một nhóm tinh anh đến các quần đảo khác để tránh gió. Tu sĩ Mục gia trốn ở Kim Yến quần đảo đã bị thành viên Thất Huyền hội địa phương phát hiện thân phận thật. Liễu Tuyết Oánh và Tần Luân biết tin này, đích thân ra tay, dù bắt bọn họ. Lam Nguyệt báo cáo. Dù bắt tu sĩ Mục gia có tác dụng gì? Xích Phong cao mày. Mục gia và Thanh Dương môn là kẻ thù không đội trời chung, bọn họ muốn chiêu dụ Mục gia, phục vụ cho chúng ta, tiện cho việc giám sát tình hình của Thanh Dương môn. Nếu Lý Hạo trở về Thanh Dương môn, Mục gia cũng dễ dàng dò la tin tức. Quan trọng nhất là, Mục gia đối phó Thanh Dương môn, các thế lực khác sẽ không lập tức liên tưởng đến ảnh tộc chúng ta. Lam Nguyệt báo cáo đúng sự thật. Thất Huyền hội đang dò la tung tích của Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy ở ngoại hải. Nếu Mục gia giúp giám sát Thanh Dương môn, song song tiến hành, hiệu quả sẽ cao hơn. Sắc mặt Xích Phong dịu lại, dặn dò. Xem ra Liễu Chí làm việc vẫn rất đắc lực, bảo hắn tiếp tục chú ý tung tích của Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy, tuyệt đối không thể để bọn họ sống sót. Vâng, tộc trưởng. Lam Nguyệt đồng ý Tử La quần đảo, Tử La phường thị. Ánh trăng như nước, đường phố người qua lại tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Huyền Dương viện, Lý Hạo khoanh chân ngồi trên bồ đoàn an hồn, hai mắt khẽ nhắm, quanh thân bao phủ một vầng sáng bạc, một ảo ảnh mặt trăng lơ lửng trước mặt hắn. Một lúc sau, Lý Hạo mở miệng, mạnh mẽ hít vào. Ảo ảnh mặt trăng bay vào miệng hắn, bị hắn nuốt xuống, vầng sáng bạc quanh thân hắn lớn hơn rất nhiều. Quan sát kỹ, mặt đất xung quanh Lý Hạo đã đóng băng, lớp băng dày khoảng một tấc. Một khắc sau, vầng sáng bạc quanh thân Lý Hạo tan đi, hắn mở mắt, cuối cùng cũng đã đột phá kết đan hậu kỳ. Lý Hạo khẽ thở ra một hơi trọc khí, vẻ mặt vui mừng. Bọn họ đã đến Tử La phường thị hơn 60 năm, tháng đầu tiên, bọn họ còn kết giao bạn bè khắp nơi, sau đó thì bế quan tu luyện. Lý Hạo lấy ra một cái truyền tấn bàn sáng đỏ, đánh vào một đạo pháp quyết, truyền tấn bàn không có phản ứng, xem ra Thượng Quan Nhược Thủy vẫn đang bế quan. Hắn thúc dục pháp quyết, chín cây trận kỳ lấp lánh linh quang từ mặt đất xung quanh bay ra, chui vào ống tay áo hắn. Lý Hạo đẩy cửa viện, bước ra ngoài. Hắn vừa đi được hơn trăm bước, Hoàng Khôn đang ôm Tử La Song Thủ đi tới. Hai tay Hoàng Khôn lướt trên người Tử La Song Thủ, hoàn toàn không tránh né người khác, Tử La Song Thủ đã quen với điều đó. Lý Hạo nhìn thấy Hoàng Khôn, vội vàng lùi sang một bên, nhường đường. Đây chẳng phải là bạn của Hoàng Vân Kiệt sao? Ngươi lại đột phá kết đan hậu kỳ rồi, lợi hại thật đấy. Một phụ nhân mặc váy vàng thân hình đầy đặn nói với giọng chua chát. Tần Lệ, kết đan sơ kỳ. Tại hạ may mắn thôi, bị kẹt ở kết đan trung kỳ nhiều năm rồi. Lý Hạo bình tĩnh nói. May mắn. Ừ. Nếu không phải ảnh tộc chúng ta cung cấp cho các ngươi môi trường tốt như vậy, ngươi có cơ hội tu luyện đến kết đan hậu kỳ sao? Hoàng Khôn cười nhạo. Hoàng đại nhân nói phải. Lý Hạo mở miệng phụ họa. Nếu đây là vùng hoang dã, Lý Hạo chắc chắn sẽ diệt Hoàng Khôn. Hoàng đại nhân, bọn họ đến Tử La phường thị mấy chục năm rồi, vẫn chưa nộp thuế cư trú đâu. Hoàn toàn không coi ngài ra gì. Tân Lệ cười mỉm. Ta chưa từng nghe nói có thuế cư trú. Lý Hạo cao mày. Ngươi chưa nghe nói thì không có sao. Coi Hoàng đại nhân không tồn tại. Ngươi và phu nhân ngươi hai người, mỗi người 10 vạn linh thạch. Tân Lệ kéo cờ hổ làm ai? Tay phải Hoàng Khôn vỗ mạnh vào mông Tần Lệ, dâm đắng cười, con danh, tính cho hắn rẻ như vậy, hắn là bổ của ngươi sao? 15 vạn một người, hai người 30 vạn linh thạch. Về biểu thúc của hắn là một trong ba giám sự lớn của Tử La quần đảo, hắn có thể đặt ra các khoản thu vô lý, tống tiền tu sĩ nhân tộc, những tu sĩ nhân tộc này căn bản không dám phản kháng. Bị Hoàng Khôn tống tiền, không có thì lấy pháp bảo bản mệnh ra thế chấp, hoặc là phu nhân ngươi. Hoàng Khôn nói đến cuối, mặt đầy dâm đãng. Hắn thích nhất là vợ người, dựa vào việc biểu thúc hắn là giám sự, những năm qua đã làm hại không ít vợ người. Lý Hạo nghe những lời này, trong lòng lửa giận bốc lên. Theo hắn được biết, ba giám sự lớn của Tử La quần đảo đều là tu sĩ kết đan, chỉ dựa vào thân phận ảnh tộc mà hống hách mà thôi. Hoàng đại nhân có thể khoan dung vài ngày không? Ta sẽ nghĩ cách gom góp. Lý Hạo tìm cớ trì hoãn. Ba ngày, ta chỉ cho ngươi ba ngày, nếu không nộp 30 vạn linh thạch, các ngươi dám rời Tử La phường thị, ta nhất định sẽ ra lệnh truy nã các ngươi. Hoàng Khôn nói xong những lời này, ôm Tử La song thủ rời đi. Lý Hạo nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, sâu trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Nếu không phải e ngại tu sĩ nguyên anh của Tử La tông, Lý Hạo bây giờ đã ra tay diệt Hoàng Khôn rồi. Chương 390 người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu. Chương 390 người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu. Hình phạt của ảnh tộc rất nghiêm khắc, nếu giám sát của một nơi nào đó gặp chuyện, thế lực nhân tộc ở địa phương đó sẽ bị truy cứu trách nhiệm, nghiêm trọng thì bị ảnh tộc tiêu diệt. Sau khi đến phường thị Tử La, Lý Hạo đã mua một số điển tịch ghi chép những chuyện lạ ở Nam Hải, trong đó có một điển tịch nhắc đến Lâm gia ở Ngọc Hư đảo. Lâm gia giấu giếm số lượng tu sĩ nguyên anh, bị ảnh tộc phát hiện và diệt tộc. Sau khi giả tiên kết anh, phải báo cáo cho ảnh tộc, do ảnh tộc gieo cấm chế độc quyền để kiểm soát. Thế lực nào dám giấu giếm số lượng tu sĩ nguyên anh sẽ bị xử lý theo tội phản quốc, giết không tha. Ảnh tộc kiểm soát phần lớn tài nguyên, giả tiên cấp cao chỉ có thể túi đầu trước ảnh tộc để có được tài nguyên tu luyện. Để kiểm soát tốt hơn các thế lực nhân tộc dưới trướng, ảnh tộc cố ý khuyến khích các thế lực lớn dưới trướng đánh nhau, cả hai bên đều dính máu của đối phương, hoàn toàn không thể liên kết chống lại ảnh tộc. Ngoài ra, đối với các thế lực nhân tộc mạnh hơn một chút, ảnh tộc sẽ chia rẽ tầng lớp cao cấp của nhân tộc, từ đó khiến thế lực này không thể đoàn kết chống lại ảnh tộc. Lấy quần đảo Tử La làm ví dụ, tông môn Tử La mạnh nhất chỉ có hai tu sĩ nguyên anh. Hai tu sĩ nguyên anh này từng đánh nhau lớn, họ trung thành với các tu sĩ ảnh tộc khác nhau. Con cháu của một số cao cấp của tông môn Tử La còn là thị thiếp của tu sĩ ảnh tộc, các cao cấp khác lấy việc kết giao với tu sĩ ảnh tộc làm vinh dự. Như vậy, tông môn Tử La là một đống cát rời, nhưng đối với các thế lực nhân tộc khác trên quần đảo Tử La, tông môn Tử La là một tồn tại không thể lay chuyển. Đối với ảnh tộc, tông môn Tử La là tay sai trấn áp các thế lực nhân tộc trên quần đảo Tử La. Đương nhiên, ảnh tộc có rất nhiều thuế má khắc nghiệt, đối mặt với sự áp bức tàn khốc của ảnh tộc, trong lịch sử có nhiều thế lực nhân tộc đã phản kháng ảnh tộc, nhưng rất nhanh thất bại, hoàn toàn không gây ra được chút sóng gió nào. Đáng buồn cười là, kẻ trấn áp đều là thế lực nhân tộc. Các cửa hàng lớn của ảnh tộc áp dụng chế độ tên thật, giả tiên cấp cao mua tài nguyên tu luyện hoặc tham gia đấu giá đều phải trải qua kiểm tra nghiêm ngặt, một khi phát hiện tu sĩ nguyên anh chưa đăng ký, giết không tha. Dưới sự kiểm soát đa tầng của ảnh tộc, nhân tộc hoàn toàn không thể phản kháng, chỉ có thể trở thành bia đỡ đạn của ảnh tộc. Tu sĩ nhân tộc muốn trốn khỏi Nam Hải, độ khó rất lớn. Không có sự cho phép, giả tiên dưới trướng ảnh tộc không được đi đến địa bàn của thủy ưu tộc, tu sĩ nhân tộc dưới trướng thủy ưu tộc cũng không được tự ý đi vào địa bàn của ảnh tộc, một khi vi phạm, giết không tha. Như vậy, tu sĩ nhân tộc ở Nam Hải muốn thoát khỏi sự kiểm soát của dị tộc, chỉ có thể đi đến Đông Hải, nhưng ảnh tộc và thủy ưu tộc đã bố trí đại trận ở biên giới và phái cao thủ đóng quân, không có sự cho phép của ảnh tộc, tu sĩ nhân tộc tự ý tiếp cận biên giới cũng là giết không tha. Độc hành hiệp hoặc tu sĩ tông môn thì tốt, không có nhiều vướng bận, có thể bỏ đi, nếu đệ tử gia tộc tu tiên phản bội, một khi bị điều tra xác thực, cả tộc sẽ gặp họa. Trong lịch sử Nam Hải, từng có hai gia tộc tu tiên có tu sĩ nguyên anh phản bội, mang theo tinh anh trong tộc phản bội, nhưng tin tức bị lộ, họ còn chưa kịp trốn khỏi Nam Hải, đã bị cao thủ ảnh tộc bắt giữ, cả tộc gà chó không còn, thi thể treo ở cửa các phường thị để gian đe. Sau một chén trà, Lý Hạo xuất hiện ở cửa Hoàng Loa Biên, Hoàng Vân Kiệt vừa hay bước ra khỏi Hoàng Loa Biên. "Ồ, Lâm đạo hữu, ngươi đã tiến vào kết đan hậu kỳ rồi." Hoàng Vân Kiệt đầy vẻ ngưỡng mộ. "Ta vừa mới đột phá, đúng rồi, Hoàng đạo hữu, ta có chút chuyện muốn thỉnh giáo ngươi." Lý Hạo khách khí nói. "Chúng ta vào trong nói chuyện." Hoàng Vân Kiệt mời Lý Hạo vào Hoàng Loa Biên, hai người đến một đỉnh đá màu xanh ngồi xuống. Lý Hạo kể lại quá trình gặp Hoàng Khôn, ánh mắt Hoàng Vân Kiệt tâm trầm, Tử La song nữ muốn cắt đứt mọi đường sống của hoàng gia chúng ta, họ xúi dục Hoàng Khôn thu thuế nặng của hoàng gia chúng ta, lại xúi dục Hoàng Khôn thu thuế cư trú của các ngươi, đều là do chúng ta liên lụy các ngươi. Để tu luyện, phần lớn tài sản của chúng ta đều dùng để mua đan dược rồi, thực sự không thể lấy ra 30 vạn linh thạch. Lý Hạo lộ vẻ khó xử. Hắn chỉ dạng nghèo, nếu quá sảng khoái, Hoàng Khôn chắc chắn sẽ tăng giá. Hoàng Vân Kiệt cau mày, trầm ngâm một lát, lấy ra một túi chứa vật màu vàng, đưa cho Lý Hạo. "Lâm đạo hữu, nói ra thì các ngươi bị hoàng gia chúng ta liên lụy rồi, đây là 5 vạn linh thạch, ngươi cầm lấy đi. Các ngươi nộp xong thuế cư trú, mau chóng rời khỏi đây đi. Tiếp tục ở đây, còn bị hoàng gia chúng ta liên lụy." Hoàng Vân Kiệt thở dài một hơi, đầy vẻ lo lắng. "Hoàng đạo hữu, như vậy cũng không phải là cách, các ngươi sớm muộn gì cũng bị hút cả thôi." Lý Hạo cau mày. "Có cách nào đâu? Trừ khi chúng ta có thể cống nạp tài nguyên tu luyện quý hiếm hoặc xuất hiện tu sĩ nguyên anh, nếu không ảnh tộc mới không quản sống chết của chúng ta." Hoàng Vân Kiệt đầy vẻ cay đắng. Hoàng gia có 6 tu sĩ kết đan, trong tộc có hơn 1000 tu sĩ, đa số là luyện khí kỳ. Hoàng gia dám phản kháng ảnh tộc, tông môn Tử La lập tức diệt họ, tông môn Tử La không ra tay, ảnh tộc sẽ ra tay đối phó với tông môn Tử La. Hơn 1000 tộc nhân là nhược điểm, cao cấp hoàng gia hoàn toàn không dám phản kháng ảnh tộc, kết quả phản kháng cũng đã rõ ràng. Lý Hạo nghĩ đến Lâm gia ở Ngọc Hư đảo, ước chừng Lâm gia muốn trốn khỏi Nam Hải, nên mới bố trí truyền tống trận lớn, nhưng Lâm gia còn chưa kịp hành động, đã bị ảnh tộc tiêu diệt. Nói cũng đúng, đa tạ, Hoàng đạo hữu. Lý Hạo cảm ơn một tiếng, nhận lấy túi chứa vật. Cho chuyện một lát, Lý Hạo cáo từ rời đi. Đông Hải, Thiên Linh đảo. Thiên Nam bọn họ bị tu sĩ Nguyên Anh làm khó dễ. Bọn họ đắc tội tu sĩ Nguyên Anh như thế nào? Mục Thiên Hà cao mày. Khi bọn họ đấu giá hàng hóa, đã cạnh tranh với một tu sĩ kết đan, không ngờ đối phương là đệ tử của tu sĩ Nguyên Anh, ân oán từ đó mà ra. Thiên Hà tiên tổ, xin ngài ra mặt hóa giải. Một phụ nhân váy xanh ngũ quan như họa chậm rãi nói. Thử Dung, ngươi xác định đối phương là tán tu? Mục Thiên Sương truy hỏi. Xác định, nô thiền bối nếu xuất thân đại thế lực, không có lý do gì phải giấu giếm. Mục Tử Dung trả lời thật thà. Họ phụ mệnh đến quần đảo Kim Yến tránh gió, không cẩn thận đắc tội một tu sĩ Nguyên Anh, đối phương công khai làm khó họ, Mục Tử Dung bay về Thiên Linh đảo báo tin, hy vọng tu sĩ Nguyên Anh của Mục gia ra mặt hóa giải. Các ngươi không giết hại đồ đệ đồ tôn của đối phương chứ? Đúng rồi, các ngươi không lộ thân phận chứ? Ngữ khí Mục Thiên Hà nghiêm khắc. Ta lấy Mục gia tiên tổ thể, chúng ta đến quần đảo Kim Yến vẫn luôn an phận, Thiên Nam tiên tổ ra ngoài tìm bảo vật một lần, cũng không đấu pháp với tu sĩ khác, càng không lộ thân phận. Mục Tử Dung cười khổ một trận, giải thích thật thà. Ra ngoài tìm bảo vật? Chuyện này là sao? Mục Thiên Hà cau mày. Thiên Nam Tiên Tổ phát hiện một động phủ tọa hóa của tu sĩ kết đan, dẫn Tử Lễ Ca bọn họ ra ngoài tìm bảo vật, rất nhanh đã trở về, bọn họ không động thủ với tu sĩ khác, đã nhận được tài vật trị giá mấy chục vạn, chỉ có vậy thôi. Mục Tử Dung trả lời thật thà. Được rồi, ta đi với ngươi một chuyến, nếu đối phương là tán tu, chắc sẽ không làm khó các ngươi, cùng lắm thì các ngươi chuyển đến quần đảo khác. Mục Thiên Hà vung tay áo, một phi thuyền sáng màu xanh lam bay ra, cách mặt đất 3 thước. Hắn bước lên, Mục Tử Dung theo sát phía sau. Xuất phát. Mục Thiên Hà thúc pháp quyết, phi thuyền màu xanh lam lập tức sáng lên một luồng sáng xanh, bay lên cao, rời khỏi Thiên Linh đảo. Chương 391 uy bức lợi dụ chương 391 uy bức lợi dụ Nam Hải, Tử La Phường Thị. Thiên Ảnh Viên, Khôn ngồi trong một đỉnh đá màu xanh, Tử La Song Xu ngồi bên cạnh hắn. Chúng ta đã điều tra, hắn đang bán tài sản để gom linh thạch, xem ra cũng không có bao nhiêu dầu mỡ. Tân Lệ đút cho Khôn một quả nho. Mặc kệ hắn, không lấy ra được 30 vạn linh thạch, bọn họ đừng hòng rời khỏi Tử La Phường Thị. Khôn nói với vẻ thờ ơ, nếu ở trong tộc, hắn căn bản không có đãi ngộ tốt như vậy. Chỉ cần hắn thiếu linh thạch, liền tống tiền các tu sĩ nhân tộc ở quần đảo Tử La, dù sao bọn họ cũng không dám phản kháng. Hai người bọn họ chắc là tán tu, nhà họ Hoàng có nhiều dầu mỡ hơn bọn họ nhiều. Giọng Tân Lệ đầy vẻ dụ dỗ. Chắc một tiếng, Khôn vỗ mạnh vào mông Tân Lệ. Ngươi đang dạy ta làm việc sao? Khôn lộ vẻ châm biếm. Hoàng đại nhân, chúng tiếp tuyệt đối không có ý nghĩ đó. Thần sát Tân Lệ hoảng sợ. Không có là tốt nhất, nhớ kỹ thân phận của các ngươi, đừng thấy ta cho chút sắc mặt mà được đằng chân lân đằng đầu, không có ta, nhà họ Hoàng sớm đã diệt các ngươi rồi. Giọng Khôn nhạt nhẽo. Trong mắt hắn, nhân tộc đều là hạ đẳng, thỉnh thoảng phải đánh đập một chút, tránh cho bọn họ không biết trời cao đất rộng. Một thị tòng áo xanh đi vào, túi người hành lễ, Hoàng đại nhân, bên ngoài có một tu sĩ họ Lâm, nói là đến nộp thuế cư trú. Dẫn hắn vào đi. Khôn phân phó. Thị tòng áo xanh đáp lời, quay người rời đi. Không lâu sau, thị tòng áo xanh dẫn Lý Hạo đi vào. Hoàng đại nhân, 30 vạn linh thạch thật sự quá nhiều, có thể nộp ít hơn một chút không? Lý Hạo cẩn thận hỏi. Không có ảnh tộc chúng ta che chở, các ngươi có thể tu luyện đến kết đan kỳ sao? Một khối linh thạch cũng không thể thiếu. Giọng Khôn lạnh băng. Lý Hạo thất vọng tràn trề, lấy ra một túi chứa vật màu vàng, trên mặt lộ vẻ không nỡ, hai tay dâng cho Khôn. Thần thức Khôn quét qua, hài lòng gật đầu, ngươi có thể cút rồi. Lý Hạo đáp lời, quay người rời đi. Thiếu linh thạch thì thu thuế của nhân tộc các ngươi, kiếm tiền thật quá đơn giản, ha ha. Khôn đáp ý còn không phải Hoàng đại nhân anh mình, đổi người khác, nào có bản lĩnh này. Đúng vậy, Hoàng đại nhân kết anh chỉ là chuyện một sớm một chiều. Thử La Song Xu mở lời khen ngợi, trên mặt đầy vẻ định nọt. Lý Hạo vẫn chưa đi xa, nghe được những lời này, sâu trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Trở về Huyền Dương viện, Lý Hạo đến đỉnh đá ngồi xuống, cửa lớn Huyền Dương các mở ra, thượng quan Nhược Thủy đi ra, thần sắc nàng có chút chán nản. "Ôi, phu nhân, nàng xuất quan rồi." Lý Hạo mở lời chào hỏi. "Bế quan tu luyện nhiều năm, tu vi của ta đỉnh trệ không tiến, đây là gặp phải bình cảnh." Thượng quan Nhược Thủy thở dài một hơi. "Có rất nhiều cách để hóa giải bình cảnh, nàng sẽ không bị kẹt ở bình cảnh quá lâu đâu." Lý Hạo mở lời an ủi. "Phu quân đã tiến vào kết đan hậu kỳ rồi, đáng mừng đáng chúc." Thượng quan Nhược Thủy cảm nhận được linh áp mạnh mẽ từ Lý Hạo phát ra, trên mặt đầy nụ cười. Vừa mới tiến vào kết đan hậu kỳ, đã bị người ta làm cho ghê tởm rồi. Ánh mắt Lý Hạo âm trầm, nói sơ qua chuyện bị Khôn tống tiền, tìm cách giết hắn sao? Thượng quan Nhược Thủy đầy sắc khí. Đây không phải Đông Hải, bây giờ giết hắn, ảnh tộc rất dễ nghi ngờ chúng ta, đến lúc đó phong tỏa vài quần đảo để lục soát, chúng ta khó lòng thoát thân, khoản nợ này cứ ghi lại đã, chúng ta cứ rời khỏi quần đảo Tử La trước đi. Tài nguyên tu tiên ở đây khan hiếm, ở lại đây chỉ tiếp tục bị Khôn tống tiền thôi. Lý Hạo phủ quyết đề nghị của Thượng quan Nhược Thủy. Tu sĩ ảnh tộc gặp nạn ở một nơi nào đó, khu vực lân cận sẽ nhanh chóng bị phong tỏa. Ảnh tộc sẽ kiểm tra nghiêm ngặt các tu sĩ nhân tộc địa phương, đồng phạm và hung thủ đều bị giết không tha. Theo Hoàng Vân Kiệt giới thiệu, tu sĩ ảnh tộc thường lấy cơ truy bắt tội phạm để tống tiền các tu sĩ nhân tộc. Tu sĩ ảnh tộc nói ngươi là đồng phạm, ngươi chính là đồng phạm, căn bản không có công bằng chính trực gì cả. Một khi gặp phải ảnh tộc kiểm tra quy mô lớn, bọn họ rất dễ bị bại lộ, đến lúc đó muốn chạy cũng khó. Thượng quan Nhược Thủy gật đầu, được thôi. Vậy chúng ta rời khỏi đây đi. Ra khỏi Phương Thị, Lý Hạo tế ra Hỏa Dương thuyền, chở bọn họ rời khỏi nơi này. Đông Hải, Kim Yến quần đảo. Một hoang đảo rộng hơn trăm dặm, một hang động ngầm bí mật. Mục Thiên Hà bị một sợi xích sắt vàng nóng khóa lại, mặt không còn chút máu, dáng vẻ nguyên khí đại thương. Các người rốt cuộc là ai? Nhà họ Mục chúng ta đã đắc tội hai vị đạo hữu ở đâu? Giọng Mục Thiên Hà yếu ớt, ánh mắt chăm chú nhìn một phụ nhân váy trắng thân hình đầy đặn và một thanh niên áo vàng cao lớn. Thiếp thân Liễu Tuyết Oánh, đây là phu quân Tần Luân của thiếp, chúng thiếp là trưởng lao Thất Huyền hội, bây giờ ngươi có hai con đường, một là thân tử đạo tiêu, kéo theo cả nhà họ Mục bị diệt, hai là gia nhập chúng thiếp, làm việc cho Thất Huyền hội của chúng thiếp. Phụ nhân váy trắng mỉm cười nhẹ nhàng. Thất Huyền hội? Sắc mặt Mục Thiên Hà trở nên rất khó coi. Hắn đuổi đến Kim Yến quần đảo, vốn định giúp tộc nhân hóa giải mâu thuẫn với Nguyên Anh tán tu, không ngờ vừa đến Kim Yến quần đảo đã bị phục kích, hắn căn bản không phải đối thủ, bị địch nhân bắt sống. Gia nhập Thất Huyền hội của các ngươi, tin tức bị lộ, nhà họ Mục chúng ta sẽ bị diệt tộc. Mục Thiên Hà nói với vẻ mặt âm trầm. Nếu ngươi không muốn hợp tác, vậy thì thôi, chúng ta giết ngươi trước, rồi đi diệt nhà họ Mục, với sức mạnh của Thất Huyền hội chúng ta, diệt nhà họ Mục của các ngươi không phải là chuyện khó. Liêu Tuyết Oánh đe dọa. Trên thực tế, Thất Huyền hội hiện tại căn bản không có năng lực này, sau một đợt thanh trừ lớn, số lượng nguyên anh tu sĩ của Thất Huyền hội giảm mạnh, có thể duy trì hoạt động bình thường đã là tốt rồi, căn bản không thể tập hợp nhiều nguyên anh tu sĩ để diệt nhà họ Mục. Gia nhập Thất Huyền hội chúng ta có gì không tốt? Chúng ta có thể cung cấp tài nguyên, giúp nhà họ Mục các ngươi phát triển lớn mạnh, cho dù chúng ta không diệt nhà họ Mục các ngươi, lẽ nào Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy trưởng thành rồi sẽ bỏ qua nhà họ Mục các ngươi? Thần Luân nói rõ lợi hại. Nghe những lời này, Mục Thiên Hà trầm mặc không nói, thần sắc cảm đạm. Mục tiêu của các ngươi là Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy. Mục Thiên Hà mở lời hỏi. Đúng vậy, tộc trưởng ảnh tộc đã hạ lệnh chết, không tiếc mọi giá cũng phải diệt bọn họ, tuyệt đối không thể để bọn họ trưởng thành. Ta biết nhà họ Mục các ngươi và Thanh Dương môn là kẻ thù không đội trời chung, chúng ta có kẻ thù chung, hợp tác là cùng thắng. Giọng Liêu Tuyết Oánh đầy vẻ dụ dỗ. Các ngươi muốn ta làm gì? Ta không thể công khai đối phó với bọn họ, Nguyên Anh tu sĩ của Vạn Pháp Tông, Thiên Kiếm Tông và Tứ Hải môn đều rất coi trọng bọn họ. Mục Thiên Hà cao mày. Chúng ta muốn các ngươi theo dõi Thanh Dương môn, chúng ta tin rằng nhà họ Mục các ngươi có mật thám trong Thanh Dương môn, chúng ta muốn biết động thái của Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy, nếu bọn họ quay về Thanh Dương môn, các ngươi phải thông báo cho chúng ta ngay lập tức, chúng ta sẽ đích thân ra tay diệt bọn họ. Liêu Tuyết Oánh nói ra yêu cầu. Không thành vấn đề, ta có thể làm được. Mục Thiên Hà đáp lời. Chuyện này không đổi, ngươi cần phải đưa cho chúng ta một phần đầu danh chặt trước, còn phải bị chúng ta gieo cấm chế, dám phản bội thất huyền hội chúng ta, đó chính là chết. Giọng Liễu Tuyết đánh lạnh băng. Đầu danh trạng, các ngươi muốn ta làm gì? Mục Thiên Hà truy hỏi. Chúng ta muốn ngươi giết đường đệ của Tô Bắc Dương là Tô Bắc Minh, tất nhiên chúng ta sẽ phối hợp với ngươi, nhưng ngươi phải tự tay giết hắn, toàn bộ quá trình sẽ được quay lại bằng hồi ảnh thủy tinh. Một khi ngươi dám phản bội chúng ta, viên hồi ảnh thủy tinh này sẽ được gửi đến Tô gia. Liêu Tuyết Oánh nói đến cuối cùng, trên mặt lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Tô Bắc Dương là tộc nhân hạch tâm của Tô gia, khả năng kết anh rất lớn, hắn và Tô Bắc Minh có quan hệ rất tốt. Theo thông tin mà thất huyền hội nắm được, Tô Bắc Minh là thượng phẩm kim đan, có tư giao với nhiều tộc nhân hạch tâm. Nếu Mục Thiên Hà giết Tô Bắc Minh, tin tức bị lộ, Tô gia chắc chắn sẽ không bỏ qua nhà họ Mục. Sắc mặt Mục Thiên Hà âm trầm bất định, trầm ngâm một lát, hắn thở dài một hơi. Được thôi, chuyện này ta làm. Mục Thiên Hà đầy vẻ bất lực. Thất huyền hội thực lực hùng hậu, Mục Thiên Hà tin rằng thất huyền hội có khả năng diệt nhà họ Mục. Hắn căn bản không có lựa chọn nào khác, từ chối sẽ chết ngay lập tức, đồng ý thì trong thời gian ngắn không có vấn đề gì, có lẽ còn có cách để cứu nhà họ Mục và bản thân mình. Rất tốt, giao 1/3 nguyên thần vào cấm thần bài, rồi để chúng ta gieo cấm chế. Liêu Tuyết Oánh phất tay áo, một lệnh bài vàng hình vuông bay ra, rơi xuống trước mặt Mục Thiên Hà. Nếu không bổ sung phần nguyên thần này, Mục Thiên Hà thăng cấp sẽ không có hy vọng, con đường thăng tiến bị Liêu Tuyết Oánh khống chế, gieo cấm chế là để ngăn Mục Thiên Hà đâm sau lưng bọn họ. Mục Thiên Hà lộ vẻ đau khổ, giữa trán bắn ra một tia lang quang, chui vào trong lệnh bài vàng. Liêu Tuyết Oánh và Tần Luân đồng thời ra tay, gieo cấm chế lên người Mục Thiên Hà. Liêu Tuyết Oánh thúc pháp quyết, xích vàng nối lòng Mục Thiên Hà, bay vào trong tay áo nàng. Được rồi, ngươi theo chúng ta đến địa bàn của Tô gia, giết Tô Bắc Minh trước, những chuyện còn lại sẽ dễ giải quyết hơn. Liêu Tuyết Oánh phân phó. Mục Thiên Hà đáp lời, theo bọn họ rời khỏi nơi này. Chương 392 giết lương mạo nhận công lao. Chương 392 giết lương mạo nhận công lao. Nam Hải. Một vùng biển xanh biếc nọ, một chiếc phi thuyền màu đỏ lướt nhanh qua bầu trời. Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy đứng trên phi thuyền màu đỏ, thần sắc bình tĩnh. Sau khi rời khỏi quần đảo Tử La, họ đi du ngoạn khắp nơi, đã du ngoạn rất nhiều quần đảo. Các quần đảo khác cũng tương tự như quần đảo Tử La, ảnh tộc chiếm vị trí chủ đạo, địa vị của tu sĩ nhân tộc rất thấp, cho dù tài nguyên tu tiên ở địa phương có phong phú đến đâu, đa phần đều nằm trong tay ảnh tộc. Mỗi quần đảo chỉ có một phương thị, tài nguyên mà tu sĩ cấp cao cần không nhiều, đều không bằng thanh nguyện phường thị của quần đảo san hô. Trong hoàn cảnh này, tu sĩ nhân tộc khó có thể nâng cao thực lực, càng không thể phản kháng ảnh tộc, chỉ có thể chịu đựng các loại thuế má hà khắc của nhân tộc. Lý Hạo nhíu mày, hai mắt lóe lên một luồng sáng vàng đỏ. Có 5 tu sĩ đang đến, dẫn đầu là tu sĩ ảnh tộc, 4 nam 1 nữ. Hai mắt Lý Hạo trở lại bình thường. Hay là tránh đi một chút? Thượng Quan Nhược Thủy mở miệng đề nghị. Thôi đi, làm như vậy sẽ khiến chúng ta có tật giật mình, cứ để họ đi trước là được. Lý Hạo bác bỏ đề nghị của Thượng Quan Nhược Thủy, pháp quyết thúc dục, phi thuyền màu đỏ dừng lại. Suốt chặng đường này, họ đã gặp không ít tu sĩ ảnh tộc, lần nào cũng phải tránh đường, để tu sĩ ảnh tộc đi trước. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Không lâu sau, một con chim cánh xanh khổng lồ bay đến từ phía chân trời xa xôi, 4 nam 1 nữ đứng trên lưng chim cánh xanh, người dẫn đầu là một lão giả áo vàng bộ vệ, nhìn khí tức của hắn, có tu vi kết đan hậu kỳ, 4 người còn lại đều là kết đan trung kỳ. Các ngươi họ tên là gì? Từ đâu đến? Muốn đi đâu? Lão giả áo vàng mở miệng hỏi. Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy hơi sững sờ, suốt chặng đường này, họ chưa từng gặp phải việc kiểm tra, chẳng lẽ đối phương muốn tống tiền họ? Chúng ta xuất thân từ quần đảo Tử La, là tán tu, dự định đi tham gia Thiên Ảnh Đại hội. Sắc mặt Lý Hạo bình tĩnh, không nhìn ra điều gì bất thường. Thiên Ảnh Đại hội là pháp hội lớn do ảnh tộc tổ chức, đồng thời cũng sẽ tổ chức buổi đấu giá lớn, thu hút rất nhiều ngụy tiên cấp cao tham gia. Quần đảo Tử La, hộ pháp trưởng lão Tôn Tịch của Tử La Tông tinh thông thuật luyện đan, hậu nhân của hắn cũng tinh thông thuật luyện đan, các ngươi có quen họ không? Lão giả áo vàng mở miệng hỏi. Ta nhớ Tử La Tông chỉ có một hộ pháp trưởng lão Tôn Minh, hắn là luyện khí sư, không phải luyện đan sư, chưa từng nghe nói hắn có hậu nhân. Lý Hạo không tiêu ngạo không tự ti trả lời. Sắc mặt lão giả áo vàng dịu xuống, hắn vừa rồi là đang lừa đối phương. Các ngươi có từng gặp người này không? Một thanh niên áo xanh vóc người vạm vỡ lấy ra một bức họa, trên họa là một phụ nhân váy vàng ngũ quan như họa. Chưa từng gặp. Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy lắc đầu liên tục. Theo chúng ta đến Mã Đề phường thị để điều tra thêm, nếu các ngươi không phải đồng bọn của Bách Lý Giao, chúng ta sẽ thả các ngươi. Giọng điệu của lão giả áo vàng lãnh đạo. Bách Lý Giao? Lý Hạo hơi sững sờ. Từ lời nói của tu sĩ ảnh tộc, họ đang truy nã Bách Lý Giao. Lý Hạo không muốn theo họ đến phường thị, việc tu sĩ ảnh tộc dùng nhục hình ép cung không phải là ít. Chúng ta đang vội đi tham gia Thiên Ảnh Đại hội, xin hãy nể tình một chút. Thượng Quan Nhược Thủy lấy ra một túi chứa vật màu xanh. Thử, còn dám hối lộ chúng ta? Ta thấy các ngươi chính là đồng bọn của Bách Lý Giao, bắt chúng lại. Giọng điệu của lão giả áo vàng lại đi, ra lệnh. Bề mặt cơ thể Lý Hạo phát ra một vầng sáng vàng, chính là định hồn quang. Trong vòng trăm dặm, không có nguyên anh tu sĩ. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói, nếu không người thân bạn bè của các ngươi đều sẽ bị bắt giữ, diện sát hoạch tâm tộc nhân của anh tộc, tội này rất lớn. Thanh niên áo xanh cất cuộc tranh, ống tay áo run lên, hai sợi xích xanh lóe sáng linh quang bay ra, bay thẳng đến Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy. Tìm chết! Sắc mặt Lý Hạo lạnh đi, bàn tay phải của hắn tỏa ra ánh vàng chói lọi, vỗ vào hư không. Hư không trên đỉnh đầu của 5 người lão giả áo vàng rung động một trận gợn sóng, một bàn tay khổng lồ cao hơn 60 trượng xuất hiện, bề mặt bàn tay đầy những hoa văn phức tạp. Cực phẩm kim đan. Lão giả áo vàng thất sắc kinh hãi. Thần thông của tu sĩ kết đan hậu kỳ bình thường không có trận thế lớn như vậy, hắn cũng là người từng trải, lập tức nhận ra Lý Hạo là cực phẩm kim đan. Lão giả áo vàng đang định tránh đi, một giọng nữ du dương vang lên, các hạ vẫn là ngoan ngoãn từ bỏ kháng cự đi. Chết trong tay chủ nhân của ta là phúc phận của các ngươi. Nghe lời này, trong lòng lão giả áo vàng có ý thân cận, ánh mắt cũng trở nên mê dại. Bốn người thanh niên áo xanh cũng không ngoại lệ, rơi vào huyễn cảnh. Bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, vỗ vào người họ. Tiếng nổ vang trời, bàn tay khổng lồ đập năm người lão giả áo vàng và chim cánh xanh thành thịt nát. Thi thể của lão giả áo vàng phát ra một đạo hoàng quang, hóa thành một viên tịch kiếp châu lóe sáng linh quang. Buông một tiếng, tịch kiếp châu vỡ tan. Hư không cách đó hơn 40 dặm phát ra một đạo hoàng quang, hiện ra thân ảnh của lão giả áo vàng, thần sắc của hắn hoảng sợ. Hắn vốn dĩ muốn mượn cớ truy nã trọng phạm, danh chính ngôn thuận diệt đối phương. Tu sĩ nhân tộc kết ra cực phẩm kim đan đếm trên đầu ngón tay, ảnh tộc đều ghi chép lại, đối đại ba phần lễ. Đối phương là cực phẩm kim đan, nếu sớm lộ ra thân phận, hắn cũng sẽ không làm khó đối phương. Đối phương trực tiếp ra tay tàn nhẫn, xem ra thật sự là đồng bọn của Bách Lý Giao. Nếu không phải hắn những năm đầu bỏ ra số tiền lớn mua một viên tịch kiếp châu, đã thân tử đạo tiêu rồi. Gầm. Một tiếng long ngâm chấn động vang lên, một con hỏa long màu đỏ khổng lồ lao đến, còn chưa đến gần, một luồng nhiệt độ cao khủng khiếp đã ập đến. Lão giả áo vàng ống tay áo run lên, một tấm khiên màu vàng lóe sáng hoàng quang bay ra, đó lấy. Hắn hóa thành một đạo độn quang màu vàng phá không mà đi, tốc độ rất nhanh. Hắn còn chưa chạy được bao xa, phía trước hư không phát ra một đạo hỏa quang màu đỏ, thượng quan nhược thủy xuất hiện, sau lưng có một đôi cánh đỏ lớn hơn 10 trượng. Hai tay thượng quan nhược thủy chụp lại, đột nhiên tách ra, một đóa ngũ sắc hỏa liên lớn bằng cái cối xay bay ra, nện về phía lão giả áo vàng. Phản ứng của lão giả áo vàng rất nhanh, tay phải giơ lên, chín thanh phi đao màu vàng lóe sáng hoàng quang bay ra, chém về phía ngũ sắc hỏa liên. Chín thanh phi đao màu vàng chém nát ngũ sắc hỏa liên, hỏa diệm bắn tung tóe, đôi cánh đỏ phía sau lưng thượng quan nhược thủy vỗ mạnh một cái, hóa thành một đạo hỏa quang màu đỏ biến mất. Lão giả áo vàng nghĩ đến điều gì đó, vội vàng vỗ vào ngọc bội màu vàng trên ngực. Hoàng quang lóe lên, một đạo quang màn màu vàng dày đặc xuất hiện, bảo vệ toàn thân. Hắn vừa làm xong những điều này, phía sau lưng phát ra một đạo hỏa quang màu đỏ, thượng quan nhược thủy xuất hiện, tay phải hóa thành móng chim sắc bén. Miệng nhỏ của thượng quan nhược thủy há ra, phun ra một đoàn kim yêu hỏa, rơi xuống quang màn màu vàng. Quang màn màu vàng phát ra tiếng xì xì bốc lên một làn khói xanh, ánh sáng mở đi. Móng chim đánh vào quang màn màu vàng như giấy bị xé nát, lập tức bị móng chim xé tan cảnh. Lão giả áo vàng cảm thấy ngực lạnh bớt, một móng chim xuyên thủng lồng ngực hắn, bóp nát trái tim hắn. Hồng quang lóe lên, tứ sĩ hỏa nha và thượng quan nhược thủy tách ra. Thượng quan nhược thủy cướp đi tài vật trên người lão giả áo vàng, để yêu hoa ăn thi thể của lão giả áo vàng. Nghe lời nói của họ vừa rồi, có người đã diệt sát hoạch tâm tộc nhân của ảnh tộc, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức, một khi nơi này bị ảnh tộc phong tỏa thì sẽ gặp rắc rối lớn. Sắc mặt Lý Hạo ngưng trọng. Tu sĩ ảnh tộc phổ thông gặp nạn, ảnh tộc đều sẽ phong tỏa hiện trường vụ án và các quần đảo lân cận, tìm kiếm quy mô lớn, hạch tâm tộc nhân bị giết, mức độ điều tra của ảnh tộc chắc chắn sẽ lớn hơn. Thượng quan nhược thủy gật đầu, họ cướp đi tài vật trên thi thể kẻ địch, yêu hoa ăn thi thể của bốn tu sĩ kết đan trung kỳ. Lý Hạo pháp quyết thúc dục, hỏa dương chu phát ra ánh sáng đỏ chói mắt, bay về phía không trung, rời khỏi đây. Chương 393 đồng tu hội chương 393 đồng tu hội thiên ảnh đảo, kim ảnh viên. Chuyện gì đã xảy ra? Xích Huyễn lại bị một nữ tu nhân tộc dụ sát. Ánh mắt Xích Phong âm trầm. Hắn nổi tiếng háo sắc, Bách Lý Giao dung mạo hơn người, không biết nàng đã dùng thủ đoạn gì, khiến Xích Huyễn cam tâm tình nguyện theo nàng rời khỏi Bích Ảnh Phương thị, mới gặp phải độc thủ. Lam Nguyệt Thành thật bẩm báo. Xích Huyễn là một trong những tộc nhân cốt lõi được ảnh tộc trọng điểm bồi dưỡng, theo trưởng bối đến Đại Phường thị làm việc, bị một nữ tu nhân tộc dụ dỗ ra khỏi Phương thị, thân tử đạo tiêu. Hừ, cho dù hắn háo sắc, cùng là kết đăng kỳ, hắn trên người còn có nhiều bảo vật, còn có thế kiếp châu, cho dù không địch lại, cũng không đến mức thân tử đạo tiêu. Bách Lý Giao có lai lịch gì? Sắc mặt Xích Phong tái mét. Số lượng tộc nhân cốt lõi của ảnh tộc không nhiều, mỗi một tộc nhân cốt lõi đều là bà bối. Theo điều tra của Kim Đạo Hữu, Bách Lý Giao tự xưng là tán tu, nàng ở Bích Ảnh Phường thị mấy chục năm, luôn an phận thủ thường. Xích Huyễn tiểu tử này vừa đến Bích Ảnh Phường thị, đã bị nàng mê hoặc, thường xuyên thành đôi thành cặp, ai ngờ nàng lại có ý đồ bất chính, nàng hẳn là thành viên đồng tu hội. Kim Đạo Hữu đã phong tỏa 15 quần đảo, tiến hành một cuộc đại thẩm tra đối với tất cả tu sĩ nhân tộc. Lam Nguyệt trầm giai nói, đồng tu hội là một tổ chức do nhân tộc Đông Hải thành lập, với lý niệm nâng đỡ đồng tộc, xua đuổi dị tộc, thế lực trải rộng Nam Hải. Thành viên đồng tu hội chủ yếu là nhân tộc, thường xuyên tổ chức cao thủ diện sát tu sĩ ảnh tộc có thân phận cao quý là đối tượng tập kích trọng điểm của đồng tu hội. Trước đó, đồng tu hội đã tổ chức tu sĩ nguyên anh cướp sát tộc nhân cốt lõi của ảnh tộc, nhưng đều không thành công. Tự xưng, nàng ở Bích Ảnh Phường thị mấy chục năm, không ai tra xét lai lịch thật sự của nàng sao? Ánh mắt Xích Phong âm trầm. Nàng tự xưng đến từ Kim Hổ quần đảo, có lương dân lệnh do ảnh tộc chúng ta phát hành, tộc nhân ở Bích Ảnh Phường thị cũng không điều tra sâu. Lam Nguyệt thành thật trả lời. Ảnh tộc ban phát lương dân lệnh cho tu sĩ nhân tộc là công, tu sĩ nhân tộc có lương dân lệnh dễ dàng nhận được sự tin tưởng của ảnh tộc hơn. Ban đầu, số lượng tu sĩ nhân tộc có lương dân lệnh không nhiều, nhưng theo thời gian trôi qua, số lượng lương dân lệnh được phát hành ngày càng nhiều, thậm chí có một số tu sĩ ảnh tộc buôn bán lương dân lệnh để kiếm lợi, dẫn đến lương dân lệnh càng thêm tràn lan. Một số thành viên đồng tu hội bỏ ra trọng kim mua lương dân lệnh, tiện lợi cho việc ám sát tu sĩ ảnh tộc, nhưng không gây ra tổn thất lớn cho ảnh tộc cũng không coi trọng chuyện này. Hừ, nếu không phải Kim Ảnh nhất mạch ngăn cản, ta đã sớm bị bỏ lương dân lệnh rồi, lương dân lệnh bây giờ chính là trở ngại. Xích Phong lộ vẻ không vui. Nội bộ ảnh tộc chia thành nhiều phái, trong đó Kim Ảnh nhất mạch có quyền phát hành lương dân lệnh. Cho dù Ngụy Tiên là công, nếu không cho Kim Ảnh nhất mạch đủ lợi ích, cũng đừng hòng có được lương dân lệnh, nếu cho đủ lợi ích, tu sĩ nhân tộc không có công lao gì, Kim Ảnh nhất mạch cũng có thể giúp tạo công lao, để họ có được lương dân lệnh. Ngoài ra, tám thế lực lớn do Ảnh tộc nâng đỡ đều nhận được không ít lương dân lệnh, phế bỏ lương dân lệnh sẽ xâm phạm lợi ích của Kim Ảnh nhất mạch, cũng sẽ khiến tám thế lực lớn bất an. Lương dân lệnh liên quan đến lợi ích của nhiều phái, cho dù Sích Phong là tộc trưởng Ảnh tộc, muốn hủy bỏ lương dân lệnh cũng rất khó khăn. Không có lương dân lệnh, người của Đồng Tu hội vẫn sẽ gây rối, việc cấp bách bây giờ là bắt được Bách Lý Giao, không thể để nàng chạy thoát. Lam Nguyệt chuyển chủ đề. Sích Phong gật đầu, để Kim Phu Nhân và Kim Đạo Hữu đích thân đi một chuyến, nhất định phải bắt được Bách Lý Giao. Đúng rồi, nội ứng cải cắm trong Đồng Tu hội cũng nên ra tay rồi, để hắn phối hợp với chúng ta tiêu diệt cao tầng Đồng Tu hội. Vâng, tộc trưởng. Lam Nguyệt đáp ứng, lĩnh mệnh rời đi. Một vùng biển xanh biếc, gió biển thổi mạnh. Một hoang đảo cây cối rậm rạp, trong một hang động ngầm bí mật, trên vách đá khắp nơi đều là trận văn huyền ảo. May mà chúng ta chạy nhanh, nếu không đã bị vây khốn trong vòng đây rồi. Thượng quan Nhược Thủy có chút may mắn nói. Họ vừa rời đi, nhiều quần đảo đã bị Ngụy Tiên phong tỏa, kiểm tra nghiêm ngặt tu sĩ nhân tộc qua lại. Không biết Bách Lý Giao có lai lịch gì, lại có thể dưới sự bảo vệ của anh tộc, diệt sát tộc nhân cốt lõi của anh tộc. Lý Hạo đầy tò mò. Nói đến Bách Lý Giao, ta lại nhớ đến Bách Lý Đạo Hữu, họ sẽ không có liên hệ gì chứ? Thượng quan Nhược Thủy nói ra suy đoán của mình. Họ Bách Lý khá hiếm, Bách Lý Mão là kim đan cực phẩm, Bách Lý Giao có thể diệt sát tộc nhân cốt lõi của anh tộc, thực lực chắc chắn rất mạnh. Bách Lý Đạo Hữu là dị tộc, từ hình ảnh đến nhìn Bách Lý Giao là nhân tộc, họ hẳn là không có quan hệ gì, chỉ là trùng hợp mà thôi. Lý Hạo không cho là đúng. Thượng quan Nhược Thủy đang định nói gì đó, hang động rung chuyển dữ dội, như động đất. Sắc mặt Lý Hạo biến đổi, vội vàng thúc giục hỏa nhãn kim tinh đồng, dò xét tình hình. Kỳ lạ, tu sĩ ảnh tộc đang truy sát hai tu sĩ nhân tộc, họ đang thảo luận gì đó. Lý Hạo nhíu mày, để ta nghe thử nội dung cuộc nói chuyện của họ. Thượng quan Nhược Thủy toàn thân lam quang đại phóng, trên mặt mọc ra rất nhiều lông xanh, hai bên lớn. Bên ngoài hoang đảo, một lão giả áo xanh bụng vệ và một đại hán áo vàng cao lớn đang vây công hai thanh niên áo xanh có ngũ quan khá giống nhau. Lão giả áo xanh điều khiển một con chim cánh xanh và hơn 10 con kim cương trùng cấp 3, tấn công hai thanh niên áo xanh. Đại hán áo vàng cầm một thanh tam tiêm lưỡng nhận đao vàng rực, khẽ vung lên, mấy chục đạo đao quang vàng rực sắc bén quét ra, chém về phía thanh niên áo xanh. Thanh niên áo xanh tránh được phần lớn đao quang vàng, những đạo đao quang này liên tiếp đánh vào một hoang đảo cây cối rậm rạp, truyền đến một tiếng nổ lớn, phá hủy rất nhiều cây cối và nhiều ngọn núi. Các ngươi lại vì Đồng Tu hội hiệu lực, hôm nay chính là ngày chết của các ngươi. Sắc mặt lão giả áo xanh lạnh đi, tay phải vỗ vào một túi linh thú màu vàng bên hông. Một tiếng hổ gầm chói tai vang lên, một con thiên hổ thú khổng lồ bay ra từ trong đó, toàn thân tỏa ra hoàng quang chói mắt, hòa làm một thể với lão giả áo xanh. Khí tức của thiên hổ thú tăng vọt, trên đầu xuất hiện khuôn mặt của lão giả áo xanh. Gầm. Một tiếng hổ gầm chói tai vang lên, thiên hổ thú phun ra một đạo âm ba màu vàng, thẳng đến thanh niên áo xanh. Cùng lúc đó, chim cánh xanh từ trên cao lao xuống, chưa kịp đến gần, mấy chục đạo phong nhận khổng lồ bắn ra, chém về phía hai thanh niên áo xanh. Mười mấy con kim cương trùng ngưng tụ thành một cây trường mâu vàng, thẳng đến thanh niên áo xanh. Đại ca, huynh mau rút lui, đệ điểm hộ huynh. Một thanh niên áo xanh thúc giục, toàn thân thanh quang đại phóng, hai nắm đấm động, hai đạo quyền ảnh xanh khổng lồ bay ra, nên đón âm ba màu vàng. Một thanh niên áo xanh khác vội vàng tế ra một cây dù nhỏ màu xanh, che trên đầu họ, buông xuống một đạo quang mạc xanh dày đặc, bao phủ toàn thân họ. Hai đạo quyền ảnh xanh đánh tan âm ba màu vàng, mấy chục đạo phong nhận khổng lồ liên tiếp đánh vào quang mạc xanh truyền đến một tiếng trầm đục, ánh sáng hơi mờ đi. Trường mâu vàng vừa đến gần thanh niên áo xanh 30 trượng, thanh niên áo xanh tế ra một cái hồ lô xanh nhỏ bằng lòng bàn tay, đánh vào một đạo pháp quyết. Hồ lô xanh xoay tròn, phun ra một luồng độc vụ xanh có mùi khó chịu, nên đón trường mâu vàng. Trường mâu vàng xoay tròn một vòng, tránh được độc vụ xanh. Muốn chết cùng chết, muốn đi cùng đi. Thanh niên áo xanh lớn tuổi hơn trầm giọng nói. Hừ, các ngươi một tên cũng không chạy thoát, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của các ngươi. Giọng điệu của đại hán áo vàng lạnh lùng. Điều đó chưa chắc, ta thấy là ngày giỗ của các ngươi. Một giọng nam lạnh lùng vô tình vang lên. Lời vừa dứt, hư không trên đầu đại hán áo vàng gợn sóng, một bàn tay khổng lồ cao 60 trượng xuất hiện, vỗ xuống. Chương 394 Hạ thị huynh đệ, chương 394 Hạ thị huynh đệ. Vị đại hán áo vàng sắc mặt kỳ biến, đang định ra tay ngăn cản, một giọng nữ ngọt ngào vang lên, đây là một phong thủy bảo địa không tồi, các hạ cứ chết ở đây đi. Nghe lời này, đại hán áo vàng cảm thấy môi trường xung quanh một trận mơ hồ, ánh mắt hắn trở nên đờ đẫn, mặc kệ bàn tay kình thiên vỗ vào người hắn. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, đại hán áo vàng bị bàn tay kình thiên vỗ thành thịt nát, máu thịt bay tứ tung. Nhìn thấy cảnh này, lão giả áo xanh sắc mặt đại biến, lang quang trên thân thể đại phóng, phi độn về phía tây nam, tốc độ cực nhanh. Một tiếng thú giống vang vọng trời đất vang lên, thiên hổ thú nghe thấy tiếng này, thân thể chấn động, dừng lại. Phía sau nó lóe lên một đạo hỏa quang màu đỏ, thượng quan Nhược Thủy hiện ra, lưng nàng có một đôi cánh đỏ rực rộng hơn 10 trượng. Đôi cánh đỏ rực sau lưng thượng quan Nhược Thủy vỗ mạnh một cái, hơn chục quả cầu lửa khổng lồ bằng cái chum bay vút ra, liên tiếp đánh vào thân thể thiên hổ thú. Một trận tiếng nổ lớn vang lên sau đó, lửa quần quật nhấn chìm thân thể thiên hổ thú phát ra tiếng rít gào đau đớn. Nàng há miệng, phấn thiên sa bay vút ra, xoay tròn một vòng, hóa thành từng mũi tên đỏ dài một thước, hư không đánh vào thân thể thiên hổ thú. Hai tay nàng hóa thành đôi móng đuốt chim khổng lồ, đánh vào đầu thiên hổ thú. Một tiếng thú giống thảm thiết vang lên, đầu thiên hổ thú bị móng đuốt chim xuyên thủng, máu chảy đầm địa. Linh quang lóe lên, lão giả áo xanh và thiên hổ thú tách ra. Hắn vung ống tay áo, chín thanh phi đao xanh biếc lóe sáng bay vút ra, thẳng đến thượng quan Nhược Thủy. Thượng quan Nhược Thủy tâm niệm vừa động, mũi tên đỏ nhanh chóng ngưng tụ lại, hóa thành một tấm khiên đỏ rực loé sáng, chắn trước người nàng. Chín thanh phi đao xanh lục liên tiếp đánh vào tấm khiên đỏ, phát ra một tiếng va chạm trầm đục. Trong hư không xuất hiện một lượng lớn hỏa quang màu đỏ, nhanh chóng ngưng tụ thành một con hỏa long màu đỏ có vòng eo to lớn, hỏa long màu đỏ ngửa mặt lên trời gầm thét, lao về phía lão giả áo xanh. Lão giả áo xanh đang định tránh đi, một giọng nữ ngọt ngào vang lên, các hạ ngoan ngoãn bó tay chịu trói, chết trong tay nữ chủ nhân là phúc phận của ngươi. Lão giả áo xanh cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, ánh mắt đờ đẫn. Nhân cơ hội này, hỏa long màu đỏ va vào thân thể lão giả áo xanh, lập tức nổ tung, lửa cuồn cuộn bao phủ thân ảnh lão giả áo xanh. Dưới sự nung chảy của liên hỏa, lam quang trên thân thể lão giả áo xanh trở nên ảm đạm. Tấm khiên đỏ đột nhiên ngưng tụ lại, hóa thành từng mũi tên đỏ, chen nhau lao vào biển lửa đỏ rực. Những mũi tên đỏ dày đặc liên tiếp đánh vào lam quang vỡ nát như giấy, một lượng lớn mũi tên đỏ xuyên thủng thân thể lão giả áo xanh, thi thể nhanh chóng rơi từ trên cao xuống. Hồng quang lóe lên, tứ sĩ hỏa nha và thượng quan nhược thủy tách ra. Nó từ trên cao lao xuống, đôi móng đuôi sắc bén tóm lấy thi thể lão giả áo xanh, bay trở về bên cạnh thượng quan nhược thủy. Chứng kiến cảnh này, hai thanh niên áo xanh trợn mắt há hốc mồm. Tại hạ há hốc, đây là đệ đệ hạ thần của ta, đa tạ hai vị đạo hữu ra tay tương trợ, không biết hai vị đạo hữu xưng hô thế nào? Thanh niên áo xanh khách khí hỏi. Tại hạ họ Lâm, phu nhân ta họ Thượng, ảnh tộc là kẻ địch chung của chúng ta, chút công sức nhỏ bé không đáng nhắc đến. Lý Hạo thờ ơ nói. Hắn sớm đã nghe nói về đồng tu hội, đây là thế lực do nhân tộc dựng lên trên địa bàn của ảnh tộc. Các ngươi có phải đồng bọn của Bách Lý Giao không? Thượng quan Nhược Thủy mở miệng hỏi. Sau khi lục soát tài vật trên người lão giả áo xanh, nàng để tứ sĩ hỏa nha ăn thi thể. Bách Lý Giao. Hạ Húc và Hạ Thần hơi mở ra, dường như cảm thấy xa lạ với cái tên này. Chẳng lẽ các ngươi không biết Bách Lý Giao đã diệt sát tộc nhân cốt lõi của ảnh tộc sao? Ảnh tộc đang truy nã nàng khắp nơi đấy. Lý Hạo thâm ý nói. Chúng ta quả thực không biết chuyện này, ra ngoài làm việc thì bị ảnh cậu phát hiện, may nhờ hai vị đạo hữu ra tay tương cứu. Hạ Húc thành thật trả lời. Lý Hạo cũng không rõ Hạ Húc nói thật hay giả, nhưng hắn cũng không bận tâm, dù sao đối phương là thành viên đồng tu hội, vậy thì đáng để bọn họ ra tay tương trợ. Nơi này không nên ở lâu, các ngươi mau rời đi đi. Núi xanh không đổi, nước biết chảy dài, hữu duyên tái kiến. Lý Hạo tế ra hỏa dương thuyền, chờ hắn và thượng quan Nhược Thủy rời đi. Chẳng lẽ bọn họ cũng là thành viên đồng tu hội? Hạ Thần đầy vẻ tò mò. Không rõ, đừng quên bài học lần trước, đừng dẫn những tu sĩ không rõ lai lịch đến cứ điểm của chúng ta, tránh bị ảnh cầu bắt gọn một mẹ, chúng ta hãy rời khỏi đây trước đi. Giọng điệu của Hạ Húc nặng nề. Hạ Thần gật đầu, cùng Hạ Húc rời khỏi nơi này. Đông Hải, Hỏa Lân đảo, tổ địa của Tô gia. Thiên Dương Viên. Lý Đạo Hưu và Thượng Quan Tiên Tử vẫn chưa có tin tức. Tô Bắc Dương đầy vẻ kinh ngạc. Hắn hiện tại là kết đan đại viên mãn, chuẩn bị bế quan trùng kích nguyên anh kỳ rồi. Họ dường như biến mất vậy, Thanh Dương môn vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm họ, Tứ Hải môn, Vạn Pháp tông và Thiền Kiếm tông đều ra tay giúp đỡ, nhưng tạm thời vẫn chưa có tin tức gì về họ. Tô Bắc Phong trầm rãi nói, có tin đồn họ bị ảnh tộc bắt đi, ảnh tộc ép họ làm việc cho ảnh tộc, không biết thật giả thế nào. Tô Bắc Viện đầy vẻ tò mò. Nếu họ rơi vào tay ảnh tộc, chắc chắn là đường chết, ảnh tộc không cần thiết phải tốn nhiều tài nguyên để bồi dưỡng họ, chắc chắn là tin giả. Tô Bắc Dương không cho là đúng. Hắn đương nhiên không tin Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy đầu hàng ảnh tộc, chắc chắn là tin giả. Ta cũng nghĩ vậy, ảnh tộc thả tốn nhiều tài nguyên bồi dưỡng họ, còn không bằng giết họ, để dành tài nguyên bồi dưỡng tu sĩ ảnh tộc. Tô Bắc Phong tỏ vẻ đồng tình sâu sắc. Tô Bắc Dương lấy ra một chiếc truyền tin bản lóe sáng ánh vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, một giọng nam hoàng hốt vang lên, "Bắc Dương Đường huynh, đại sự không ổn rồi, Bắc Minh Đường đệ gặp nạn rồi." "Cái gì? Ai làm?" Tô Bắc Dương đứng bật dậy, đầy vẻ sát khí. Hắn và Tô Bắc Minh tình cảm cực kỳ tốt, Tô Bắc Minh thường xuyên giúp Tô Bắc Dương thu thập tài nguyên tu tiên. Tạm thời vẫn chưa rõ, tộc lao thông báo ta, bản mệnh hồn đăng của Bắc Minh đã tắt rồi. Người nam tử báo cáo. Lập tức phái người điều tra, bất kể là ai, ta cũng muốn hắn máu trả máu. Sát khí của Tô Bắc Dương đằng đằng. Đã rõ, ta lập tức đi điều tra. Người nam tử đồng ý, ngắt kết nối. Người chết không thể sống lại, Bắc Dương Đường huynh đừng quá đau lòng, chúng ta nhất định sẽ đưa hung thủ ra pháp luật. Tô Bắc Viện an ủi. Đúng vậy, hung thủ chắc chắn không thoát được đâu. Tô Bắc Phong mở miệng phụ họa. Tô Bắc Minh là tinh anh của Tô gia, hắn gặp chuyện, Tô gia chắc chắn sẽ điều tra đến cùng. Ta muốn an tâm bế quan trùng kích nguyên anh kỳ, các ngươi hãy chú ý nhiều hơn, hy vọng khi ta kết anh, hung thủ đã bị trừng trị. Tô Bắc Dương trầm giọng nói, chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực truy nã hung thủ. Tô Bắc Viện và Tô Bắc Phong đồng thanh đáp lại. Sau nửa khắc đồng hồ trò chuyện, Tô Bắc Viện và Tô Bắc Phong cáo từ rời đi. Một lượng lớn tu sĩ Tô gia được điều động, truy nã hung thủ giết hại Tô Bắc Minh. Chương 395 địch bạn song phương dự định chương 395 địch bạn song phương dự định quần đảo Tử Huyền Phương Thị. Trên phố người đi kể lại, xe cộ tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Một tòa các lầu màu xanh cao 3 tầng, bảng hiệu hình vuông viết 3 chữ lớn Thanh Tiền Các cửa lớn đóng chặt. Bên trong Thanh Tiền Các, một lão giả áo xanh cao gầy ngồi ở chủ tọa, Hạ Húc và Hạ Thần đang hướng lão giả áo xanh bẩm báo tình hình. Tống trưởng lão, may mắn nhờ hai vị này ra tay tương trợ, nếu không chúng ta đã thảm tử dưới tay ảnh cầu rồi. Hạ Húc nói đến cuối cùng, trên mặt lộ ra vẻ còn sợ hãi. Vị Lâm tiểu hữu kia hẳn là cực phẩm kim đan, thần thông của tu sĩ kết đan bình thường không có trận thế lớn như vậy. Lão giả áo xanh nói ra phân tích của mình. Thanh Tiền Chân Quân, hộ pháp trưởng lão của đồng tu hội, có cần mời tình báo đường điều tra lai lịch của bọn họ không? Nếu có thể lôi kéo bọn họ vào đồng tu hội của chúng ta, chắc chắn sẽ là một trợ lực lớn. Hạ Thần đề nghị. Không được, còn chưa rõ lai lịch của bọn họ, có lẽ bọn họ là do ảnh tộc phái tới, mượn cơ hội này tiếp cận các ngươi, từ trên người các ngươi moi móc cơ mật của đồng tu hội. Thanh Thiền Chân Quân phủ quyết đề nghị này, hắn trầm ngâm một lát, tiếp tục nói, chuyện này tạm thời đừng truyền ra ngoài, ta sẽ mời cấp trên giúp điều tra, bọn họ ra mặt sẽ tốt hơn.
Vâng, Tống trưởng lão.
Hạ Húc và Hạ Thần đồng thanh đáp ứng. Nhiệm vụ lần này của các ngươi là tuyệt mật, vậy mà lại bị ảnh cầu tập kích, xem ra nội bộ chúng ta có nội gián do ảnh cầu cài vào, các ngươi về nhà nghĩ kỹ xem ai là kẻ đáng nghi nhất, ngoài ra, các ngươi tạm thời đừng liên lạc với các thành viên đồng tu hội khác, cứ ẩn mình ở Tử Huyền Vương thị đi. Thanh Thiền Chân Quân căn dặn.
Vâng, Tống trưởng lão.
Hạ Húc và Hạ Thần đồng thanh đáp ứng.
Đúng rồi, Tống trưởng lão, ảnh cầu đã xuất động một lượng lớn cao thủ, truy nã một nữ tu nhân tộc tên là Bách Lý Giao, nghe Lâm đạo hữu nói, Bách Lý Giao đã diệt sát hoạch tâm tộc nhân của ảnh tộc.
Hạ Húc nhớ ra điều gì đó, bổ sung.
Bách Lý Giao,
người này tu vi gì?
Công pháp thần thông, linh thú pháp bảo thì sao?
Thanh Tiền Chân Quân truy hỏi.
Không rõ, nếu không phải Lâm đạo hữu, chúng ta còn không biết chuyện này, khó trách nhiều quần đảo bị giới nghiêm, ảnh cầu khắp nơi xuất động, hóa ra là để truy nã Bách Lý Giao.
Hạ Húc thành thật trả lời.
Ta sẽ phái người điều tra, các ngươi lui xuống trước đi.
Đúng rồi, không có chuyện gì quan trọng, dùng truyền tấn bản liên lạc với ta là được rồi, không cần đích thân đến báo cáo.
Thanh Thiền Chân Quân căn dặn.
Vâng, Tống trưởng lão.
Hạ Húc và Hạ Thần đồng thanh đáp ứng, túi người lui xuống.
Thanh Thiền Chân Quân lấy ra một truyền tấn bản lóe sáng ánh xanh, đánh vào một đạo pháp quyết, nói: "Giúp ta điều tra ba người, một nam tu kết đan họ Lâm và một nữ tu kết đan họ Thượng, còn có Bách Lý Giao." Hắn nói sơ qua tình hình của ba người này, trong đó thông tin của Bách Lý Giao là ít nhất.
Bách Lý Giao là nguyên anh tu sĩ,
dám giết hoạch tâm tộc nhân của anh tộc, khó trách ảnh tộc phát điên, thiết lập trạm kiểm soát ở nhiều nơi để kiểm tra tu sĩ nhân tộc, một số thành viên của chúng ta vì thế mà mất liên lạc rồi.
Một giọng nữ ngọt ngào vang lên.
Để cấp trên giúp điều tra rõ lai lịch của ba người này, nếu bọn họ có thể gia nhập đồng tu hội, vậy thì tốt rồi.
Thanh Thiền Chân Quân nói.
Biết rồi, hiện tại gió thổi rất mạnh, không có chuyện gì đặc biệt quan trọng, chúng ta đừng liên lạc nữa, đi vào trạng thái ẩn mình.
Nữ tử đề nghị.
Ta cũng nghĩ vậy.
Thanh Thiền Chân Quân đáp ứng, cắt đứt liên lạc.
Quần đảo Kim Sa nằm ở phía tây nam Nam Hải. Tài nguyên tu tiên ở đây nghèo nàn, Kim Sa môn mạnh nhất chỉ có 8 vị tu sĩ kết đan, hiếm khi có cao giai tu sĩ đến đây lưu lại. Một phi thuyền màu đỏ xuất hiện ở chân trời xa xa, nhanh chóng bay về phía một hoang đảo nào đó. Không lâu sau, phi thuyền màu đỏ dừng lại trên không một hoang đảo ít cây cối, một thanh niên áo đỏ ngũ quan bình thường và một phụ nhân váy đỏ thân hình đầy đặn đứng trên phi thuyền màu đỏ, bọn họ chính là Lý Hạo và Thượng Quan Ngự Thủy.
Chúng ta cứ ở đây một thời gian đi,
tu sĩ ảnh tộc chắc sẽ không đến đây kiểm tra.
Lý Hạo mở miệng nói,
ảnh tộc xuất động một lượng lớn nhân lực truy nã Bách Lý Giao. Vì thế đã phong tỏa mười mấy quần đảo, vì an toàn, Lý Hạo định đến quần đảo Kim Sa tránh một thời gian. Tài nguyên tu tiên của quần đảo Kim Sa càng cỗi, nguyên anh tu sĩ của ảnh tộc khả năng lớn sẽ không đến đây tuần tra.
Bách Lý Giao gây ra động tĩnh không nhỏ, ảnh tộc không bắt được nàng thể không bỏ qua, cũng không biết sẽ giới nghiêm bao lâu.
Thượng Quan Nhược Thủy cau mày chặt.
Lý Hạo gật đầu, chuyện này khó nói, đợi gió êm sóng lặng rồi chúng ta rời đi cũng không muộn.
Hán thúc pháp quyết, phi thuyền màu đỏ từ từ hạ xuống một thung lũng nhỏ ba mặt là núi, trong thung lũng có một sơn động lớn chừng một trượng.
Lý Hạo vung tay áo, năm cây trận kỳ lóe sáng ánh vàng bay ra. Thúc pháp quyết, năm cây trận kỳ màu vàng lập tức nở rộ ánh vàng chói mắt, trên cán cờ hiện ra một lượng lớn trận văn huyền ảo màu vàng, hóa thành năm đạo ánh vàng bay về phía xung quanh, chui vào lòng đất.
Lý Hạo lấy ra một trận bàn lóe sáng ánh vàng, đánh vào một đạo pháp quyết. Mặt đất hiện ra một lượng lớn sương mù màu vàng, bao phủ phạm vi 5 dặm.
Một lát sau, một trận gió biển thổi qua, sương mù màu vàng tan đi, Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy cũng biến mất, ngay cả thung lũng cũng biến mất.
Dù có tu sĩ kết đan dùng thần thức quét qua hoang đảo này, cũng không phát hiện ra sự tồn tại của bọn họ.
Đông Hải, Thanh Ngư Đảo.
Một mật thất đầy những trận văn huyền ảo, một lão giả áo lam sắc mặt hồng hào ngồi trên một bồ đoàn màu lam, Liêu Tuyết Oánh và Tần Luân đứng ở bên, thần sắc cung kính. Căn cứ tình hình mà mục gia nắm được, Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy quả thật không trở về Thanh Dương đảo, Thanh Dương môn đã ban bố trọng kim treo thưởng, ai tìm được Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy sẽ được thưởng một phần kết anh linh vật, cao giai tu sĩ của Thanh Dương môn đang khắp nơi tìm kiếm bọn họ.
Liêu Tuyết Oánh từ nói, bọn họ đã giúp Mục Thiên Hà giết Tô Bắc Minh, dùng hồi ảnh thủy tinh ghi lại toàn bộ quá trình, dù là bị ép buộc, Tô gia cũng sẽ không bỏ qua Mục Thiên Hà và Mục gia. Mục gia chỉ có thể làm việc cho Thất Huyền hội.
Thanh Dương môn hao phí một lượng lớn nhân lực vật lực tìm kiếm bọn họ hẳn là vẫn đang trong trạng thái mất tích, rất có khả năng ở Tuyệt Linh Hải vực.
Thần Luân nói ra phân tích của mình.
Ngoài Tuyệt Linh Hải vực, còn có hiểm địa nào khác có thể giam giữ bọn họ không?
Lão giả áo lam cao mày.
Liêu Chí, phó hội trưởng của Thất Huyền hội, Nguyên Anh trung kỳ.
Trước đây, Liêu Chí chủ yếu hoạt động ở Nam Hải, giúp ảnh tộc trấn áp các thành viên đồng tu hội và các thế lực phản kháng ảnh tộc, được Sích Phong tin tưởng sâu sắc. Bọn họ nhận lệnh của Sích Phong, tiếp quản Thất Huyền hội. Đối mặt với Liêu Chí và những người khác từ trên trời rơi xuống một số cao tầng của Thất Huyền hội có chút chống đối, nhưng Tây Môn đạo bế quan không ra, những cao tầng đứng đầu là Hồng Lãng đều đã thân tử đạp tiêu, những cao tầng còn lại cũng không dám không phục tùng mệnh lệnh của Liêu Chí.
Kim Miểu đã đích thân nói, Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy trốn ở Tuyệt Linh Hải vực, hẳn là không sai chứ?
Liêu Tuyết Oánh nhẹ giọng nói,
đó là trước đây, ai có thể đảm bảo Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy sẽ luôn ở Tuyệt Linh Hải vực?
Chúng ta phải suy nghĩ toàn diện.
Thần sắc của Liêu Chí nghiêm túc.
Nói thì là vậy, nhưng thật sự không có bao nhiêu người rõ tình hình của Tuyệt Linh Hải vực, cũng không có tu tiên giả nào dám ở lâu trong Tuyệt Linh Hải vực, thật khó phán đoán.
Tần Luân vẻ mặt khó xử.
Nói thì là vậy, nhưng phải chuẩn bị nhiều phương án, Tuyết Oánh phụ trách liên lạc với Mục Thiên Hà,
mượn sức mạnh của Mục gia để điều tra tung tích của Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy, ta phụ trách thăm dò gần Tuyệt Linh Hải vực, Tần Luân phụ trách thu thập thông tin liên quan đến Tuyệt Linh Hải vực, tóm lại một câu, không tiếc mọi giá cũng phải tìm ra bọn họ, rồi giết bọn họ. Liêu Chí nói đến cuối cùng, mặt đầy sắc khí. Hắn danh nghĩa là phó hội trưởng, nhưng chức quyền thật ra không khác gì hội trưởng. Hắn muốn loại bỏ Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy, mượn công lao này, bỏ đi chữ phó trở thành hội trưởng danh chính ngôn thuận.
Vâng, Huyền tổ phụ.
Liêu Tuyết Oánh và Tần Luân đồng thanh đáp ứng.
Chương 396, 10 năm chương 396, 10 năm thời gian như thoi đưa, 10 năm trôi qua. Tại Nam Hải, trên một hòn đảo hoang vắng, cây cối thưa thớt. Trong một hang động bí mật dưới lòng đất, trong một căn thạch thất giản dị, Lý Hạo đang khoanh chân tĩnh tọa trên bồ đoàn an hồn, đôi mắt hắn lấp lánh kim hồng sắc quang mang. Một lát sau, kim hồng sắc quang mang dần tan biến, hắn mở mắt, nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí. Cuối cùng đã tu luyện Hỏa Nhãn Kim Tinh đồng đến tầng thứ 6 rồi. Lý Hạo tự lẩm bẩm, trên mặt tràn đầy nụ cười. Hắn đứng dậy bước ra ngoài, xuất hiện trong một hang động rộng chừng một mẫu, bên tay trái có một thạch thất giản dị. Thượng Quan Nhược Thủy bước ra, lông mày nàng nhíu chặt. Nàng đã bị mắc kẹt ở bình cảnh hơn trăm năm, không biết làm thế nào để phá giải. "Phu quân, chàng đã xuất quan rồi." Thượng Quan Nhược Thủy cố nặn ra một nụ cười. "Nhiều năm trôi qua như vậy, phong ba chắc đã lắng xuống, chúng ta hãy đến Kim Sa Phường thị dạo một vòng để thăm dò tình hình trước đã." Lý Hạo đề nghị. "Nếu vẫn còn giới nghiêm, bọn họ chỉ có thể tiếp tục ở lại nơi này." Thượng Quan Nhược Thủy không có ý kiến, cùng Lý Hạo bước ra ngoài. Lúc này, đêm đen như mực, vầng trăng sáng treo giữa không trung, ánh trăng trong vắt chiếu rọi xuống hòn đảo hoang vắng, tựa như khoác lên hòn đảo một chiếc áo choàng bạc. Một bức tường đá bông lóe lên một đạo hoàng quang, hiện ra một cái động khẩu rộng chừng một trượng, Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy bước ra. Lý Hạo thúc pháp quyết, năm cây cờ trận màu vàng từ dưới đất bay vút lên, chui vào ống tay áo của hắn. Hắn tế ra Hỏa Dương thuyền, chờ bọn họ rời khỏi nơi này. Nửa buổi sau, Hỏa Dương thuyền dừng lại, phía trước có một hòn đảo rộng hơn 300 dặm, trên đảo có thể nhìn thấy một tòa thành trì rộng lớn, cổng thành mở rộng, phía trên cổng thành treo một tấm bảng hiệu hình vuông lấp lánh kim quang, trên đó rồng bay phượng múa viết bốn chữ lớn Kim Sa Phường thị. Trước cổng thành dựng một tấm bảng gỗ, trên đó dán ảnh của Bách Lý Giao, bên cạnh còn có giới thiệu bằng chữ. Bách Lý Giao đã phạm trọng tội, ai có thể diệt sát Bách Lý Giao, ảnh tộc sẽ thưởng cho tài nguyên tu tiên trị giá 5 triệu linh thạch, đồng bọn của Bách Lý Giao bị treo thưởng 2 triệu linh thạch. Lý Hạo thúc pháp quyết, Hỏa Dương thuyền từ từ hạ xuống trước cổng Kim Sa Phường thị. Hắn thu hồi Hỏa Dương thuyền, cùng Thượng Quan Nhược Thủy thu liễm khí tức, ngụy trang thành trúc cơ tu sĩ tiến vào Kim Sa Phường thị. Trên đường phố, người qua lại tấp nập, đa số đều là trúc cơ tu sĩ. Một khắc sau, bọn họ xuất hiện trước cửa một lầu các màu vàng cao 9 tầng, trên tấm bảng hiệu viết ba chữ lớn Kim Sa Lâu. Bọn họ đã hỏi thăm người qua đường, Kim Sa Lâu là sản nghiệp của Kim Sa Môn, cũng là cửa hàng lớn nhất trong phường thị. Bước vào Kim Sa Lâu, bọn họ đi thẳng lên lầu. Lên đến tầng 7, bọn họ nhìn thấy một lão giả áo vàng, dung mạo nho nhã đang ngồi sau một bàn trà màu xanh. "Bảo quản sự của các ngươi ra đây." Trên người Lý Hạo bùng phát ra một luồng linh áp cường đại. Sắc mặt lão giả áo vàng biến đổi, đội vàng đứng dậy hành lễ, "Không biết tiền bối giá lâm, vãn bối có thất lễ, tiền bối xin đợi một lát, vãn bối đi mời hoàng sư cô đến." Hắn cúi người hành lễ, nhanh chóng bước lên lầu. Không lâu sau, một phụ nhân váy vàng thân hình đầy đặn và lão giả áo vàng từ tầng 8 đi xuống. "Thiếp thân Kim Sa Môn Hoàng Giao, hai vị đạo hữu xưng hô thế nào?" Phụ nhân váy vàng túi người hành lễ, khách khí hỏi. "Tại hạ Lâm Hạo, phu nhân ta họ Thượng, chúng ta nhận được tin tức đáng tin cậy, đồng bọn của Bách Lý Giao nghi ngờ xuất hiện ở Kim Sa quần đảo, đặc biệt đến đây để tra chứng." Lý Hạo truyền âm nói. Tay phải Thượng Quan Nhược Thủy lật một cái, kim quang chợt lóe, một lệnh bài vàng hình vuông xuất hiện trong tay nàng. Mặt trước của lệnh bài vàng khắc một chữ ảnh to lớn, bên cạnh có hai chữ nhỏ Lương Dân. "Lương Dân lệnh." Sắc mặt Hoàng Giao ngưng trọng. Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy vì cứu hai huynh đệ họ Hạ của Đồng Tu Hội, đã ra tay diệt sát hai gã ảnh tộc tu sĩ, từ trong túi chữ vật của bọn chúng lấy được một tấm lương dân lệnh. Thông thường, thân phận ngụy tiên có lương dân lệnh cao hơn ngụy tiên bình thường rất nhiều. "Chúng ta phụng mệnh Hoàng đại nhân truy bắt trọng phạm, còn xin Kim Sa Môn các ngươi phối hợp chúng ta làm án, bắt được nghi phạm, chúng ta sẽ nói tốt cho các ngươi trước mặt Hoàng đại nhân." Thượng Quan Nhược Thủy truyền âm nói. Có lương dân lệnh trong tay, bọn họ tiện lợi nói chuyện với kết đan tu sĩ của Kim Sa Môn. "Kim Sa Môn chúng ta nhất định toàn lực phối hợp, hai vị đạo hữu mời theo ta." Thần sát Hoàng Giao càng thêm cung kính, dẫn đường phía trước. Nửa khắc sau, Hoàng Giao dẫn Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy đến trước cổng một trang viên rộng lớn, trên tấm bảng hiệu viết ba chữ lớn màu bạc Hoàng Sa Viên. "Lâm đạo hữu, Thượng tiên tử, trời đã tối, hai vị hãy nghỉ ngơi một đêm tại Hoàng Sa Viên, sáng mai ta và Tôn sư Minh sẽ đích thân báo cáo tình hình cho hai vị." Hoàng Giao khách khí nói. "Được thôi, nhớ kỹ đừng quá phô trương, kinh động nghi phạm thì không tốt." Lý Hạo dặn dò. Hoàng Giao vâng dạ lia lịa, tiễn Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy vào Hoàng Sa Viên, rồi mới rời đi. Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy bước vào một lầu cắt vàng hai tầng, trên người Lý Hạo tỏa ra một quần sáng vàng, chính là Định Hồn Quang. Không phát hiện Nguyên Anh tu sĩ, trong phường thị chỉ có hai gã kết đan tu sĩ, xem ra đúng như chúng ta nghĩ. Lý Hạo cười nói, "Cẩn tắc vô ấy nấy, ta sẽ thi triển thuận phong nhĩ nghe lén cuộc trò chuyện của Hoàng Giao với các tu sĩ khác, có gì không ổn, chúng ta lập tức rút lui." Trên người Thượng Quan Nhược Thủy lam quang đại phóng, trên mặt mọc ra rất nhiều lông bẩm màu xanh lam, hai nàng trở nên to lớn. Kim Sa Lâu, một mật thất đầy những trận văn huyền ảo. Đồng bọn của Bách Lý Giao đã xuất hiện ở Kim Sa quần đảo. Bọn chúng sẽ không phải là phát hiện chúng ta đã diệt sát thủy ưu tộc tu sĩ đó chứ? Một lão giả áo xanh cao gầy nhíu chặt lông mày. "Chắc là không, nếu tin tức bị lộ,
bọn chúng đã trực tiếp ra tay rồi, bọn chúng ngụy trang thành trúc cơ tu sĩ hoạt động, trông thật sự giống như đang tìm kiếm đồng bọn của Bách Lý Giao, 2 triệu linh thạch không phải là con số nhỏ. Hoàng Giao phân tích khách quan. Dù sao đi nữa, một gã kết đan hậu kỳ tu sĩ xuất hiện ở Kim Sa quần đảo, hành động của chúng ta phải tạm hoãn, để cẩn trọng, ta sẽ quay về tổng đàn báo cáo cho Tôn sư mình. Lão giả áo xanh nói ra ý định của mình. Ta cũng nghĩ vậy, ngươi đi sớm về sớm. Hoàng Giao đồng ý lão giả áo xanh dặn dò vài câu, xoay người rời đi. Hoàng Sa Biên, Hoàng Sa Cát, bọn chúng đã diệt sát thủy ưu tộc tu sĩ, hình như đang lưu đồ thứ gì đó, sự xuất hiện của chúng ta hình như đã phá vỡ kế hoạch của bọn chúng. Thượng quan Nhược Thủy nhíu mày, bọn chúng dám diệt sát thủy ưu tộc tu sĩ, gan không nhỏ. Lý Hạo có chút kinh ngạc. Người vì tài mà chết, chim vì ăn mà vòng, bọn chúng dám diệt sát thủy ưu tộc tu sĩ, lưu đồ chắc chắn không nhỏ, lẽ nào là tài nguyên cấp anh, hay là linh tài cấp 1? Thượng quan Nhược Thủy đầy tò mò. Ảnh tộc và thủy ưu tộc là đồng minh, nếu tin tức Kim Sa Môn diệt sát thủy ưu tộc tu sĩ bị lộ ra ngoài, ảnh tộc cũng sẽ không dung tha Kim Sa Môn. Không có lợi ích to lớn, kết đan tu sĩ của Kim Sa Môn không có lý do mạo hiểm lớn như vậy để diệt sát thủy ưu tộc tu sĩ. Không rõ, nhưng chúng ta có thể thử dò hỏi, hy vọng có thể moi ra thông tin hữu ích. Lý Hạo trầm giọng nói, chỉ cần bọn họ dẫn dắt chủ đề đến thủy ưu tộc tu sĩ, kết đan tu sĩ của Kim Sa Môn chắc chắn sẽ thảo luận riêng về chuyện này, có lẽ sẽ nói ra mưu đồ của bọn chúng. Thượng quan Nhược Thủy gật đầu, dù sao bọn họ cũng sẽ ở lại Kim Sa Phường thị một thời gian. Chương 397, cắt vàng môn mưu đồ. Chương 397, cắt vàng môn mưu đồ. U Nguyệt Đảo, Thủy U Biên. U Thịnh và U Ngọc bản mệnh hồn đăng đã tắt. Chẳng lẽ bọn họ đã xung đột với ảnh tộc tu sĩ ư? Cam Vi nhíu mày. Không thể loại trừ khả năng đó, ta đã dặn đi dặn lại bọn họ, bảo họ tuyệt đối không được giao chiến trực diện với ảnh tộc tu sĩ, thế mà họ vẫn không để lời ta vào tai. Cam Đào mặt đầy bất đắc dĩ. Nếu họ chết dưới tay ảnh tộc tu sĩ, vậy món đồ kia sẽ không còn duyên phận với chúng ta nữa. Nhưng nếu không phải ảnh tộc ra tay thì sao? Sắc mặt Cam Vi âm trầm. Thủy U tộc và ảnh tộc là minh hữu, nhưng điều này không có nghĩa là tộc nhân hai bên sẽ hòa thuận yêu thương nhau. Trước lợi ích to lớn, tộc nhân hai tộc vẫn có thể ra tay tương tàn. Tộc trưởng, ngài nghi ngờ hung thủ là nhân tộc tu sĩ? Bọn họ không có gan lớn như vậy chứ? Nếu tin tức bị lộ, ảnh tộc cũng sẽ không buông tha họ. Cam Đào có chút nghi hoặc. Những con chó mà ảnh tộc nuôi dưỡng đương nhiên không dám động đến tộc nhân của chúng ta. Nếu là thành viên đồng tu hội, tự nhiên sẽ không có kiêng kỵ này. Cam Vĩ đưa ra một phỏng đoán. Đồng tu hội. Sắc mặt Cam Đào ngưng trọng, trầm ngâm một lát, rồi nói tiếp, nghi vấn của đồng tu hội quả thật rất lớn, nghe nói một tộc nhân cốt lõi của ảnh tộc đã bị cao thủ đồng tu hội tập kích ám sát. Việc đồng tu hội ra tay tàn độc với tộc nhân của chúng ta cũng là chuyện bình thường. Trên địa bàn của Thủy U tộc cũng có không ít thành viên đồng tu hội, những kẻ này không ít lần gây rắc rối cho Thủy U tộc. Phái Biện Đạo Hưu dẫn đội đến địa bàn của ảnh tộc, điều tra rõ nguyên nhân cái chết của U Thịnh và U Ngọc. Nếu họ bị ảnh tộc tu sĩ giết, cố gắng em xuống, đừng khuyết đại sự việc, tránh ảnh hưởng đến quan hệ hai tộc. Nếu họ bị thành viên đồng tu hội hoặc nhân tộc tu sĩ khác giết, nhất định phải bắt hung thủ về quy án. Cam Vĩ hạ lệnh. Vâng, tộc trưởng. Cam Đào đồng ý, lĩnh mệnh rời đi. Kim Sa Phường thị, Hoàng Sa Biên, Lý Hạo, Thượng quan Nhược Thủy, Hoàng Giao và một nam tử áo choàng vàng với ngũ quan đoan chính ngồi trong một đỉnh đá màu xanh, phẩm trà luận đạo. Lâm đạo hữu, thượng tiên tử, tu sĩ ở Kim Sa quần đảo không ít, muốn điều tra hết tất cả tu sĩ, độ khó rất lớn, hơn nữa làm vậy dễ đánh rắn độc cỏ. Nam tử áo choàng vàng lộ vẻ khó xử. Tôn Hâm, kết đan hậu kỳ, đại trưởng lão của Kim Sa môn. Đúng vậy, chỉ với chút thông tin này, chúng ta rất khó tìm được đồng bọn của Bách Lý Giao. Hoàng Giao mặt đầy khó xử. Theo lời kể của Lý Hạo và thượng quan Nhược Thủy, đồng bọn của Bách Lý Giao là một trung niên nam tử kết đan trung kỳ, sở hữu một con thanh dược điểu tam giai trung kỳ, từng xuất hiện ở Kim Sa quần đảo. Ngay cả chân dung cũng không có, Hoàng Giao và Tôn Hâm căn bản không thể tìm được đối phương. Các ngươi không muốn hợp tác với chúng ta thì cứ nói thẳng, hà tất phải vòng vo? Lý Hạo lộ vẻ không vui. Chúng ta không có ý đó, nhân lực của chúng ta có hạn, nếu không điều tra rõ nơi ẩn náu của đối phương, một khi tin tức bị lộ, đối phương chắc chắn sẽ bỏ trốn, đến lúc đó chúng ta có đuổi cũng không kịp. Tôn Hâm vội vàng giải thích. Thấy Lý Hạo và thượng quan Nhược Thủy nổi giận, Hoàng Giao đành phải cứng rắn nói, chúng ta sẽ lập tức sắp xếp đệ tử âm thầm điều tra, bắt đầu từ thanh dược điểu. Sắc mặt Lý Hạo dịu xuống, nói, được rồi, hy vọng các ngươi sớm tìm được người này, tránh cho chúng ta đi một chuyến vô ích. Bọn họ đã trò chuyện với Tôn Hâm gần nửa canh giờ, từ miệng Tôn Hâm đã moi ra không ít thông tin hữu ích. 10 năm trước, lệnh truy nã của Bách Lý Giao đã được phát đến Kim Sa quần đảo, Kim Sa môn cũng đã tổ chức nhân lực tìm kiếm Bách Lý Giao, đương nhiên đây chỉ là làm mẫu mà thôi. Tài nguyên tu luyện của Kim Sa quần đảo khan hiếm, ảnh tộc đã phái 3 tu sĩ trúc cơ làm giám thị, chịu trách nhiệm thu thuế từ các thế lực nhân tộc ở Kim Sa quần đảo. 2 năm trước, Tôn Hâm đã đến một phường thị lớn để mua sắm tài nguyên tu luyện. Bách Lý Giao cho đến nay vẫn chưa bị bắt, giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Tất cả các phường thị trong địa bàn của ảnh tộc đều có lệnh truy nã của Bách Lý Giao. Ảnh tộc đã phá hủy một cứ điểm của đồng tu hội, diệt sát nhiều thành viên đồng tu hội, trong đó có ảnh tộc đã diệt 2 môn phái tu luyện và 1 gia tộc tu luyện, lý do là họ bao che thành viên đồng tu hội. Đương nhiên rồi, đúng rồi, bạn muội hỏi một câu, 2 vị đạo hữu đang vì vị đại nhân nào mà làm việc? Tôn Hâm dò hỏi lai lịch của Lý Hạo và thượng quan Nhược Thủy. Hoàng Khôn Hoàng đại nhân, Tôn đạo hữu quen Hoàng đại nhân sao? Lý Hạo nhắc đến Hoàng Khôn. Kim Sa quần đảo và Tử La quần đảo cách nhau rất xa, ở giữa có hơn 10 quần đảo. Tu sĩ kết đan từ Kim Sa quần đảo đến Tử La quần đảo nhanh nhất cũng mất nửa năm. Lý Hạo và thượng quan Nhược Thủy không định ở lại Kim Sa quần đảo lâu, căn bản không sợ Tôn Hâm điều tra.
Hoàng Khôn,
Tôn Hâm lộ vẻ suy tư.
Sao vậy?
Các ngươi nghi ngờ lai lịch của chúng ta, muốn chúng ta mời Hoàng đại nhân đến đây, các ngươi mới chịu hợp tác với chúng ta sao?
Thượng quan Nhược Thủy hừ lạnh một tiếng.
Lâm đạo hữu, thượng tiên tử đừng hiểu lầm, Tôn Mỗ tuyệt đối không có ý đó.
Tôn Hâm vội vàng giải thích.
Không có là tốt nhất, các ngươi nhanh chóng phái người điều tra rõ ràng, chúng ta không có nhiều thời gian lãng phí, còn phải trở về phục mệnh nữa.
Ngữ khí của Lý Hạo lạnh nhạt, hắn nghĩ đến điều gì đó, hỏi,
đúng rồi, gần đây có tu sĩ thủy ưu tộc nào đến Kim Sa quần đảo không?
Nghe những lời này, Tôn Hâm trong lòng thoát một cái, nhưng trên mặt không hề lộ ra chút gì thường nào.
Tu sĩ thủy ưu tộc?
Không có.
Tôn Hâm lắc đầu lia lịa.
Lâm đạo hữu, sao đột nhiên lại hỏi về tu sĩ thủy ưu tộc?
Hoàng Giao truy hỏi.
Có hai tu sĩ thủy ưu tộc mất tích, tộc nhân của họ đã tìm đến Hoàng đại nhân, nhờ Hoàng đại nhân giúp dò hỏi tung tích của họ.
Hoàng đại nhân đã dặn chúng ta lưu ý chuyện này.
Lý Hạo giải thích.
Kim Sa quần đảo là vùng đất hẻo lánh, không có thủy ưu tộc nào đến đây.
Ta sẽ dặn dò môn hạ đệ tử lưu ý tu sĩ thủy ưu tộc.
Tôn Hâm bình tĩnh nói.
Tung tích của tu sĩ thủy ưu tộc không quan trọng, điều quan trọng là đồng bọn của Bách Lý Giao.
Hãy tìm được đồng bọn của Bách Lý Giao trước đã.
Thượng quan Nhược Thủy sửa lời.
Tôn Hâm vội vàng đồng ý, trong lòng nhẹ nhõm hẳn.
Sau nửa canh giờ trò chuyện, Tôn Hâm và Hoàng Giao cáo từ rời đi.
Trở lại Kim Sa lâu, bọn họ đi vào một mật thất, một lão giả áo xanh đã đợi sẵn.
Thế nào rồi?
Bọn họ có lai lịch gì?
Lão giả áo xanh sốt ruột hỏi.
Họ nói là nhận lệnh của Hoàng Khôn Hoàng đại nhân, truy bắt đồng bọn của Bách Lý Giao.
Tuy nhiên, họ có nhắc đến một chuyện, tu sĩ thủy ưu tộc đã nhờ ảnh tộc giúp dò hỏi tung tích của hai tộc nhân mất tích.
Hai người này rất có thể là tu sĩ thủy ưu tộc mà chúng ta đã diệt sát.
Ánh mắt Tôn Hâm âm trầm.
Tôn sư minh, huynh chắc chắn chứ?
Lâm đạo hữu có chân dung của hai tu sĩ thủy ưu tộc đó không?
Có khi nào là trùng hợp không?
Lão giả áo xanh truy hỏi.
Ta không hỏi, tránh gây nghi ngờ cho họ.
Tôn Hâm lắc đầu. Bọn họ đã giết hai tu sĩ thủy ưu tộc, trong lòng có quỷ, tự nhiên không dám hỏi nhiều.
Chúng ta đã giết hai tu sĩ thủy ưu tộc, vừa lúc thủy ưu tộc có hai tộc nhân mất tích, điều này chắc chắn không phải trùng hợp.
Sắc mặt Hoàng Giao nghiêm trọng, nàng dừng lại một chút, rồi nói tiếp, thượng tiên tử không quan tâm đến tung tích của hai người này, mà quan tâm đến đồng bọn của Bách Lý Giao.
Điều này cũng dễ hiểu, dù sao tiền thưởng của đồng bọn Bách Lý Giao lên tới 2 triệu linh thạch.
Nói như vậy, chúng ta phải nhanh chóng phá bỏ cấm chế mới được, chỉ hoãn quá lâu, e rằng đêm dài lắm ngộng.
Lão giả áo xanh cau mày.
Đợi bọn họ rời khỏi Kim Sa quần đảo rồi nói, có bọn họ ở đây, chúng ta không tiện hành động.
Tôn Hâm trầm giọng nói,
chỉ là không biết họ sẽ ở lại bao lâu, trì hoãn quá lâu, ta lo lắng các tu sĩ khác sẽ phát hiện ra động phủ của vị cổ tu sĩ kia.
Lão giả áo xanh lộ vẻ lo lắng.
Chuyện này dễ thôi, chúng ta có thể đưa tin giả cho bọn họ, nói rằng nghi phạm đã lộ diện ở một nơi nào đó.
Bọn họ chắc chắn sẽ rời khỏi Kim Sa quần đảo.
Nhân cơ hội này, chúng ta đi phá cấm đột bảo, lấy được đồ vật, tránh đêm dài lắm ngộng.
Hoàng Giao đề nghị.
Kế này hay, cứ làm vậy đi.
Tôn Hâm tán thành.
Chương 398, theo đuôi chương 398, theo đuôi đại nửa tháng sau, Hoàng Sa Biên.
Kẻ tình nghi xuất hiện tại Kim Nguyệt quần đảo.
Lý Hạo nhíu mày.
Bọn họ đã ở tại Kim Sa phường thị hơn nửa tháng, đệ tử Kim Sa môn ở trong bóng tối dò la tin tức, nhưng không thu hoạch được gì.
Tôn Hâm theo kế hoạch, cung cấp tin tức giả cho Lý Hạo và thượng quan Nhược Thủy, hy vọng lừa bọn họ rời khỏi Kim Sa quần đảo.
Thiên chân vạn sắc, đây là ta tận mắt nhìn thấy.
Một nam tử áo xanh thân hình vạm vỡ vô ngực nói.
Lâm Giang, kết đan trung kỳ, là hộ pháp trưởng lão của Kim Sa môn.
Hắn tự xưng vừa từ Kim Nguyệt quần đảo trở về, phát hiện một tu sĩ kết đan rất giống đồng bọn của Bách Lý Giao.
Lâm đạo hữu, thượng tiên tử, có phải kẻ tình nghi hay không, cần các ngươi tiếp tục thăm dò, như vậy đi.
Các ngươi đi Kim Nguyệt quần đảo tìm kiếm kẻ tình nghi, chúng ta tiếp tục ở Kim Sa quần đảo tìm kiếm kẻ tình nghi.
Tôn Hâm đưa ra một biện pháp vẹn cả đôi đường.
Các ngươi sẽ không phải đã tìm thấy kẻ tình nghi, cố ý lừa chúng ta rời khỏi Kim Sa quần đảo, để tiện bắt giữ kẻ tình nghi chứ?
Lý Hạo trên mặt lộ ra nụ cười đầy ẩn ý, ta lấy tâm ma thể, tuyệt đối không có ý nghĩ này.
Sắc mặt Tôn Hâm nghiêm trọng, trong lòng thầm đủ, đồ ngu xuẩn mắt cá, cứ nhìn chằm chằm vào cái gọi là kẻ tình nghi.
Nghe lời này, sắc mặt Lý Hạo dịu đi, cười nói, là ta đang nghi rồi, Tôn đạo hữu, chúng ta liền tức tốc đến Kim Nguyệt quần đảo tìm kiếm kẻ tình nghi.
Nếu các ngươi bắt được kẻ tình nghi, xin hãy giao cho chúng ta nhất định sẽ bẩm báo Hoàng đại nhân, xin công cho các ngươi.
Thượng quan Nhược Thủy cười nhẹ nhàng.
Không thành vấn đề.
Hoàng Giao đồng ý, trong lòng cười lạnh, chúng ta thật sự bắt được kẻ tình nghi, đầu góc bị kẹp cửa rồi mới giao cho các ngươi.
Dặn dò vài câu, Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy đứng dậy rời đi.
Bọn họ vừa đi khỏi, nụ cười trên mặt ba người Tôn Hâm biến mất, thay vào đó là vẻ trầm biếm.
Nửa khắc đồng hồ sau, Hoàng Giao lấy ra một tấm truyền tin bản vàng loại sáng, đánh vào một đạo pháp quyết, một giọng nam cung kính vang lên, "Sư phụ, bọn họ đã rời khỏi phường thị rồi."
"Biết rồi."
Hoàng Giao thu hồi truyền tin bản, trầm trọng nói, "Hai tên ngu xuẩn này còn tưởng chúng ta muốn tranh công với bọn họ, cuối cùng cũng đã tiễn bọn họ đi rồi.
Để cẩn thận, chúng ta 7 ngày sau lại khởi hành đến Kim Mãng quần đảo, để phòng bọn họ giết một hồi mã thương."
Tôn Hâm trầm giọng nói,
"Tôn sư huynh anh minh, như vậy là ổn thỏa nhất."
Hoàng Giao rất tán thành.
Thiên Ảnh Đảo, Kim Hồng Biên,
còn chưa tìm thấy Lý Hạo và Thượng Quan Nhược Thủy.
Chẳng lẽ bọn họ được thế lực lớn ở Đông Hải bảo vệ?
Kim Hạo nhíu chặt mày.
Không hẳn, nếu không Thanh Dương môn không cần hao phí nhiều nhân lực vật lực tìm kiếm bọn họ.
Một phụ nhân váy vàng thân hình đầy đặn phủ nhận suy đoán của Kim Hạo.
Kim Lệ, Nguyên Anh sơ kỳ.
Hừ, người của Thất Huyền Hội đều là phế vật, lâu như vậy rồi,
còn không tìm thấy tung tích của hai tu sĩ kết đan, Liêu Chí không được thì đổi người của Kim Ảnh Nhất Mạch chúng ta lên. Ánh mắt Kim Hạo âm trầm. Liêu Chí là do tộc trưởng đích thân chọn phái, hắn dù có phế vật đến mấy, cũng có thể ngồi vững vị trí phó hội trưởng Thất Huyền Hội, Xích Ảnh Nhất Mạch sẽ không nhường cái vị trí béo bở này ra đâu. Kim Lệ thở dài một hơi, nàng nghĩ tới điều gì đó, rồi nói tiếp, mấy chục năm trước, Xích Huyền bị Bách Lý Giao giết hại, tộc trưởng đã điều động một lượng lớn nhân lực, phong tỏa nhiều quần đảo, một phen giày vò xuống không tìm thấy Bách Lý Giao, bắt được không ít thành viên đồng tu hội, từ trên người một thành viên đồng tu hội lục soát ra một lệnh bài lương dân, Xích Phong liền lấy lệnh bài lương dân ra nói chuyện, nói cái gì muốn hủy bỏ lệnh bài lương dân, Kim Ảnh Nhất Mạch và Thanh Ảnh Nhất Mạch chúng ta đều không đồng ý, lúc này mới thôi. Ảnh tộc chia thành bảy mạch, Xích, Trừng, Hoàng, Lục, Thanh, Lam, Tử, hiện tại thực lực mạnh nhất là Xích Ảnh Nhất Mạch, nhiều đường chủ của ảnh tộc đều xuất thân từ Xích Ảnh Nhất Mạch. Hừ, bọn họ nghĩ là đấy, ta nói, Xích Huyễn cũng quá phế vật, bị một nữ tu nhân tộc dụ giết, mất mặt xấu hổ. Kim Hạo hừ lạnh một tiếng. Không nói hắn nữa, ngươi cứ dưỡng thương cho tốt, có tin tức của Lý Hạo và Thượng Quan Ngự Thủy, ta lập tức thông báo cho ngươi. Kim Lệ nói xong lời này, đứng dậy cáo tử. Lý Hạo, Thượng Quan Ngự Thủy, dám giết hậu nhân của ta, lão phu nhất định sẽ khiến các ngươi nợ máu trả máu. Kim Hạo lẩm bẩm, mặt đầy sát khí. Kim mang quần đảo, một vùng biển xanh biếc, gió biển thổi bi vút. Một bóng đen xuất hiện ở phía chân trời xa xa, không lâu sau, bóng đen dừng lại trên một hòn đảo hoang rộng hơn trăm dặm, chính là một con chim ưng đỏ hai cánh mở ra rộng hơn 10 trượng. Tôn Hâm, Hoàng Giao, Lâm Giang và lão giả áo xanh bốn người đứng trên lưng chim ưng đỏ, thần thái của bọn họ khác nhau. Bàn tay phải của Tôn Hâm lật một cái, trong tay có thêm một viên ngọc tròn vàng lớn bằng quả trứng gà. Hắn rót pháp lực vào viên ngọc tròn vàng, viên ngọc tròn vàng lập tức nở rộ ra ánh sáng vàng chói mắt. Tạm thời chưa phát hiện tu sĩ nào khác. Tôn Hâm thở phào nhẹ nhõm. Việc đã đến nước này, lập tức phá cấm đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Lâm Giang thúc giục. Tôn Hâm tâm niệm vừa động, cánh chim ưng đỏ khẽ vỗ, từ từ hạ xuống trong một thung lũng nhỏ ba mặt núi vây quanh. Trong thung lũng không một mảng cỏ, khắp nơi là đá màu xám trắng, nhìn qua không có gì đặc biệt. Cánh chim ưng đỏ vỗ mạnh, mấy chục quả cầu lửa khổng lồ bay ra, lần lượt đập vào một bức tường đá gồ ghề. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, bức tường đá bị ngọn lửa cuồn cuộn bao phủ. Không lâu sau, bức tường đá phát ra một luồng ánh sáng vàng dịu nhẹ, ánh sáng vàng lóe lên, một màn sáng vàng dày đặc hiện ra. Trên bề mặt màn sáng vàng hiện ra vô số trận văn huyền ảo, những trận văn này như vật sống không ngừng xoắn vặn, từ từ ngưng tụ lại, tạo thành một đồ án hình đá. Cùng nhau động thủ phá trận, lần này nhất định phải phá bỏ trận pháp. Tôn Hâm trầm giọng nói. Hắn bung tay áo một cái, nam thanh phi đao vàng lóe sáng bay ra, hướng về phía màn sáng vàng đánh tới. Ba người Hoàng Giao cũng không nhàn rỗi, ra tay công kích trận pháp, chim ưng đỏ phun ra yêu hỏa màu đỏ, rơi xuống trên màn sáng vàng. Sâu dưới đáy biển, một vỏ sò xanh biếc rộng 3 trượng nằm ngang trên một vùng đáy biển, bất động. Bên trong vỏ sò xanh biếc, đôi mắt Lý Hạo lóe lên một luồng ánh sáng vàng đỏ, Thượng Quan Nhược Thủy đứng bên cạnh. Thượng Quan Nhược Thủy đã sớm nghe trộm được tin tức đoàn người Tôn Hâm sẽ đến Kim Mãng quần đảo, chỉ là không biết bọn họ muốn làm gì. Trận Ban Sơn, đây chính là trận pháp cấp 4. Lý Hạo trên mặt lộ ra vẻ hứng thú. Bốn người bọn họ có thể phá được trận pháp. Thượng Quan Nhược Thủy đầy tò mò. Nếu trận pháp đang ở thời kỳ toàn thịnh, cấm chế bên ngoài đã có thể hành sát bọn họ, trận pháp vận hành nhiều năm, uy lực đã không còn bao nhiêu, bốn người bọn họ liên thủ, hẳn là có thể phá được trận pháp, chúng ta tạm thời không đội ra tay, cứ để bọn họ phá trận trước đã. Lý Hạo từ từ nói. Bố trí trận pháp cấp 4 Bàn Sơn, xem ra chủ nhân động phủ là tu sĩ Nguyên Anh, hẳn là có không ít tài vật đi. Nếu có linh vật kết anh thì tốt rồi. Thượng Quan Nhược Thủy mặt lộ vẻ mong đợi. Chương 399, Huyết Ảnh Tông chương 399, Huyết Ảnh Tông một khắc rơi trôi qua, phù văn đá trên tấm màn sáng màu vàng đã trở nên mờ ảo. Cho ta phá. Tôn Hâm quát lớn một tiếng, pháp quyết thúc dục, nam thanh phi đao màu vàng phóng ra ánh sáng chói mắt, trong nháy mắt hợp lại thành một thể, hóa thành một cự kiếm màu vàng dài một trượng, bổ thẳng vào tấm màn sáng màu vàng. Một tiếng ken vang lên, tấm màn sáng màu vàng lom xuống, phù văn đá vỡ vụn như bạc khí. Thấy cơ hội này, Hoàng Giao và ba người kia liền tăng cường công kích. Mặt đất rung chuyển dữ dội, như động đất. Tôn Hâm trong lòng giật mình, hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một đạo hoàng quang phóng lên trời, thẳng vào mây xanh. Tấm màn sáng màu vàng tan biến, thay vào đó là một cái động khẩu rộng chừng một trượng. Ha ha, động phủ tọa hóa của Nguyên Anh chân nhân, cơ duyên của chúng ta đã tới. Lâm Giang vẻ mặt kích động. Tài nguyên tu luyện ở quần đảo Kim Sa có hạn, hắn có thể tu luyện đến kết đan kỳ đã là không tồi, muốn kết anh, hoặc là phải lập đại công cho hành tộc, hoặc là có đại cơ duyên. Một tòa động phủ tọa hóa của Nguyên Anh chân nhân, đối với kết đan chân nhân của Kim Sa môn mà nói, quả thật là đại cơ duyên. Ngươi nói sai rồi, là cơ duyên của chúng ta đã tới. Một giọng nam lạnh lẽo vô cùng vang lên. Lời vừa dứt, một tiếng sóng biển vang lên, một cự quyền màu lam rộng hơn 10 trượng bay tới. Tôn Hâm phản ứng rất nhanh, đội vàng tế ra một tấm khiên tròn màu vàng, chắn trước người họ. Cự quyền màu lam đánh chính xác vào tấm khiên màu vàng bay ngược lại, bay về phía Tôn Hâm. Tôn Hâm đang định tránh đi, một tiếng ve sầu trong trẻo vang lên, như có người dùng vật nặng gõ vào đầu hắn, hắn lập tức cảm thấy choáng váng. Hoàng Giao và ba người kia cũng không khá hơn là bao, đầu óc choáng váng, đứng cũng không vững. Tấm khiên màu vàng đâm vào người Tôn Hâm bay ngược ra, nặng nề đập vào vách đá gồ ghề. Tiếng ầm ầm vang dội, Tôn Hâm lõm vào trong vách đá, tấm khiên màu vàng cũng biến dạng, bề mặt xuất hiện nhiều vết nước nhỏ. Tôn Hâm phun ra một ngụm tinh huyết lớn, sắc mặt tái nhợt. Kim đan thượng phẩm. Tôn Hâm trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Một con kim xí lôi ưng hai cánh giang rộng hơn 10 trượng đang đậu trên không trung của hoang đảo, một thanh niên áo lam cao lớn và một phụ nhân váy vàng xinh đẹp đang đứng trên lưng kim xí lôi ưng. Trên tay áo của thanh niên áo lam và phụ nhân váy vàng đều có một hình người màu máu, dường như đại diện cho điều gì đó. Huyết Ảnh Tông. Long Hoàng Giao chìm xuống tận đáy. Huyết Ảnh Tông là một trong 8 thế lực do Ảnh tộc hậu thuẫn, thành viên đều là nhân tộc, bọn họ trung thành tuyệt đối với Ảnh tộc, địa vị của đệ tử Huyết Ảnh Tông cao hơn nhiều so với Ngụy Tiên bình thường. Không ngờ đi ngang qua nơi đây lại có thu hoạch bất ngờ, xem ra vận khí của chúng ta không tệ. Thanh niên áo lam cười tủm tỉm nói, không biết hai vị đạo hữu xưng hô thế nào? Chúng ta là người phò tá Hoàng đại nhân Hoàng Khôn, lần này là phụ mệnh Hoàng đại nhân Hoàng Khôn hành sự. Tôn Hâm giả vờ bình tĩnh, hắn không quen biết kết đan kỳ Ảnh tộc chân nhân, đành phải lôi Hoàng Khôn ra, hy vọng có thể hù dọa đối phương. Hoàng đại nhân biết mục đích chuyến đi này của chúng ta, nếu chúng ta xảy ra chuyện, Hoàng đại nhân nhất định sẽ ra lệnh điều tra. Hoàng Giao dùng giọng điệu đe dọa nói. Thanh niên áo lam và phụ nhân váy vàng đều là kết đan hậu kỳ, Kim Sĩ Lôi Ưng là tam giai hậu kỳ, nếu thật sự giao đấu, Tôn Hâm bốn người căn bản không có phần thắng. Hừ, các ngươi phá giải trận pháp tứ giai mà không biết bảy trận pháp che giấu, chỉ riêng điểm này, xuất thân của các ngươi đã không cao đến đâu, cho dù các ngươi làm việc cho Ảnh tộc chân nhân, cũng chỉ là nhân vật tầm thường, huống hồ, người chết sẽ không lên tiếng tố cáo. Giọng điệu của phụ nhân váy vàng lạnh lẽo. Giết bọn chúng. Sắc mặt của thanh niên áo lam lạnh đi, tế ra một cây trường côn lưu chuyển làm quang không ngừng, đập về phía Tôn Hâm bốn người. Kim Sĩ Lôi Ưng há miệng phun ra một đạo ngân quang to lớn, hóa thành một đám mây sét màu đen, có thể thấy vô số ngân xả điện chạy loạn xạ. Sau một tiếng sấm vang, đám mây sét màu đen bổ xuống một đạo ngân điện to bằng cánh tay trẻ sơ sinh, thẳng hướng Tôn Hâm mà đến. Cháy mau! Tôn Hâm pháp quyết thúc dục, tấm khiên màu vàng lung lay nên đón ngân điện. Ánh mắt Hoàng Giao chuyển động, bay vào trong sân động. Nàng thực sự không cam tâm bức bỏ cơ duyên đã đến tay, cùng lắm thì sau này không bay về quần đảo Kim Sa, dù sao nàng cũng không còn lưu luyến gì Kim Sa môn. Không lâu sau, Hoàng Giao đi đến cuối đường, xuất hiện trong một sơn động rộng chừng một mẫu. Giữa sơn động có một bộ hài cốt hình người, tay trái đeo một chiếc nhẫn chứa vật màu vàng, Lý Hạo đang đứng bên cạnh bộ hài cốt. Lâm đạo hữu, là ngươi? Hoàng Giao cao mày, nàng vạn vạn không ngờ đối phương vẫn theo tới. Tay phải của Lý Hạo giật đứt xương tay trái của bộ hài cốt, lấy xuống chiếc nhẫn chứa vật màu vàng. Lâm đạo hữu, ngươi dám cướp cơ duyên của chúng ta? Hoàng Giao còn chưa nói xong, hang động rung chuyển dữ dội, xuất hiện vô số vết nước, vô số đá vụn rơi xuống, tiếng ầm ầm vang dội, đỉnh hang động vỡ vụn, một cự quyền màu lam từ trên trời giáng xuống, đập về phía bọn họ. Hoàng Giao vừa kinh vừa giận, chân phải dậm mạnh xuống đất, hóa thành một đạo đội quang màu vàng bay về hướng cũ. Lý Hạo không đội không vàng, tay phải kim quang đại phóng, một trường đánh ra. Kim quang chợt lóe, một cự thủ vàng nóng chớp mắt xuất hiện, va chạm với cự quyền màu lam. Cự quyền màu lam như giấy bị xé toạc, bị cự thủ vàng nóng đánh nát bấy. Hoàng Giao vừa bay ra khỏi sân động, phát hiện Tôn Hâm ba người và Chim Ưng Đỏ đều ngã trong vũng máu, thi thể bị xuyên thủng khắp nơi. Một đạo ngân điện từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng Hoàng Giao mà đến. Cùng lúc đó, một cây trường mâu vàng dài 3 trượng theo sát phía sau. Hoàng Giao vô vào ngọc bội màu vàng bên hông, hoàng quang chợt lóe, một tấm màn sáng màu vàng dày đặc hiện ra, bảo vệ toàn thân nàng. Nàng tế ra một cây đoàn kích lấp lánh hoàng quang, nên đón trường mâu vàng. Ngân điện đánh vào tấm màn sáng màu vàng, ngân lôi quang chói mắt bao phủ thân ảnh Hoàng Giao. Cánh Kim Sĩ Lôi Ưng vỗ mạnh một cái, mấy chục quả cầu sét màu bạc bay ra, liên tục rơi xuống tấm màn sáng màu vàng. Tiếng ầm ầm vang dội, lôi quang càng thêm chói mắt, tấm màn sáng màu vàng trên người Hoàng Giao dần mở đi. Đoàn kích màu vàng va chạm với trường mâu vàng, truyền ra tiếng kim thiết giao tranh, trường mâu vàng vỡ vụn, hóa thành mấy vạn con kim cương trùng, trong đó có 12 con kim cương trùng cấp 3. Mấy vạn con kim cương trùng ngưng tụ thành từng mũi tên vàng dài 3 thước, liên tục đánh vào tấm màn sáng màu vàng, dễ dàng xé rách tấm màn sáng màu vàng. Đôi mắt Hoàng Giao trợn trừng, vô số mũi tên vàng xuyên thủng cơ thể nàng, hai chân nàng mềm nhũn, ngã xuống. Các hạ cùng bọn chúng là một bọn. Ánh mắt của thanh niên áo lam rơi trên người Lý Hạo, trong mắt đầy vẻ kiêng kỵ. Không phải, nhưng các ngươi đều phải chết. Giọng điệu của Lý Hạo thờ ơ, tay phải của hắn kim quang đại phóng, vỗ vào hư không. Thanh niên áo lam cảm thấy trời tối sầm lại, một cự thủ vàng nóng rộng 70 trượng xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, vỗ thẳng xuống. Kim đan cực phẩm. Thanh niên áo lam đại kinh thất sắc. Chương 400 linh bảo kim ô kích, chương 400 linh bảo kim ô kích, hắn đang muốn né tránh, một thanh âm nữ tử trong trẻo êm tai vang lên, các hạ hay là buông bỏ chống cự đi. Nơi đây chính là đất táng thân của ngươi. Nghe lời này, thanh niên áo lam bỗng cảm thấy cảnh vật xung quanh trở nên mờ ảo, ánh mắt đờ đẫn. Một miếng ngọc bội vàng trên thắt lưng phu nhân váy vàng phát ra một luồng kim quang, hiện lên một màn sáng vàng đặc quánh bao phủ toàn thân nàng. Nàng nhấc tay phải lên, một chiếc ô nhỏ lấp lánh kim quang bay ra, lơ lửng trên đỉnh đầu họ. Chiếc ô vàng nhỏ xoay tròn, rũ xuống một màn sáng vàng đặc quánh, bao phủ hai người họ. Bàn tay kình thiên, đáp xuống màn sáng vàng vỡ tan như bong bóng, phu nhân váy vàng hóa thành một đạo đội quang phá không mà đi, tránh khỏi bàn tay kình thiên. Thanh niên áo lam không có may mắn như vậy, bị bàn tay kình thiên đánh trúng, hóa thành một đống thịt nát. Kim đan cực phẩm. Sắc mặt phu nhân váy vàng chìm xuống, hóa thành một đạo kim sắc độn quang phá không mà đi. Cùng lúc đó, Kim Sĩ Lôi Ưng từ trên cao lao xuống, thẳng tiến về phía Lý Hạo, hàng vạn kim cương trùng nhanh chóng tụ tập lại, hóa thành một cây kim sắc trường mâu, thẳng tiến về phía Lý Hạo. Long mã thú từ dưới đất trồi lên, quanh thân tỏa ra một vầng sáng vàng, nhanh chóng nên đón Kim Sĩ Lôi Ưng và kim cương trùng đang lao tới. Kim Sĩ Lôi Ưng và kim cương trùng đang muốn tránh đi, một tiếng thu giống kinh thiên động địa vang lên, chúng như gặp phải khắc tinh, lập tức dừng lại giữa không trung, mặc cho vầng sáng vàng lướt qua thân thể chúng. Một đóa hoa tím trên mặt đất nhanh chóng lớn lên, chớp mắt đã cao mấy chục trượng, xuất hiện trước mặt Kim Sĩ Lôi Ưng và kim cương trùng. Trên bề mặt đóa hoa tím có thể nhìn thấy một khuôn mặt nữ tử diễm lệ, chính là Hoa Yêu. Nàng há miệng phun ra một đạo tử sắc hà quang, bao phủ kim xí lôi ưng và kim cương trùng, chính là phệ linh thần quang. Một cảnh tượng kinh người xuất hiện, thân thể kim xí lôi ưng và kim cương trùng khô héo lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, tinh huyết toàn bộ bị hoa yêu nuốt chửng. Lúc này, phu nhân váy vàng đã cách đó hơn 20 dặm. Phía trước hư không lóe lên một đạo xích sắc hỏa quang, thượng quan nhược thủy hiện ra, thần sắc lạnh băng. Tâm niệm của nàng khẽ động, phía sau hư không tuôn ra vô số xích sắc hỏa quang, những xích sắc hỏa quang này nhanh chóng ngưng tụ thành một con xích sắc hỏa long to lớn như thắt lưng, thẳng tiến về phía phu nhân váy vàng. Phản ứng của phu nhân váy vàng rất nhanh, vội vàng tế ra một tấm kim sắc tuấn bài, chắn trước người. Trong mắt nàng lóe lên một tia ngân lệ, tay phải bổ vào túi linh thú vàng bên hông. Một tiếng thú giống kinh thiên động địa vang lên, một con cự sư mọc đầy bẩm vàng từ túi linh thú bay ra, quanh thân có những đường vân như lửa. Kim Diễm Sư tam giai trung kỳ. Linh quang trên thân nàng đại phóng, cùng Kim Diễm Sư hợp thành một thể, trên đầu Kim Diễm Sư xuất hiện khuôn mặt của phu nhân váy vàng, khí tức bạo tăng, nhanh chóng thăng lên tam giai hậu kỳ. Lúc này, xích sắc hỏa long cũng đã va chạm vào kim sắc thuẫn bài. Sau một tiếng nổ lớn ầm ầm, phạm vi trăm trượng hóa thành một biển lửa đỏ rực, bao trùm Kim Diễm Sư. Gầm. Một tiếng thu giống kinh thiên động địa từ trong biển lửa băng lên, ngọn lửa lóe lên rồi tắt, thân ảnh Kim Diễm Sư hiện ra. Trước mặt ta lại thi triển phụ linh thuật. Khóe miệng thượng quan nhược thủy khẽ nhếch lên. Nàng ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra một tiếng thú giống kinh thiên động địa, chính là vạn thú huyền âm. Phu nhân váy vàng kinh hãi phát hiện, Kim Diễm Sư tạm thời không thể điều động yêu lực, đương nhiên không thể thi triển thần thông khác. Một tiếng hổ gầm vang trời động đất vang lên, một đạo hoàng sắc âm ba quét tới, nhanh chóng lướt qua thân thể Kim Diễm Sư. Kim Diễm Sư phát ra tiếng gầm đau đớn, thân thể run lên. Nó còn chưa kịp phản ứng, một con xích sắc hỏa long to lớn như thắt lưng đã bay tới, đâm vào thân thể nó. Cùng với một tiếng nổ lớn, lửa cuồn cuộn bao trùm thân thể Kim Diễm Sư. Những mũi tên đỏ dày đặc bắn tới, tranh nhau đâm vào thân thể Kim Diễm Sư, xuyên thủng thân thể Kim Diễm Sư. Kim quang lóe lên, phu nhân váy vàng tách khỏi Kim Diễm Sư, sắc mặt nàng đỏ bừng, phun ra một ngụm tinh huyết lớn, sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu. Bản mệnh linh thú bị giết, nàng chịu phản phệ nghiêm trọng. Ngươi cũng là kim đan cực phẩm. Phu nhân váy vàng đầy vẻ không thể tin được. Nhìn khắp cả Nam Hải, những tu sĩ nhân tộc kết được kim đan cực phẩm đếm trên đầu ngón tay, vận khí của bọn họ cũng quá đen đủi đi. Vừa gặp phải hai kim đan cực phẩm. Thượng quan Nhược Thủy làm như không nghe thấy, phía sau hư không lại tuôn ra vô số xích sắc hỏa quang, nhanh chóng ngưng tụ thành một con xích sắc hỏa long to lớn như thắt lưng, lao về phía phu nhân váy vàng. Phu nhân váy vàng đội vàng tế ra một thanh phi đao vàng dài hơn một thước, nên đón xích sắc hỏa long. Kim sắc phi đao hóa thành một đạo kim sắc trường hồng, chém xích sắc hỏa long thành hai nửa, ngọn lửa tán loạn. Phía sau phu nhân váy vàng lóe lên một đạo xích sắc hỏa quang, Thượng quan Nhược Thủy ra. Hai tay nàng kết lại, đột nhiên tách ra, một đóa ngũ sắc hỏa liên lớn bằng cối xay bay ra, đập vào linh quang hộ thể của phu nhân váy vàng. Sau một tiếng nổ lớn, ngũ sắc hỏa diễm bao trùm thân ảnh phu nhân váy vàng. Thượng quan Nhược Thủy ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra tiếng hổ gầm kinh thiên động địa, phun ra một đạo hoàng sắc âm ba, chính là bạch hổ chân hống. Hoàng sắc âm ba lướt qua linh quang hộ thể của phu nhân váy vàng, linh quang hộ thể vỡ tan như bong bóng, biến mất không còn dấu vết. Hoàng sắc âm ba lướt qua thân thể phu nhân váy vàng, hai mắt phu nhân váy vàng trợn trừng, ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị chấn nát, thi thể từ giữa không trung rơi xuống. Thượng quan Nhược Thủy phóng ra tứ xí hỏa nha từ trên cao lao xuống, bắt lấy thi thể của phu nhân váy vàng, nó cùng thượng quan Nhược Thủy hạ xuống bên cạnh Lý Hạo. Trong tay Lý Hạo cầm một cây phương thiên hỏa kích lấp lánh kim quang, ánh mắt nóng bỏng. Quan sát kỹ, trên bề mặt phương thiên hỏa kích khắc ba chữ nhỏ kim ô kích. Linh bảo. Thượng quan Nhược Thủy hít một hơi khí lạnh, thần sắc kích động. Lại là linh bảo trọng lượng, vô tâm cắm liêu liêu thành dâm a. Thần sắc Lý Hạo kích động. Bọn họ đến Kim Sa quần đảo là để tránh gió, không ngờ lại có phát hiện bất ngờ, nói cho cùng, nếu không phải thượng quan Nhược Thủy, bọn họ cũng không biết tu sĩ Kim Sa môn đã diệt sát tu sĩ Thủy U tộc. Phu quân, chúng ta trước tiên rời khỏi đây rồi nói sau. Thượng quan Nhược Thủy mở miệng đề nghị, lục soát tài vật trên người phu nhân váy vàng, để tứ sĩ hỏa nha ăn thi thể. Lý Hạo gật đầu, thu hồi kim ô kích, tế ra hỏa dương thuyền, chờ bọn họ rời khỏi đây. Huyết ảnh đạo, tổng đàn của Huyết ảnh tông. Huyết quan viên, một lão giả áo đen cao gầy đang ngồi trong một đỉnh đá xanh, một thanh niên áo xanh cao gầy đang báo cáo tình hình cho lão giả áo đen. Cái gì? Bản mệnh hồn đăng của Ngô Thiên và Lâm Ngọc đã tắt. Ánh mắt lão giả áo đen âm trầm. Phạm Phúc, Nguyên Anh sơ kỳ, hộ pháp trưởng lão của Huyết ảnh tông. Thiên chân vạn sắc, tạm thời còn chưa rõ hung thủ là ai, rất có thể là đồng tu hội làm, đồng tu hội thời gian này rất kiêu ngạo. Thần sắc thanh niên áo xanh cung kính. Ngô Phong, lập tức đi điều tra rõ nguyên nhân cái chết của bọn họ, chỉ mong bọn họ không đắc tội tu sĩ ảnh tộc. Phạm Phúc phân phó. Huyết ảnh tông là một trong 8 thế lực được ảnh tộc hậu thuẫn, nhưng đệ tử Huyết ảnh tông lại xảy ra xung đột với tu sĩ ảnh tộc, đương nhiên là ảnh tộc ưu tiên. Đồng tu hội không chỉ nhắm vào tu sĩ ảnh tộc, mà còn ra tay đối phó với Ngụy Tiên, đệ tử Huyết ảnh tông chết trong tay tu sĩ đồng tu hội. Phạm Phúc ngược lại yên tâm, ít nhất sẽ không liên lụy đến hắn, dù sao hai người này bình thường đi lại khá thân thiết với hắn. Vâng, sư phụ. Ngô Phong đáp lời, lĩnh mệnh rời đi. Nếu là thành viên đồng tu hội làm, điều đó cho thấy đồng tu hội đã bắt đầu trả thù, dưới sự trấn áp của ảnh tộc, đồng tu hội vẫn còn sức mạnh lớn đến vậy để trả thù sao? Phạm Phúc tự nói tự nghe, vẻ mặt đầy bối rối. Chương 401 Khống Linh Châu, chương 401 Khống Linh Châu, một vùng biển xanh ngắt, gió biển thổi rì rào. Một chiếc phi thuyền màu đỏ lướt nhanh qua bầu trời cao, Lý Hạo và Thượng quan Nhược Thủy đứng trên đó. Họ không dám đến các đại phường thị được tộc ảnh canh gác nghiêm ngặt, chỉ có thể lang thang khắp nơi. Một tiếng nổ long trời lở đất vọng lại từ xa, Lý Hạo giật mình, biến đổi pháp quyết, chiếc phi thuyền màu đỏ dừng lại. Đôi mắt hắn sáng lên một luồng kim hồng chói mắt, nhìn về hướng tây nam. Kỳ lạ, một tu sĩ tộc ảnh đang truy sát một nữ tu nhân tộc. Lý Hạo khẽ kêu lên một tiếng. Thượng quan Nhược Thủy hiểu ý, hào quang màu lam trên cơ thể tỏa ra mạnh mẽ, trên mặt mọc lên vô số lông bờm màu lam, hai to hơn, đúng là Thuận Phong Nhĩ. Nữ tu kia là thành viên của đồng tu hội. Thượng quan Nhược Thủy lên tiếng. Đã đụng phải chúng ta thì giúp một tay đi. Đừng để tu sĩ tộc ảnh quá can dỡ. Lưng Lý Hạo lóe lên một đạo thanh quang, một đôi cánh ánh sáng xanh chớp động hiện ra, chính là Thanh Phong Sĩ. Thanh Phong Sĩ khẽ vỗ, Lý Hạo hóa thành một luồng gió thoảng biến mất. Hào quang màu lửa trên cơ thể Thượng quan Nhược Thủy bùng lên, hóa thành một đạo hỏa quang đỏ rực biến mất. Cách đó hơn 80 dặm, một thiếu nữ mặc váy vàng với ngũ quan bình thường đang giao đấu với một gã hán tử mặc áo lam, thân hình cường tráng. Một con chim câu đen có 4 cánh mọc sau lưng và một con hổ đỏ khổng lồ đang tấn công một con hải âu trắng bị thương nặng, ba luồng linh quang đen, đỏ, trắng bừng sáng trên không trung. Gã hán tử áo lam tay cầm một cây trường côn với luồng ánh sáng lam không ngừng lưu chuyển, đập về phía thiếu nữ váy vàng. Thiếu nữ váy vàng không dám đón đỡ trực diện, thân hình lóe lên, né tránh cây côn vàng. Một tiếng chim kêu thảm thiết vang lên, con hải âu trắng rơi từ trên cao xuống, trên đầu có một lỗ máu khủng khiếp, hơi thở hoàn toàn tiêu tán. Chứng kiến cảnh này, thiếu nữ váy vàng vừa kinh hãi vừa tức giận. Cánh chim câu đen vỗ mạnh, hàng chục đạo phong nhận màu đen bắn ra. Con hổ đỏ khổng lồ phát ra một tiếng hổ gầm vang trời, vô số hỏa quang đỏ rực từ hư không hiện ra, nhanh chóng hóa thành từng khối cự thạch bị liệt diễm bao phủ, đập về phía thiếu nữ váy vàng. Thiếu nữ váy vàng đại kinh thất sắc, đội vàng tế ra một chiếc khiên vàng, chắn trước người. Hàng chục đạo cự hình phong nhận lần lượt đánh lên chiếc khiên vàng hơi rung động, phát ra một tiếng trầm đục. Từng khối cự thạch đỏ lần lượt đánh lên chiếc khiên vàng, liệt diễm màu đỏ bao phủ chiếc khiên vàng. Cây côn lam khổng lồ lao tới, nặng nề đánh lên chiếc khiên vàng bay ngược ra sau, đập mạnh vào thiếu nữ váy vàng. Thiếu nữ váy vàng như chiếc diều đứt dây, bay ngược ra sau, phun ra một ngụm lớn tinh huyết, sắc mặt trắng bệch. "Tiễn ngươi lên đường." Gã hán tử áo lam mặt lạnh như tiền, cây côn lam trong tay đập về phía thiếu nữ váy vàng. Cây côn lam còn chưa rơi xuống, một mảng lớn côn ảnh màu lam đã quét ra, chặn kín đường lui của thiếu nữ váy vàng. Thiếu nữ váy vàng lộ vẻ tuyệt vọng, đúng lúc này, một trận vi phong thổi qua hư không phía trước, Lý Hạo hiện ra, tay cầm lệ hỏa thương. Hắn lắc cổ tay, một mảng lớn thương ảnh màu đỏ quét ra, đánh tan côn ảnh màu lam đang tấn công. Sau một tiếng kim thiết giao kích, gã hán tử áo lam cảm thấy tê dại cả bàn tay, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo. Dám trợ giúp thành viên đồng tu hội, tìm chết. Gã hán tử áo lam mặt lạnh như tiền. Chim câu đen và hổ đỏ chuẩn bị thi triển thần thông tấn công Lý Hạo, một tiếng thu gầm vàng trời vang lên, chuyển khắp phạm vi trăm dặm. Nghe tiếng gầm này, chim câu đen và hổ đỏ như quả bóng bị xì hơi, ngừng thi triển pháp thuật. Một đạo hỏa quang đỏ rực trên hư không nào đó lóe lên, thượng quan Nhược Thủy hiện ra. Đạo hữu cẩn thận, người này tên Lam Giang, thần thông không nhỏ. Thiếu nữ váy vàng nhắc nhở. Các ngươi là ai? Giúp đỡ thành viên đồng tu hội là tội lớn, không muốn liên lụy đến gia tộc hay môn phái của các ngươi, lập tức rời khỏi đây. Lam Giang dùng giọng điệu uy hiếp nói. Tiên tử cứ đi trước đi, nơi này giao cho chúng ta. Lý Hạo thúc giục. Tiểu muội Trần Thanh Thanh, đa tạ hai vị đạo hữu đã cứu mạng, hai vị hãy cẩn thận. Thiếu nữ váy vàng lộ vẻ cảm kích, nói lời cảm ơn, hóa thành một đạo độn quang vàng phá không bay đi. Ánh mắt Lam Giang chuyển đổi, hào quang màu lam trên cơ thể tỏa ra mạnh mẽ, một hỏa bốn gã Lam Giang bay về bốn phương hướng khác nhau. Khoe miệng Lý Hạo khẽ nhếch lên, tay phải giơ lên, hoa yêu bay ra. Vị huynh đài vẫn nên chịu trói đi, gia chủ chúng ta sẽ đối đãi tốt với ngươi. Hoa yêu lên tiếng. Nghe lời này, Lam Giang cảm thấy ánh mắt xung quanh trở nên mơ hồ, ánh mắt ngây dại. Hư không phía sau hắn lóe lên một đạo hỏa quang đỏ rực, thượng quan Nhược Thủy hiện ra. Nàng vung tay áo, một viên châu vàng to bằng quả trứng bay ra, đánh vào một đạo pháp quyết. Viên châu vàng xoay tròn, phát ra kim quang chói mắt, hóa thành một con khống linh trùng khổng lồ. Pháp bảo khống linh châu, thứ này bọn họ lấy được từ động phủ của một nguyên anh tu sĩ đã tọa hóa. Khống linh châu đã luyện vào tinh hồn của khống linh trùng tam giai hậu kỳ, có thể hóa hình tấn công, khống chế kết đan tu sĩ không thành vấn đề. Khống linh trùng chui vào trong cơ thể Lam Giang, đồng tử Lam Giang xoay chuyển, khôi phục bình thường. Có hắn làm lá chắn, chúng ta làm việc thuận tiện hơn nhiều. Thượng quan Nhược Thủy cười nói, bọn họ dự định khống chế Lam Giang, tự xưng là thủ hạ của Lam Giang, có thể tránh được nhiều phiền toái. Kết đan tu sĩ chắc chắn không nhìn ra dị thường của Lam Giang. Lý Hạo gật đầu, thế ra hỏa dương chu, chờ bọn họ rời khỏi đây. Kim Lan đảo là tổng đàn của Kim Lan môn, trên đảo trồng rất nhiều lan chi viền vàng, vì vậy mà có tên Kim Lan Viên. Trần Thanh Thanh đang báo cáo tình hình cho một vị phụ nhân mặc váy xanh với ngũ quan diễm lệ, thần thông có thể chấn nhiếp linh thú linh cầm. Mắt vị phụ nhân váy xanh lóe lên vẻ kinh ngạc. Vâng, sư phụ, họ có vấn đề gì sao ạ? Trần Thanh Thanh khó hiểu hỏi. Không có, chuyện này không được truyền ra ngoài, ngươi mấy ngày nay đừng ra khỏi cửa, nhiều cứ điểm của chúng ta bị chó ảnh đánh sợ, chắc chắn có gián điệp, ta muốn điều tra kỹ chuyện này. Mắt vị phụ nhân váy xanh âm trầm. Diêu Ngọc, Nguyên Anh trung kỳ, phó hội trưởng đồng tu hội. Những năm gần đây, nhiều cứ điểm của đồng tu hội bị tộc ảnh đánh sập, tổn thất nặng nề. Vâng, sư phụ. Trần Thanh Thanh đáp ứng, nàng chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi, sư phụ, vẫn chưa tìm được Bách Lý Giao sao ạ? Chưa, hy vọng nàng ấy không sao. Ngươi xuống nghỉ ngơi đi. Diêu Ngọc phân phó. Trần Thanh Thanh đáp ứng, hành lễ rồi lui ra. Hai người này hẳn là kết đan tu sĩ mà Tống Đạo Hữu đang tìm kiếm, trước khi chưa làm rõ lai lịch của bọn họ, không thể hấp thu vào hội, vạn nhất họ là mật thám của chó ảnh thì không tốt. Diêu Ngọc tự nói với mình. Tống ảnh đã từng làm nhiều chuyện như vậy, sai mật thám cứu giúp thành viên đồng tu hội, giành được hảo cảm của thành viên đồng tu hội, thu thập tin tức, sau đó đánh sập cứ điểm của Đồng Tu Hội. Những năm gần đây, nhiều cứ điểm của Đồng Tu Hội bị bại lộ, tổn thất không ít nhân thủ, trong đó có một số cứ điểm bị bại lộ là do hấp thu mật thám do tộc Ảnh tỉ mỉ cài cắm, điều này khiến Đồng Tu Hội tạm dừng việc chiêu mộ nhân thủ,